Chương 410, quần xà vây quanh Tô Vọng song quyền bên trên, tinh quang chói mắt. Thi triển chỉ tốt ở bề ngoài thiên tướng tinh kiếm thân pháp, Tô Vọng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Minh Xà thân rắn bên cạnh, song quyền cấp tốc huy động phảng phất giống như ảo ảnh, liên tiếp toàn lực đánh vào Minh Xà thân rắn bên trên. Cùng lúc đó, tinh quý huyền kiếm cũng đã lăng không bay lên, giờ phút này kiếm sáng long lánh, lại là có bảy đạo kiếm khí biến ảo mà ra, kiếm quang càng chói mắt, kiếm khí sát cơ càng ngày càng thịnh. Phanh phanh phanh. Tô Vọng song quyền không ngừng mà đánh vào Minh Xà thân rắn bên trên, nhưng mà xà lân cứng rắn, tăng thêm thân rắn một mực đang không ngừng bay động, Tô Vọng song quyền không phải đánh vào cùng một nơi, cho nên, tuy nhiên Tô Vọng khẩn thiết đều đánh trúng Minh Xà, nhưng lại giống như là tại giúp Minh Xà gãi ngứa. Có thể Tô Vọng không biết là, Minh Xà thoạt nhìn là mảy may vô hại, nhưng là bị Tô Vọng mỗi một quyền đánh trúng địa phương, đều cảm giác được trận trận chấn động đau nhức. Minh Xà vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này tu sĩ, tức Tô Vọng thân thể lực lượng vậy mà như thế cường hãn, mà lại tốc độ cực nhanh, thân pháp lại quỷ dị, vậy mà có thể đuổi kịp chính mình tứ dực xoay nhanh, có thể trong vòng vây lực vô hình lại tựa hồ như đối Tô Vọng không có trở ngại cùng tương tồn. Mà lúc này, tinh quý huyền kiếm kiếm quang đã là chói lóa mắt, bảy đạo kiếm khí cũng là sát ý trùng thiên, phi tốc nhanh quay ngược trở lại bên trong Minh Xà gặp này trong lòng giận mình, vừa rồi đã biết kiếm này chiêu sắc bén sắc bén, Minh Xà không muốn mà không còn dám lên kháng. Ken ken một tiếng như gõ bàn rắn tê quái hống. Minh Xà trên thân bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, hơn trăm trượng thân rắn trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục lại khoảng 30 trượng, Minh Xà há mồm phun một cái, nhất thời có 30 đạo ngon cái kích cỡ tương đương phích lịch bổ về phía tinh quý huyền kiếm, vang lên rắn đuôi rắn phi tốc hành bảy, hung hăng quét về phía Tô Vọng. Minh Xà cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu liền không nên tăng bọn biến lớn, đem Tô Vọng bao vây lại, bằng không cũng không cần ngạnh kháng bảy đạo kiếm khí, cùng không công nhận Tô Vọng song quyền đánh kích, cho nên Minh Xà cái này một đuôi rắn quét ngang, lực lượng mười phần, đống dương cuốn lên phá không kình phong. Tô Vọng chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên thu nhỏ Minh Xà, không chỉ có là để Tô Vọng cảm thấy trên thân như núi trọng áp tiêu tán, mà lại cũng mất đi song quyền có thể đánh kích đến thân rắn. Giờ phút này Minh Xà tứ dự bố, phi hành lấp loe cực nhanh, Tô Vọng nhất thời lại truy trì không lên. Nhìn thấy đuôi rắn quét ngang mà đến, Tô Vọng linh thức gấp động, một bên cách đó không xa tinh quý huyền kiếm không xuống chút nữa chém bụt, mà chính là hắc quang lóe lên, né tránh 30 đạo phích lịch đồng thời, tinh quý huyền kiếm nhắm ngay quét tới đuôi rắn, bảy đạo kiếm khí cuốn giết tới. Ầm ầm, nổ bang, bảy đạo kiếm khí cùng cự đại đuôi rắn ầm vang chạm vào nhau, kiếm quang chớp loạn, máu bắn tung tóe, Minh Xà phát ra một tiếng thê lương gào thét. Giờ phút này cự đại đuôi rắn bên trên, xà lân tầng tầng chốc ra, có vài chục chỗ địa phương máu thịt bé bé, đuôi rắn phần đuôi kèm chút bị cắt ngang mà đứt, chỉ còn lại một chút da rắn tương liên lấy. Cùng lúc đó, Tô Vọng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lại là vừa rồi tình quỹ huyền kiếm chém về phía đuôi rắn trong nháy mắt, này 30 đạo phích lịch cũng là đuổi sát mà tới, mà lại phong tỏa ngăn cản Tô Vọng thân thể bốn phía. Tô Vọng lúc này mặc dù thân pháp quỷ dị, nhưng cũng nhất thời không thể hoàn toàn chạy ra 30 đạo phích lịch vây quanh, Tô Vọng đành phải nắm chặt song quyền, hướng phía bổ đến trước người phích lịch song quyền xung ra. Nhưng mà Tô Vọng tuy nhiên ngăn lại phích lịch, nhưng cái này 30 đạo phích lịch là Minh Xà nén giận phun ra, không chỉ có uy lực mạnh hơn, mà lại lực lượng cũng là kinh người, một trận tê dại cùng mãnh liệt đau đớn, từ song quyền chỗ truyền khắp toàn thân, Tô Vọng trên thân áo bào cũng là cháy đen cùng vỡ vụn không ít. Minh Xà giận dữ, trên thân hào quang tỏa sáng, mắt thấy là phải cắt ra rơi xuống đôi rắn thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng địa khỏi hẳn, đồng thời, Minh Xà tứ dực đột nhiên lóe lên, cự đại thân rắn thế mà chỉ là một cái thoáng, liền như hư không tiêu thất. Tô Vọng sắc mặt ngưng tụ, cũng không lo được toàn thân đau đớn, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, liền ở giữa không trung, chân đạp một loại nào đó nhìn như lộn xộn, nhưng lại giống như cực kỳ huyền diệu quy tích, nhanh chóng chằn trọc xê dịch, Tô Vọng thân ảnh cũng là một cái mơ hồ, mắt thường đã vô pháp trông thấy. Giữa không trung phía trên, chỉ có trận trận kình phong gào thét. Chỉ chốc lát, giữa không trung truyền ra hoành một tiếng vang vọng, Tô Vọng cùng gieo vang thân rắn ảnh tùy tức hiện hiện, nhưng chỉ là một hơi, Tô Vọng cùng gieo vang thân rắn ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó không lâu, giữa không trung lại là hoành một tiếng va chạm tiếng vang. 60 hơi thở sau, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, Tô Vọng cùng gieo vang thân rắn ảnh đồng thời hiện hiện, lập tức Tô Vọng thân hình tránh gấp, rời xa Minh Xà, giờ phút này Minh Xà hẹp dài rắn trong mắt, một điểm kinh hãi, 9 điểm giận, mà Tô Vọng thì là sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên thân chẳng biết lúc nào, thêm ra hơn 10 đạo vết máu. Minh Xà ngẩng đầu tức giận gào ghét, tựa hồ đối với lâu như vậy, thế mà còn không có diện sát đi một vị chỉ là trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ mà cực kỳ tức giận, vừa mới đấu pháp, Minh Xà có vô số lần mắt thấy là phải đánh giết Tô Vọng, thế nhưng là đều bị Tô Vọng thi triển thân pháp quỷ dị tránh thoát. Cho nên giờ phút này, Tô Vọng thụ thương thực cũng không nặng lắm, sắc mặt tái nhợt, chỉ là bởi vì tiêu hao linh lực quá nhanh cùng quá nhiều, mà lại ngẫu nhiên mấy lần bị Minh Xà đánh trúng lúc, tuy nhiên đều không có chính diện đánh trúng, nhưng là lực lượng cự đại, Tô Vọng cũng là toàn thân chấn động đau nhức, phun ra không ít máu tươi. Minh Xà đột nhiên máu miệng ngập lại, giây lát sau lại mở ra, lần này phát ra là ken ken lột ngạt tiếng gào thét, nhưng lại vang vọng bốn phía, liền liên hạ phương hắc sắc đàm thủy cũng bắt đầu mãnh liệt lan lộn, Tô Vọng cầm trong tay tinh quý huyền kiếm, ngưng thần mà đối đãi, coi là Minh Xà muốn thi triển một loại nào đó lợi hại pháp thuật. Nhưng Minh Xà trừ gào thét, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, liền liền phía sau tứ dực cũng là đỉnh chỉ vỗ, bất quá chớp mắt thời gian, Tô Vọng linh thức bên trong liền phát hiện, vây quanh Tô Vọng cùng gieo văng rắn, nhao nhao từ bốn phía cách đó không xa đàm thủy dưới, chui ra rất nhiều hắc sắc mãng xà. Ngay từ đầu chỉ có vài chục đầu thông linh kỳ hắc sắc mãng xà, nhưng ngay sau đó, từ bốn phía trong đầm nước không ngừng mà chui ra càng nhiều hắc mãng, chỉ chốc lát, tức có mấy trăm đầu nhiều, mà lại những hắc mãng đó trong mắt tựa hồ cũng có vẻ điên cuồng, chính nhao nhao gào thét hướng Tô Vọng đánh tới. Bốn phía nơi xa, cũng có yêu xà cùng các loại yêu trùng liên tiếp không ngừng mà từ đàm thủy dưới chui ra, đồng dạng là điên cuồng địa gào thét hướng Tô Vọng vây giết mà đến. Tô Vọng minh bạch, minh xà phát ra ngột ngạt gào thét, nguyên lai là đang triệu hoán bốn phía yêu mãng, yêu xà cùng yêu trùng, mà trước đây Tô Vọng cảm giác trung tâm triệu trạch chỗ an tĩnh là thường, chính là bởi vì đầu này mình chi kỳ minh xà, nó tại trường khúc triệu trạch, không khác cũng là như bá vương tồn tại. Đàm thủy mãnh liệt, các loại yêu mãng, yêu xà cùng yêu trùng còn đang không ngừng chui ra, Tô Vọng bốn phía đều là một mảnh đen kịt, tiếng gào thét chấn thiên, giờ phút này khoảng cách Tô Vọng gần nhất mấy đầu thông linh kỳ yêu mãng đã không đủ trăm trượng. Chỉ cần tiếp qua mấy tức, Tô Vọng liền sẽ bị liên tiếp không ngừng yêu xà cùng yêu trùng coi trọng trọng vây quanh, đến lúc đó, có lẽ còn không cần chờ đến Tô Vọng linh lực hao hết, liền sẽ trở thành chúng yêu rắn cùng yêu trùng chia ăn vào bụng. Cách đó không xa minh xà, lúc này hẹp dài rắn trong mắt, vậy mà lộ ra một tia nhân cách hóa tàn nhẫn ánh mắt, phía sau tứ giật một cái, miệng phun phích lịch, phi tốc hướng Tô Vọng đánh tới. A chương 411, rời đi trường khúc đầm lầy Tô không cho phép Tô Vọng nhiều do dự. Vẹn vẹn chỉ là minh xà, Tô Vọng liền không khả năng thủ thắng, bây giờ còn chưa có bị minh xà đánh bại cùng diệt sát. Hoàn toàn là bởi vì Tô Vọng thi triển chỉ tốt ở bề ngoài Thiên Tướng Tinh Kiếm thân pháp, vị dị tránh thoát minh xà rất nhiều công kích. Nhưng Thiên Tướng Tinh Kiếm thân pháp tiêu hao linh lực cực nhanh rất nhiều, nếu như Tô Vọng bị minh xà cuốn chặt lấy, tăng thêm bốn phía đông đảo yêu mãng, yêu xà cùng yêu trùng, vô cùng có khả năng Tô Vọng hội chết tại trường khúc đầm lầy bên trong. Nhìn thấy minh xà đánh tới, Tô Vọng nhanh quay ngược trở lại linh lực, liên tiếp tránh ra, minh xà còn muốn tiếp tục quấn quanh đuổi sát không ngừng, Tinh Quý Huyền Kiếm bỗng nhiên kiếm quang đại thịnh, Tô Vọng thi triển thân pháp, chém ra một thức chỉ tốt ở bề ngoài Thiên Tướng Tinh Kiếm, sắc bén kiếm quang thẳng chạm minh xà thất thốn chi sự. Minh xà gầm lên giận dữ, trên lưng tứ dực chấn động, tức đã né tránh kiếm quang, nhưng Tô Vọng đến này đứng không, rốt cục rời xa một số minh xà, lúc này bốn phía đã có gần trăm đầu thông linh kỳ hắc mãng vây giết mà đến, mở đầu trương huyết canh miệng lớn đã gần ngay trước mắt. Tô Vọng linh thức gấp động, Tinh Quý Huyền Kiếm phút chốc bay trở về đàn hồ chỗ sâu, đồng thời, Tô Vọng phía sau có hồng quang sáng lên, một đôi cánh khổng lồ biến ảo mà ra, cũng trong nháy mắt triển khai, chính là Vũ Lưu Phong Dực. Tô Vọng giờ phút này thể nội còn thừa linh lực không nhiều, nhất định phải mau chóng bay khỏi trường khúc đầm lầy, thoát khỏi minh xà, còn có đông đảo yêu mãng, yêu xà cùng yêu trùng. Cảm nhận được Vũ Lưu Phong Dực bất phàm, minh xà kinh sợ, biết nhất định không thể để cho Tô Vọng thỏa thích thi triển phía sau cánh khổng lồ, minh xà há mồm cấp tốc phun một cái, đúng là phun ra một đầu dài mới trượng phích lịch tốc độ cực nhanh, hung hăng bổ về phía Tô Vọng đầu lâu. Đồng thời, minh xà bỗng nhiên một cái phía sau tứ dực, vang lên tiếng gió, minh xà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, minh xà là muốn ngăn lại Tô Vọng, tốt nhất là nuốt sống, dựa theo về sau nhục tôn giả thuyết pháp là, nếu để cho Tô Vọng đào thoát, này minh xà tại đông đảo thủ hạ trước mặt, chẳng phải là thật là mất mặt. Phích lịch cùng gieo vang rắn tốc độ nhanh như điện quang thạch hỏa, nhưng là Tô Vọng tốc độ càng nhanh, Vũ Lưu Phong Dực bỗng nhiên một cái, một trận kình phong bỗng dưng cuốn lên, nhưng kình phong vừa lên, Tô Vọng thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa, minh xà thả ra linh thức, thế mà không có phát hiện Tô Vọng bất kỳ tung tích nào. Chẳng lẽ nói, Tô Vọng phía sau Vũ Lưu Phong Dực một cái phía dưới, tức đã chạy trốn trăm dặm xa, minh xà vừa sợ vừa giận, lại là không tin, giận dữ địa gào thét vài tiếng, bốn phía chính xuống lại tới đông đảo yêu xà cùng yêu trùng, nhao nhao phóng thích pháp thuật hành kích giữa không trung, hoặc là tiến vào nước tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, trường khúc đầm lầy ở trung tâm cùng phương viên hơn 10 dặm, các loại tiếng gào thét cùng ảnh tạc âm thanh bên tai không dứt, trong đầm lầy các loại yêu xà cùng yêu trùng liên tiếp lan lộn, hồ nước màu đen bị quấy đến chọc lãng mãnh liệt, thủy đảo không ngừng. Khoảng cách trường khúc đầm lầy ở trung tâm, trọn vẹn bên ngoài 100 dặm. Giữa không trung, hồng quang sáng lên, Tô Vọng thân hình lóe lên mà ra, Tô Vọng trên mặt là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lần này, Vũ Lưu Phong Dực là một cái trăm dặm, so trước đây một cái thập lý trọn vẹn bạo tăng gấp 10 lần, nhưng tương tự, linh lực tiêu hao cũng là nhiều gấp bội. Mà lại lần này một cái trăm dặm, Tô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được, đang phi độn thời điểm, có một cỗ không khỏi cự lực tại nắm kéo chính mình, tựa hồ muốn chính mình sẽ rách đến vỡ nát, may mắn Tô Vọng thân thể cũng vừa tốt mạnh lên, nếu không cái này nhất phi độn, cũng là thịt nát trăm dặm. Vừa lúc liền tại sau lưng, có một cỗ cường đại linh thức đang vừa đi vừa về địa quét ngang, Tô Vọng biết, cỗ này linh thức nhất định là thuộc về đầu kia minh trí sơ kỳ minh xà, không chần chờ, Tô Vọng đội vàng xuất ra mấy hạt linh tham đan ăn vào, lập tức lần nữa một cái Vũ Lưu Phong Dực. Trung tâm đầm lầy chỗ, đang tức giận gào thét minh xà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Vọng phi độn phương hướng, vừa rồi trong nháy mắt, minh xà linh thức mặc dù không có trông thấy Tô Vọng, nhưng là Tô Vọng thân hình nổi lên trong nháy mắt linh lực ba động, minh xà là phát giác được. Minh xà lúc này nổ hống, đột nhiên một cái phía sau tứ dựng, bốn cố kinh người ác phong đột nhiên sinh ra, phong thanh vừa lên trong nháy mắt, minh xà thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía yêu mãng, yêu xà cùng yêu trùng đều mắt lộ ra kính sợ. Ngoài trong dặm, ác phong được khởi, minh xà thân hình nổi lên, nhưng minh xà chỉ thấy có một chút hồng quang vừa mới tiêu tán không thấy, mà cái này hồng quang cũng là vừa rồi minh xà sở chứng kiến Vũ Lưu Phong Dực phát ra hồng quang. Minh xà giật bay đuôi rắn, phía dưới đàm thủy tiếng ầm ầm vang, dâng lên trận trận chọc lãng, nhưng mà minh xà nhưng không có dừng lại, phía sau tứ dực tiếp tục một cái, hướng phía cảm ứng được phương hướng, tức Tô Vọng phi độn phương hướng đuổi sát mà đi. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, minh xà tứ dực của phiến, đúng là so Tô Vọng một cái trăm dặm còn nhanh hơn mấy phần, minh xà cùng Tô Vọng khoảng cách đang dần dần địa rút ngắn. Sau đó không lâu, Tô Vọng rốt cục bay ra trường khúc đầm lầy, mà lúc này minh xà đã là đuổi sát mà tới, Tô Vọng chính muốn lần nữa một cái Vũ Lưu Phong Dực, không ngờ nhưng vào lúc này, phía sau Vũ Lưu Phong Dực hồng quang tối sầm lại, đúng là tự hành tiêu tán, Tô Vọng thể nội còn thừa linh lực, đã không đủ tái sử dụng Vũ Lưu Phong Dực. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Tô Vọng đội vàng linh thức nhất động, Tinh Quý Huyền Kiếm phút chốc bay ra, Tô Vọng cầm trong tay Tinh Quý Huyền Kiếm, trên thân kiếm ý phun trào, hai mắt chăm chú nhìn thân hình vừa mới hiện hiện, đứng ở trường khúc đầm lầy tít ngoài rìa chỗ Minh Xà, mà Tô Vọng lúc này, khoảng cách đầm lầy biên giới vẹn vẹn xa 30 trượng. Không đợi Tô Vọng có hành động, Minh Xà tức đã há mồm phun một cái, trong nháy mắt liền có 30 đạo phích lịch đầm vang bổ về phía Tô Vọng, cùng lúc đó, Minh Xà trên người có quang mang lập lòe, trong đầm lầy đạm thủy cấp tốc lan lộn, giây lát ở giữa, tức có vô số chi thủy tiện biến ảo mà ra, nhắm ngay Tô Vọng, kích xạ mà đến. Tô Vọng gặp này, vội vàng thi triển thân pháp chống tránh, đồng thời địa trong tay tinh quý huyền kiếm hắc sáng long lánh, kiếm khí cùng kiếm ảnh không ngừng mà bổ ra, chém về phía quanh người phích lịch cùng thủy tiễn. Tô Vọng là một bên tới, một bên phi thân sau này lại tránh. Phích lịch cùng thủy tiễn y nguyên theo nhau mà đến, nhưng là Tô Vọng lại phát hiện, chẳng biết tại sao, Minh Xà liền đứng ở trường khúc đầm lầy tít ngoài rìa chỗ, đúng là không lại hướng phía trước nửa bước. Chẳng lẽ lại là? Tô Vọng trong lòng thầm nghĩ, đồng thời phi thân sau này nhanh chóng tối lui. Quả nhiên, Minh Xà chỉ là tức giận gào thét, không ngừng mà phun ra phích lịch cùng thủy tiễn, đồng thời còn tăng lớn linh thức uy áp, cùng tứ dực vô cùng phong cuốn về phía Tô Vọng, nhưng là Minh Xà thủy chung không rời trường khúc đầm lầy nửa bước. Phích lịch, thủy tiễn cùng cuồng phong tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh, mà lại càng ngày càng dày đặc. Minh Xà phóng thích uy áp cũng là như là một ngọn núi lớn liên tiếp trọng áp, nhưng là Tô Vọng dựa vào quỷ dị thân pháp cùng trong tay tinh quỹ huyền kiếm, không chút nào ham chiến địa tiếp liên tục né tránh tới, đồng thời bay ngược. Sau đó không lâu, Tô Vọng rốt cục rời xa trường khúc đầm lầy ngoài trăm dặm, một mực khóa chặt ở trên người như đại sơn áp đỉnh Minh Xà linh thức cũng rốt cục biến mất. Giờ phút này Tô Vọng sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân máu me đầm địa, thân hình lảo đảo lắc lắc, cơ hồ đứng không vững. Vạn phần may mắn, Minh Xà không hề rời đi trường khúc đầm lầy tiếp tục đuổi đến, nếu không Tô Vọng liền muốn mệnh tang ở đây, nhưng Tô Vọng không dám dừng lại. Tuy nói giờ phút này Minh Xà không có đuổi theo, nhưng lại không dám hứa chắc, Minh Xà hoặc trong đầm lầy hắn yêu mãng một mực sẽ không đuổi theo. Tô Vọng xuất ra một hạt linh lộ đan cùng linh tham đan đan bảo, lập tức vận chuyển cầu tức thuật, ẩn nặc thân hình cùng khí tức, hướng hướng chính bắc, tiềm hành mà đi. Chương 412, động phủ cửa vào hướng chính bắc, khoảng cách trường khúc đầm lầy chỉnh một chút một vạn dặm xa. Một đầu trường thập lý bao quát, không biết dài đến đâu cự đại khe núi, giản thủy thanh tịnh vô cùng, lại là sâu không thấy, vắt ngang tại Tô Vọng trước mắt, chính là nhục tôn giả nói, tích lưu bờ sông. Từ trường khúc đầm lầy đến tích lưu bờ sông, bất quá một vạn dặm lộ trình, nhưng Tô Vọng lại đi hơn 5 canh giờ, một là bởi vì Tô Vọng cần khôi phục thương thế cùng linh lực, hai là Tô Vọng không có ngự kiếm phi hành, chỉ là thi triển trúc cơ kỳ trụ cột pháp thuật, ngự phong thuật đi đường. Mà lại một đường tiềm hành, thực cũng không phải là lộ trình thông suốt, trên đường không chỉ có hiểm sơn ác thủy, cũng không ít yêu cầm cùng yêu thú, bên trong không thiếu có tu vi là thông linh kỳ, thế là Tô Vọng ở trên đường đã xem Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thả ra linh thú đại. Lúc này màn đêm thâm trầm, đầy sao treo trên cao, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đang đứng tại dưới một cây đại thụ, hướng phía trước chỉ cần bách bộ, cũng là tích lưu bờ sông rộng lớn bãi sông. Tô Vọng ngay tại dưới đại thụ quanh chân ngồi tĩnh tọa, Tô Vọng thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng là linh lực chỉ là khôi phục được không đến một nửa, tiến đến thượng cổ động phủ hung hiểm không biết, Tô Vọng nhất định phải trước khôi phục linh lực mới lên đường tiến về. Ngoài ra, Tô Vọng đang cùng Gieo Vàng giằng đấu pháp lúc, nhìn trời tướng tinh kiếm cập thân pháp, còn có thất sát tinh kiếm, có càng nhiều càng ngộ, Tô Vọng cũng vô cùng cần thiết bình tâm tĩnh tọa, tinh tế lĩnh ngộ. Tô Vọng nhắm mắt tĩnh tọa, Tuyết Văn liền thủ hộ ở bên cạnh, linh thức toàn bộ bừng ra, phương viên thập lý có chút gió thổi cỏ lay, Tuyết Văn đều sẽ lập tức phát giác, mà Tiểu Nghĩa thì là đi đầu tiến đến tích lưu Hà Nam một bên bờ sông, tìm kiếm tòa kia Tuyết Cô kiếm lưu lại ẩn nấp truyền tống trận. Một đêm vô sự, Tiểu Nghĩa cũng thuận lợi địa tại bờ sông tìm tới này cái truyền tống trận, để Tô Vọng kinh dị là, này cái truyền tống trận lại là một tòa đơn hướng truyền tống trận, cũng tức là nói, Tô Vọng có thể từ nơi này đến cánh nhìn thánh cảnh biên giới phụ cận, nhưng lại không cách nào thông qua truyền tống trận trở lại bên này. Tô Vọng chỉ là suy tư một lát, không chần chờ nữa địa xuất ra hạ phẩm linh thạch, dựa theo trên truyền tống trận lỗ khảm từng cái cất kỹ, lập tức thi pháp khởi động truyền tống trận, một trận chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thân ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không biết bao nhiêu vạn lý chỗ, một trận chói mắt bạch quang đột nhiên sáng lên. Vây vây đầu lâu, trong đầu cảm giác hôn mê rốt cục biến mất, Tô Vọng đang muốn đảo mắt tứ phương. Nhưng vào lúc này, bốn đạo bóng đen cùng tám đạo hàn quang cấp tốc vào tới, bên trong nhanh nhất hai đạo bóng đen cùng bén nhọn nhất bốn đạo hàn quang là cùng một chỗ đánh về phía Tô Vọng, mà đổi thành bên ngoài hai đạo bóng đen cùng bốn đạo hàn quang thì là phân biệt đánh về phía một bên Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lúc này còn không có từ truyền tống trong mê muội khôi phục lại, không kịp triệu hoán tinh quỹ huyền kiếm, Tô Vọng lập tức nắm chặt song quyền, trong chớp mắt liền hướng trước anh ra 12 quyền, phân biệt đón lấy bốn đạo bóng đen cùng tám đạo hàn quang. Phanh phanh tiếng vang, lập tức liền nghe đến bốn tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tô Vọng còn có vừa mới khôi phục lại Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa mới nhìn rõ, nguyên lai này bốn đạo bóng đen là bốn cái cự đại yêu cầm hắc thiếu, bên trong phía trước hai cái là thông linh sơ kỳ tu vi, đằng sau hai cái là khải khiếu hậu kỳ tu vi, tám đạo hàn quang là tám con móng vuốt cầm ra chảo quang. Chỉ là giờ phút này, bốn cái hắc thiếu đều lặng lặng địa nằm trên mặt đất, hô hấp hoàn toàn không có, vừa rồi Tô Vọng đống nhiên cảm ứng được sát cơ cùng tập kích, tự nhiên là toàn lực xuất thủ, lấy Tô Vọng có thể so với kim đan sơ kỳ nhục thân chi lực, cái này bốn cái hắc thiếu trong nháy mắt liền bị Tô Vọng nhất quyền đánh sát. Không cần Tô Vọng lại ra tay, Tiểu Nghĩa đã làm miệng phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm, chỉ chốc lát, liền đem trên mặt đất bốn cái hắc thiếu thi thể đốt thành tro bụi, mà Tô Vọng lúc này thông qua linh thức, đã tra rõ, giờ phút này chính mình chính thân ở một cái trong vách núi ở giữa ẩn nấp trong sơn động. Sơn động tuy nhiên ẩn nấp, nhưng cũng chỉ là một cái bình thường sơn động mà thôi, vách núi chân núi chính đối diện, ngoài mười dặm có một chỗ nhìn như bình bình không có gì lạ đống loạn thạch, nơi đó chính là nhục tôn giả nói tới thượng cổ động phủ lối vào. Bốn phía bình tĩnh, nhưng Tô Vọng y nguyên chú ý cẩn thận, thi triển cầu tức thuật ẩn nặc thân hình cùng khí tức, bay ra sơn động, thẳng đến chỗ kia đống loạn thạch. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cũng là thi pháp ẩn nặc thân hình cùng khí tức, theo sát sau lưng Tô Vọng. Đống loạn thạch không lớn cũng không nhỏ, Tô Vọng nguyên lai tưởng rằng muốn tìm tới cửa vào, cần phải tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới ở bên trái tìm kiếm Tuyết Văn, dễ dàng liền phát hiện một cái địa động cửa vào, lối vào vẹn vẹn chỉ là đè ép một tảng đá xanh lớn. Đi vào địa động, một lần nữa đem tảng đá xanh ép về cửa vào, Tô Vọng thả ra linh thức, phát hiện địa động đúng là không nhỏ, chừng cao trăm trượng, thiên trượng vùng, trong động đất quay quanh khúc chiết, quái thạch dòng suối nhỏ vô số, mở rộng chi nhánh thông đạo không dưới trăm đầu, nhưng cửa ra vào chỉ có một cái, liền là vừa bạn tiến đến cửa vào. Cái này địa động là thiên nhiên hình thành một cái dưới đất động quật. Tô Vọng linh thức tại trong động đất tinh tế vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ chốc lát, Tô Vọng liền có phát hiện, kêu gọi Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa một tiếng, trực tiếp bay vào bên trong một cái thông đạo, cuối thông đạo chỉ là một vũng phổ thông đàm thủy phân ra tam điều dòng nước, hướng chạy thông đạo bên ngoài. Bờ đầm nước duyên có vài chỗ cái hố, nhưng là có một chỗ cái hố lớn nhỏ cùng hình dáng vừa lúc cùng hắc sắc thiết bài hôn nhau hợp, nếu không phải sự tình biết tiên tri hắc sắc thiết bài, coi như nhìn thấy chỗ này cái hố, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ địa phương. Tô Vọng linh thức nhất động, xuất ra hắc sắc thiết bài, đem hắc sắc thiết bài để vào cái hố chỗ, lập tức đi đến đánh vào một đạo linh lực. Chỉ chốc lát, từ cái hố vị trí vầng sáng lên một trận nhàn nhạt bạch quang, sau đó hắc sắc thiết bài cũng là hắc quang sáng rõ, bạch quang cùng hắc quang quấn quýt nhau, lại một lần nữa, bạch quang cùng hắc quang đồng thời quang mang một thịnh, vậy mà liền tại đàm thủy phía trên, trống rỗng xuất hiện một đạo phổ thông lớn nhỏ quang môn. Quang môn sau khi xuất hiện, hắc sát thiết bài tự hành bay khỏi cái hố, lặng lặng địa phiêu phù ở ánh sáng giữa cửa, mắt trần có thể thấy, quang môn đang từ từ thu nhỏ. "Chủ nhân, để cho ta đi vào trước." Tiểu Nghĩa vừa nói với Tô Vọng xong, tức đã phi thân xông vào quang môn bên trong, hung hiểm không biết, Tô Vọng biết, Tiểu Nghĩa đây là đi đầu vì chính mình dò đường. May mắn là, tuy nhiên Tô Vọng cùng Tiểu Nghĩa linh thức liên hệ bị chặt đứt, nhưng là nhận chủ pháp ấn ký vẫn còn, nói do Tiểu Nghĩa xông vào quang môn về sau, cũng không có gặp nạn, tối thiểu nhất không có bỏ mình. Theo sát tại Tiểu Nghĩa về sau bay vào quang môn, là Tô Vọng cùng Tuyết Văn cùng một chỗ bước vào, mà lại đang bay vào quang môn trong nháy mắt, Tô Vọng đem hắc sát thiết bài thu lại. Đàm thủy phía trên, theo Tô Vọng thu hồi hắc sát thiết bài, quang môn thoáng chốc thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Thân hình gấp rơi, Tô Vọng cảm thấy thể nội linh lực đống nhiên trì trệ, tựa hồ vô pháp phi hành, cũng vô pháp trôi nổi ở giữa không trung, hơn nữa còn có một cô vô hình cự lực tại nắm kéo chính mình cấp tốc rơi xuống dưới. Cảm giác này, cùng cấm bay phi hành cấm chế giống như lúc, chỉ là cấm chế này cường đại đến kinh người. A, một tiếng kinh hô, chính là Tô Vọng bên cạnh cách đó không xa, Tuyết Văn phát ra, Tô Vọng liền vội vươn tay kéo một phát, đúng là đem Tuyết Văn ôm ngang ở trong ngực. Ầm ầm, một tiếng vang vọng. Tô Vọng ôm Tuyết Văn, thi triển phàm tục khinh công thân pháp, tuy nhiên bình ổn, nhưng cũng là nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lúc này, một bên cách đó không xa, truyền đến ai nha một tiếng kêu to. Chương 413, hoang phế động phủ cái tiểu nghĩa từ dưới đất bị chấn động bắn lên. Mặt đất có một người hình cái hố, nhìn lớn nhỏ hình dáng, vừa vặn cũng là tiểu nghĩa nằm ở bên trong hố đất. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, trước hết nhất bay vào quang môn tiểu nghĩa, bị cấm khoảng không cấm chế bỗng nhiên hướng mặt đất kéo một phát, tiểu nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mặt hướng xuống, quay lưng bên trên địa quảng trên mặt đất, rơi vào trong đất mà ném ra một cái hố đất, Tô Vọng đột nhiên lúc rơi xuống đất, liền đem hố đất bên trong tiểu nghĩa chấn động bắn ra tới. Ai nha? Phi, phi, là ai thất đức như vậy, bố trí ở chỗ này cường đại như vậy cấm bay cấm chế, cố ý hại người à? Tiểu nghĩa một mặt bộ dáng chật vật, đầy bụi đất, chính phun ra mấy ngụm bùn đất, trong mắt có vẻ tức giận. Lập tức Tiểu Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vọng cùng Tuyết Văn, có chút kinh nghi phát hiện, đang đứng tại Tô Vọng bên cạnh Tuyết Văn, thế mà sắc mặt đỏ hồng, túi đầu không dám nhìn Tiểu Nghĩa, lại không dám nhìn Tô Vọng. Tiểu Nghĩa gặp này, không khỏi thầm nghĩ nói, chẳng lẽ vừa rồi Tuyết Văn cũng ngã sắp xuống, mà lại là quẳng một cái ngã gục. Ha ha, a, không đúng, trên người nàng như vậy sạch sẽ, không giống ngã sắp xuống bộ dáng, chẳng lẽ là thi pháp làm sạch sẽ? Ân, nhất định là như vậy, ha ha. Tiểu Nghĩa đột nhiên cười một tiếng, thi pháp làm sạch sẽ trên thân bùn đất về sau, đối Tô Vọng nói ra, chủ nhân, kề bên này giống như không có nguy hiểm gì, đối chủ nhân, ngài tại tiến đến quang môn trước đó, liền biết có cấm bay cấm chế sao? Ngài mới vừa rồi không có ngã sấp xuống a? Tiểu Nghĩa nói xong, lại là nhìn về phía Tô Vọng một bên Tuyết Văn, tiếp tục nói, Tuyết Văn, sắc mặt hồng như vậy, chẳng lẽ là vừa rồi quẩn một cái ngã gục? Ha ha. Vừa mới Tiểu Nghĩa từ hố đất bên trong bị chấn động đánh mà lên, vội vàng phun ra trong miệng bùn đất, mà Tô Vọng khi đó đã xem Tuyết Văn buông xuống, bởi vậy cũng không nhìn thấy Tô Vọng ôm Tuyết Văn, vững vàng rơi trên mặt đất một màn, chỉ thấy Tô Vọng sắc mặt như thường, mà Tuyết Văn làm theo đỏ mặt địa đứng trên mặt đất. Tuyết Văn đỏ mặt, Tô Vọng tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá Tô Vọng cho rằng, thân thể là chủ nhân, trợ giúp chính mình linh thú chính là chuyện đương nhiên, Tuyết Văn đỏ mặt chỉ là bị vừa rồi cấm bay cấm chế đột nhiên hù đến mà thôi, cũng không có làm nhiều nó nghĩ, nghe Tiểu Nghĩa nói hay lắm cười, Tô Vọng cười ha ha một tiếng. Tuyết Văn nghe nói Tiểu Nghĩa lời nói, nâng lên vuốt tay, đôi mắt đẹp trừng một cái Tiểu Nghĩa, nói ra, thối Tiểu Nghĩa, ngươi mới quẳng cái ngã gục đâu, ta cùng chủ nhân là cùng một chỗ bình ổn rơi xuống đất. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tuyết Văn tựa hồ có chút chột dạ hàng thấp giọng, Tiểu Nghĩa khẽ miệng hơi hơi dương lên, đối Tuyết Văn nói tới bình ổn rơi mà tỏ vẻ có chút không tin. Đột nhiên, Tiểu Nghĩa hừ một tiếng, tức giận nói ra, ta biết, nhất định là thịt bản tử cố ý không nói nơi này có cấm bay cấm chế, cố ý để cho chúng ta xấu mặt, thử. Chờ nó lần sau tỉnh lại, chủ nhân, xin ngài không nên ngăn cản ta mắng, không là là cùng thịt bản tử giảng nhân sinh đạo lý. Tuyết Văn cũng làm mở miệng phụ họa, bất quá lúc này Tô Vọng linh thức chính bốn phía bung ra, vừa đi vừa về địa tinh tế lên nhìn. Tô Vọng phát hiện, nơi này cũng là một cái cự đại địa hạ độc quật, cao hơn 50 trượng, gần vạn trượng rộng lớn, bất quá cũng không có bao nhiêu chỗ ngập quấn, ngược lại giống như là một mảnh bao la thảo nguyên, chỉ là bên trong có không ít hình thù kỳ quái đại tiểu thạch khối, và mấy chục đầu lớn nhỏ không đều dòng nước. A Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa rơi xuống đất phương, vừa lúc ngay tại bên trong một dòng suối nhỏ bên cạnh, bốn phía cũng là yên tĩnh, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào, hoặc là yêu thú dấu vết, mà tại phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn, tựa hồ bị người dùng phi kiếm đào ra một cái hang đá. Tô Vọng lúc này nói ra, đi. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thực cũng phát hiện cái kia hang đá, nghe vậy lập tức đi theo Tô Vọng, hướng chỗ kia hang đá nhanh chóng chạy đi. May mà nơi này, trừ này nhìn không thấy cường đại cấm bay cấm chế bên ngoài, đối thể nội linh lực cùng yêu lực cũng không có áp chế, cho nên tuy nhiên không thể phi hành, nhưng là thi triển thân pháp vẫn là có thể. Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cẩn thận mà nhanh chóng tới gần chỗ kia hang đá. Đi vào hang đá, trong động ngược lại là sạch sẽ gọn gàng, mà lại là sạch sẽ không có vật gì, chỉ có trên mặt đất bày đặt mấy khối mặt phẳng bóng loáng hòn đá, thích hợp tính tọa chi dụng. Đi ra hang đá, Tô Vọng hơi suy nghĩ một chút, liền để Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa phân tán ra đến, tại bốn phía tinh tế tìm kiếm. Sau đó không lâu, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tức đã tìm kiếm hoàn chỉnh cái địa hạ độc vật, bất quá lại là không thu được gì, thế nhưng xác nhận một dạng sự tình, chính là cái này địa hạ độc vật, giống như là một cái tu sĩ độc phủ, một cái tương đối rộng rãi độc phủ. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều tại bốn phía phát hiện, nơi này linh khí dị thường địa dồi dào, không chỉ có thích hợp tu luyện tính tọa luyện công thất, cũng có thể luyện khí thất, còn có luyện đan thất cùng linh thú thất, hơn nữa còn có mấy cái không biết hoang phế bao lâu linh dược viên. Tiểu Nghĩa tiếng hừ lạnh nói ra, đáng giận thịt bản tử. Còn nói cái gì không có toàn bộ lấy đi nơi này bảo vật, hại chúng ta một chuyến tay không, nó khẳng định liền chỉ là muốn để cho chúng ta qua tới nơi này xấu mặt. Bởi vì ngay tại vừa rồi không lâu, Tô Vọng nói cái này địa hạ độc quật, hẳn là nhục tôn giả nói tới thượng cổ độc phủ. Tuyết Văn cũng là song mi nhẹ trao lại, bất quá nhìn một chút Tô Vọng, lập tức đối Tiểu Nghĩa nói ra, Tiểu Nghĩa, đừng nói trước. Lúc này Tô Vọng, sắc mặt như thường, bất quá linh thức ý nguyên như trước đó như thế, một mực đang bốn phía vừa đi vừa về điệu tinh tế lên nhìn, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa thấy thế, không nói thêm gì nữa, mà chính là giống như Tô Vọng, tiếp tục bung ra linh thức tại bốn phía điều tra. Tô Vọng đã phát hiện, cái này địa hạ độc quật, thức tượng cổ độc phủ, hẳn là tại Tuyết cô kiếm về sau. Còn có hắn tu sĩ cũng tìm tới chỗ này độc phủ, bởi vì bên trong có không ít phá hư trận pháp cùng cấm chế lưu lại dấu vết, có lẽ cũng là về sau tu sĩ đem nơi này sở hữu bảo vật đều mang đi. Nhưng mà Tô Vọng còn hơi nghi hoặc một chút, chính là cái này thượng cổ độc phủ, nhìn cũng không biết tồn tại bao nhiêu và năm, nhưng trong động linh khí y nguyên dồi dào, so ngoài động phủ linh khí còn muốn nồng đậm không ít, mà lại cái kia nhìn không thấy cấm bay cấm chế, y nguyên còn tại vận chuyển, vẫn như cũ kinh người cường đại. Tô Vọng lại nhìn quanh một lát, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này Tô Vọng giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, "Tuyết Văn, Tiểu Nghĩa, chúng ta cùng một chỗ thi triển thổ độn bí thuật, độn tiến lòng đất nhìn xem." Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cùng một chỗ gật đầu nói phải, thế là Tô Vọng bấm niệm pháp quyết thi pháp, chỉ chốc lát, tức trốn vào địa bên trong, Tô Vọng ngạc nhiên phát hiện, cái này một độn, vậy mà trực tiếp tiềm nhập lòng đất tiên trượng chi sâu, mà lại không trở ngại chút nào cảm giác. Không đợi Tô Vọng kinh hỉ xong, linh thức bên trong chợt phát hiện, phía trước 3000 trượng chỗ, linh khí nồng nặc kinh người, mà lại dị thường địa tinh khiết. Tô Vọng trong lòng có suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức vui vẻ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là. Không chần chờ, thể nội linh lực vận chuyển, Tô Vọng hướng phía trước phương tiềm hành mà đi. Hiện ra tại Tô Vọng trước mắt là một khối vẹn vẹn một thước vuông, trong suốt sáng long lanh, không ngừng mà tản mát ra vô cùng nồng đậm cùng tinh khiết linh khí trong suốt hòn đá. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại trong suốt hòn đá phụ cận nhẹ nhàng vừa nghe, tức đã cảm thấy có từng kia tinh khiết linh khí trong nháy mắt nhập thể, thư sướng vô cùng. Tô Vọng nhìn lấy trong suốt hòn đá, trong lòng mừng rỡ như điên. Chương 414, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi thạch. Vậy mà thật sự là linh nhãn chi thạch. Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa nhìn trước mắt trong suốt hòn đá, trong mắt đều là đã kinh hãi vừa vui, còn có chút kích động. Bất quá một lát sau, lại có chút đáng tiếc cùng không cam lòng thần sắc. Trong tu tiên giới, có lục đại linh nhãn bảo vật, dựa theo cấp bậc từ cao tới thấp, theo thứ tự là linh nhãn chi châu, linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi tuyển, linh nhãn chi hoa, linh nhãn chi ngọc cùng linh nhãn chi thạch. Vô luận là loại nào linh nhãn bảo vật, đều là tu sĩ tha thiết ước mơ, nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu kinh thiên động địa bảo vật. Linh nhãn cũng là linh nguyên, tức là thiên địa linh khí cùng linh lực nơi phát ra chỗ, đã là tự động hướng bốn phía phát ra linh khí ngọn nguồn, cũng là đất trời bốn phía linh khí vô hình hội tụ địa phương, tựa như tuôn ra suối nước tuyển nhãn. Trận pháp chỗ mấu chốt nhất mắt trận, bởi vậy, linh nguyên thường được xưng là linh nhãn. Có linh nhãn tồn tại địa phương, liền sẽ dần dần hình thành linh mạch, hoặc là sơn mạch, hoặc là thủy mạch, linh mạch có thể lớn, có thể nhỏ, cái lớn có thể liên miên mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm, tiểu làm theo chỉ có vài dặm lớn nhỏ, thậm chí một phòng chi địa. Sở hữu linh mạch một khi hình thành, chỉ cần linh nhãn không thôi, như vậy linh mạch nơi bao bọc cao sơn hoặc đại hải, thiên địa linh khí liền sẽ liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt thời điểm, chỉ là dựa theo khoảng cách khác biệt, linh khí sẽ có nồng đậm cùng mờ nhạt phân chia, càng tiếp cận linh nhãn địa phương, linh khí tự nhiên là càng dồi dào. Chỉ là linh nhãn, bình thường đều là vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, nhưng nếu như linh nhãn sinh thành thiên địa linh khí dị thường địa nồng đậm, lại lâu dài không rời, trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm về sau, linh nhãn liền sẽ sinh ra dị biến, hình thành mắt trần có thể thấy vật thật, tức là linh nhãn bảo vật. Lục đại linh nhãn bảo vật bên trong, lấy linh nhãn chi tuyển, linh nhãn chi hoa cùng linh nhãn chi ngọc thường thấy nhất, tiếp là linh nhãn chi thụ, nhất là hiếm thấy, là tối cao cấp linh nhãn chi châu, cùng cấp thấp nhất linh nhãn chi thạch. Mà giờ khắc này, tại Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa trước mắt, liền có một khối cực kỳ hiếm thấy linh nhãn chi thạch, điều này có thể không khiến người ta hưng phấn kích động. Hiện tại Tô Vọng rốt cuộc minh bạch, cái này thượng cổ độc phủ, vì sao linh khí sẽ như thế rồi rào, cấm bay cấm chế trải qua lâu như thế vì sao còn có thể vận chuyển không thôi. Sở hữu linh nhãn bảo vật, tuy nhiên có thể bị tu sĩ thi pháp chuyển di hoặc là chiếm làm của riêng, một khi thành công, liền có thể đống dương chế tạo linh mạch, hoặc là tương đương với mang theo trong người lấy mãi không hết, dùng mãi không hết thiên địa linh khí. Nhưng là nếu như không đúng phương pháp, chỉ là dựa vào cậy mạnh cưỡng ép di động mang đi linh nhãn bảo vật, liền sẽ tổn hại đến linh nhãn bảo vật một khi bị hao tổn, liền sẽ dần dần linh tính đại mất, cho đến hoàn toàn tiêu tán, hóa vì thiên địa ở giữa từng tia từng sợi phổ thông linh khí. Rất lợi hại hiển nhiên, khối này linh nhãn chi thạch cũng là một vị nào đó thượng cổ tu sĩ chuyển di mà đến, để ở chỗ này mà kiến tạo ra cái này linh khí dị thường rồi rào ẩn nấp thượng cổ độc phủ, nhưng là Tô Vọng, còn có Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, cũng đều không hiểu đến chuyển di linh nhãn bảo vật kỹ thuật bí pháp. Kỹ thuật bí pháp. Trong chốc lát, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều nghĩ đến nhục tôn giả, đều ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nhục tôn giả hội hiểu được chuyển di linh nhãn bảo vật bí pháp, đáng tiếc giờ phút này nhục tôn giả chính đang say giấc đồng, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Ngay tại Tô Vọng trong lòng thầm than, chuẩn bị lấy cậy mạnh gỡ xuống linh nhãn chi thạch lúc, Tô Vọng đan hồ chỗ sâu nhất, tinh quy huyền kiếm hắc quang lóe lên, bay đến đan hồ trên mặt hồ, hắc quang lần nữa lóe lên, cô tinh xuất hiện, sắc mặt y nguyên lãnh ngạo địa phiêu phủ ở đan trên hồ. Tô Vọng đại hỉ, linh thức bên trong mang theo kích động hỏi, cô tinh, ngươi là có hay không có thể chuyển di linh nhãn bảo vật bí pháp? Tô Vọng biết, cô tinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa hiện hình mà ra, giờ phút này hiện thân, nhất định là cô tinh hiểu được như thế nào chuyển di linh nhãn bảo vật, cho nên Tô Vọng mới sẽ như thế đặt câu hỏi. Cô tinh tuy nhiên không giống như nhục tôn giả, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nhưng là cô tinh chỉ là tình quỹ huyền kiếm kiếm linh, mỗi một lần hiện thân, thực cũng phải cần tiêu hao tình quỹ huyền kiếm không ít linh tính, mà lại nhận chủ nhân, tức Tô Vọng tu vi hạn chế, hiện thân thời gian cũng có hạn. Tu tiên giới thường thức, linh khí trở lên bảo vật có thể bị tu sĩ thu vào thể nội, riêng là tu sĩ bản mệnh pháp bảo, bình thường không đấu pháp thời điểm, đều sẽ thả trong đan điền ẩn dưỡng, thực chính là vì ẩn dưỡng bảo vật linh tính, để bảo vật thủy chung linh tính 10 phần, uy lực cũng sẽ dần dần mạnh lên. Bởi vậy, cô tinh bình thường thời điểm, tuyệt đối sẽ không vô cớ hiện thân, liền Tô Vọng đấu pháp lúc, nếu như không phải đứng trước nguy cơ sinh tử, cô tinh cũng sẽ không chủ động hiện thân, mà lại bởi vì Tô Vọng tu vi hạn chế, cô tinh có thể phát huy thực lực, thực cũng là hữu hạn. Nếu như Tô Vọng tu vi là ngưng khí sơ kỳ, như vậy Tô Vọng cầm trong tay tinh quỹ huyền kiếm là có thể ngắn ngủi phát huy ra tương đương với ngưng khí đại viên mãn thực lực, mà nếu như là trúc cơ sơ kỳ, làm theo có thể trong thời gian ngắn thi triển ra có thể so với trúc cơ đại viên mãn công kích hoặc phòng ngự. Cũng tức là nói, có tinh quỹ huyền kiếm tương trợ, Tô Vọng có thể phát huy ra cùng một cảnh giới bên trong lớn nhất cực hạn lực lượng, mà nếu như kiếm linh biến hóa, tức cô tinh hiện thân tương trợ lời nói, Tô Vọng có thể thi triển ra cao nhất cảnh giới thực lực, tức tại trúc cơ kỳ lúc, có thể ngắn ngủi phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực. Cô tinh chỉ là khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, không sai, ta chỗ này có một môn bí thuật, tên là đấu chuyển tinh di huyền pháp, không chỉ có thể chuyển di cùng loại linh nhãn bảo vật loại hình bảo vật, hơn nữa còn có không ít diệu dụng, chờ ngươi lĩnh hội cũng tu luyện có thành tựu, từ sẽ phát hiện. Nói xong, cô tinh cũng không đợi Tô Vọng phát thêm hỏi, trực tiếp một điểm chính mình mi tâm, lập tức cô tinh mi tâm linh quang nhất điểm, cô tinh nhìn về phía Tô Vọng tử phủ, đối Tô Vọng thượng nguyên thần hồn, một tay nhất chỉ, một đạo hiệu nghiệm cấp tốc bay về phía thượng nguyên thần hồn. Tô Vọng thượng nguyên thần hồn hơi chấn động một chút, lập tức Tô Vọng trong đầu liền thêm ra một môn bí pháp tu luyện pháp quyết, tức đấu chuyển tinh di huyền pháp. Cô tinh cũng không nói lời nào, hắc quang lóe lên, một lần nữa hóa thành tinh quỹ huyền kiếm, bay trở về đến đan hồ chỗ sâu nhất. Tô Vọng đại hỉ, lập tức thoát ra mặt đất, bắt đầu tinh tế lĩnh hội đấu chuyển tinh di huyền pháp. Đồng thời, Tô Vọng đem cầu tức thuật tu luyện pháp quyết dạy cho Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, ba người ngay tại linh nhãn chi thạch phía trên, phân biệt quanh chân ngồi tĩnh tọa, riêng phần mình lĩnh hội cùng tu luyện. Một ngày một đêm sau, Tô Vọng rốt cục hiểu thấu đáo đấu chuyển tinh di huyền pháp, nói chính xác là hiểu thấu đáo đấu chuyển tinh di huyền pháp đệ nhất tầng, mà đấu chuyển tinh di huyền pháp cùng sở hữu tầng 6, một tầng càng so một tầng về liền diệu, đệ nhất tầng, tức là rời bảo vận. Lại qua 3 ngày 3 đêm, Tô Vọng rốt cục luyện thành đấu chuyển tinh di huyền pháp đệ nhất tầng, mà Tuyết Văn thế mà đã xem cầu tức thuật luyện tới tầng thứ 8, Tiểu Nghĩa chậm một chút, nhưng cũng luyện tới cầu tức thuật tầng thứ 7, cái này khiến Tô Vọng đã là sợ hãi thán phục, lại là đại hỉ. Không chần chờ, lần nữa trốn vào địa thiên trượng chỗ sâu, Tô Vọng thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp, cẩn thận từng ly từng tí, chọn bện dùng một canh giờ, Tô Vọng mới đưa linh nhãn chi thạch hoàn hảo không chút tổn hại địa thu lấy. Tô Vọng đầu tiên là đem linh nhãn chi thạch thu tại trong túi trữ vật, thoát ra mặt đất, kinh ngạc phát hiện, linh nhãn chi thạch tinh khiết linh lực, vậy mà trực thấu túi trữ vật mà ra, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Tô Vọng trong túi trữ vật có một kiện linh lực vô cùng kinh người bảo vật. Lập tức, Tô Vọng linh thức nhất động, đem linh nhãn chi thạch chuyển rời đến hỗn nghi giới bên trong. Chương 415, linh thú lăng lý một linh nhãn chi thạch vừa bị để vào trong mắt, hỗn nghi giới bên trong lập tức hiệu nghiệm đại phóng. Lập tức Tô Vọng trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm giản mùa, nhưng một bên Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lại không phản ứng chút nào, tựa hồ nghe không thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Mà Tô Vọng tại nghe xong về sau, lại là vừa mừng vừa sợ. Dựa theo thanh âm giản mùa thuyết pháp, nó chính là hỗn nghi giới giới linh, bởi vì Tô Vọng đem linh nhãn chi thạch bỏ vào hỗn nghi giới, nồng đậm vô cùng lại tinh khiết chi cực linh khí, phút chốc tràn ngập toàn bộ hỗn nghi giới nội không gian, rốt cục bừng tỉnh vẫn luôn đang ngủ say giới linh. Giới linh nói cho Tô Vọng, hiện tại có linh nhãn chi thạch, chỉ cần Tô Vọng lại thu lấy một số núi đá, dòng nước, hoa cỏ cùng cây cối các loại bỏ vào hỗn nghi giới, càng nhiều càng tốt, linh khí càng dồi dào càng tốt, giới linh liền có thể đem hỗn nghi giới nội không gian kiến tạo ra một cái cùng loại với tự thành tiểu thế giới tu di đạo phủ. Giới linh mới vừa nói xong, hỗn nghi giới tức đã bình tĩnh trở lại, đã không âm thanh, cũng không thân ảnh, mặc cho Tô Vọng linh thức lại thế nào kêu gọi, giới linh đều không có không đáp lại, tựa hồ như nhục tôn giả mở dạng, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này thanh âm giản mua, tức giới linh tuy nhiên xuất hiện đến đột, nhưng là Tô Vọng lại không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì trước đó, nhục tôn giả đã từng nói với Tô Vọng lên qua, chỉ là chẳng biết tại sao, giới linh một mực chưa từng xuất hiện mà thôi, hiện tại Tô Vọng, đối giới linh nói, ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như hỗn nghi giới nội không gian thật biến thành một cái tu di đạo phủ, như vậy Tô Vọng cũng là không chỉ có mang một cái không gian cự đại chứa vật giới chỉ, vẫn là mang theo trong người một cái linh lực rồi giáo tu luyện thánh địa. Nếu Tô Vọng lại đem đấu chuyển tinh di huyền pháp luyện tới tầng thứ 2, tức chuyển vật sống, liền có thể để Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tiến vào tu di đạo phủ ở lại cùng tu luyện, mà nếu như Tô Vọng luyện tới tầng thứ 4, tức lập địa biến, Tô Vọng chính mình cũng có thể tùy thời ra vào tại tu di đạo phủ. Mang theo phần này hưng phấn cùng chờ mong, Tô Vọng đối Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa nói ra, muốn đem trước mắt cái này thượng cổ động phủ sở hữu hòn đá, dòng nước toàn diện đào lên cùng di chuyển, toàn bộ rời tiến hỗn nghi giới bên trong, Tô Vọng nghĩ là có thể bị thượng cổ tu sĩ dùng để làm động phủ, tuyệt đối phù hợp giới linh yêu cầu. Nhưng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa muốn lại là, không phải là chủ nhân đạt được linh nhãn chi thạch về sau, còn không vừa lòng, ngược lại thẹn quá hóa giận, muốn đem thượng cổ động phủ đào ba thước đất đi, liền xem như dạng này, cũng không cần đem sở hữu hòn đá cùng khê thủy thu vào hỗn nghi giới à, chẳng lẽ chủ nhân tức điên không thành. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa vừa muốn khuyên hai câu, bất quá nhìn thấy Tô Vọng bộ dáng không giống như là đang nói đùa, hoặc là khí hồ đồ, cho nên Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tô Vọng phân phó, bắt đầu đào tùng cự tảng đá lớn, cùng mặt đất dòng nước. Tô Vọng nhìn thấy Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa quái dị thần sắc, lập tức minh bạch, bất quá Tô Vọng cũng không có hướng Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa nói ra giới linh sự tình, Tô Vọng dự định chờ kiến tạo ra tu di đạo phủ, muốn cho Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa một cái cự đại kinh hỉ. Thế là, Tô Vọng đối chính đang vùi đầu đào đất Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa nói ra, không chỉ có là cái này đạo phủ, về sau ở bên ngoài gặp được có chút linh khí hòn đá cùng phế thủy, còn có hoa cỏ cây cối, thậm chí trùng cá các loại, đều muốn thu sạch lấy giao cho Tô Vọng. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa kiên định Tô Vọng là bị tức điên ý nghĩ, thế là vùi đầu gian khổ lẩm ra, hy vọng có thể an ủi một chút Tô Vọng bị tức ý xấu linh, mà sau đó, kiên định chấp hành Tô Vọng lời nói Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, càng đem đi ngang qua sơn lâm cùng dòng sông các loại, cơ hồ vơ vét đến không có một mảng cỏ. Tô Vọng trong lòng cười thầm, cũng không nói nhiều ngữ, trực tiếp thi triển đấu chuyển tinh di huyền pháp, đem trong động phủ thời thượng cổ sở hữu hòn đá, mặc kệ là mảnh tiểu thạch đầu, vẫn là cự đại hang đá, vô luận là dốc rách dòng suối nhỏ, vẫn là rộng lớn khe núi, chỉ cần có thể thu được tiến, thu sạch tiến hôn nghi giới bên trong. Một ngày về sau, giờ tí, trong động phủ thời thượng cổ, đầy dây thương gì, khắp nơi đều là mấp mô, nguyên bản sở hữu hòn đá cùng thạch thất cũng không thấy, thanh tịnh khê thủy cũng toàn bộ không thấy, hảo hảo một tòa động phủ, trở nên giống như cá giết sang sông đồng dạng, dựa theo tiểu nghĩa nói, chỉ thiếu chút nữa dọn đi bùn đất. Đi vào vừa mới bắt đầu tiến vào thượng cổ động phủ địa phương, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa trôi nổi ở giữa không trung, bởi vì Tô Vọng lấy đi linh nhãn chi thạch, thăng thêm một phen rời thạch chuyển nước, cấm bay cấm chế chẳng biết lúc nào, lại biến mất không còn tăm tích, Tô Vọng xuất ra hắc sát thiết bài. Cùng trong dự liệu một dạng, Tô Vọng hướng hắc sát thiết bài bên trong rót vào linh lực về sau, giữa không trung tức xuất hiện cùng trước đây giống như lúc quan môn, không do dự, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cùng một chỗ bay vào quan môn, trở lại trước đây chỗ kia cạnh đầm nước một bên, trong động đất vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Đang muốn phi thân mà động, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận di chuyển cự thạch thanh âm, lập tức liền nghe được có tiếng người nói chuyện, người tới cũng không ít, chính là từ địa động lối vào truyền đến. Không cần Tô Vọng phân phó, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tức đã vận chuyển công pháp, cùng Tô Vọng cùng một chỗ ẩn nặc thân hình cùng khí tức, nhưng vào lúc này, có hai đạo cường đại linh thức liên tiếp quét ngang mà qua. Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lúc này không lúc đích, đồng thời trong lòng thầm hô một tiếng không ổn, cái này hai đạo cường đại linh thức, thình lình cho thấy, vừa đi vào địa động người tới bên trong, chí ít có hai tên là kim đan kỳ cao nhân. Hai đạo cường đại linh thức không hề quét tới, Tô Vọng khẽ gật đầu. Tuyết Văn tức nhẹ nhàng địa phi lên, không nhanh không chậm bay về phía địa động lối vào, vừa lúc giờ phút này là giờ tí, Tuyết Văn có thể hoàn mỹ ẩn nặc thân hình cùng khí tức, mà Tô Vọng cùng Tiểu Nghĩa làm theo lưu tại nguyên chỗ chờ đợi bất động. Không lâu sau, Tuyết Văn tức đã bay trở về, bất quá lại mang về một cái không tốt lắm tin tức. Vừa đi vào địa động người, có hơn 60 tên, toàn bộ đều là hoang sóc biên thủy thần sứ, tựa hồ là thuộc về hai cái khác biệt bộ lạc, mỗi một phe đều có một tên kim đan trung kỳ tế ti chỉ huy, đều có 5 tên trúc cơ đại viên mãn vũ thi, còn thừa đều là trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ không đợi thống lĩnh. Này 10 tên vũ ti đang duy nhất cửa ra vào chỗ, cùng một chỗ bố trí một loại nào đó trận pháp, hơn người tựa hồ liền đang đợi bọn họ bố trận hoàn tất, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào hướng Tô Vọng bên này đi tới. Không chỉ có như thế, hơn 60 tên thần sứ, mỗi người đều mang một cái hoặc số con linh thú, tu vi tại khải khiếu kỳ đến thông linh kỳ không giống nhau, mà này hai tên tế ti, càng là riêng phần mình thả ra một cái cùng loại bản gỗ lìn linh thú, tức yêu thú lăng lý, giờ phút này đã tiến vào lòng đất, không biết muốn tìm cái gì. Yêu thú lăng lý không chỉ có am hiểu xuyên sơn nội địa, hơn nữa còn có một cái kỳ dị bản lĩnh, cũng là giỏi về tìm kiếm các loại chứa linh khí bảo vật, cho dù là thâm tàng tại đất chỗ sâu, Lăng Lý cũng có thể dễ dàng phát hiện. Hai con linh thú Lăng Lý đã tiến vào lòng đất, cũng tức là nói, Tô Vọng muốn thi triển thổ độn bí thuật tận vào, từ đó lặng yên rời đi dự định không thể được. Mà duy nhất cửa ra vào lại bố trí trận pháp, người tới bên trong, từng cái thực lực bất phàm, càng có hai tên kim đan kỳ cao nhân, một khi Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa bị phát hiện, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Giống giống vài tiếng tiếng thú gào xa xa truyền đến, có mười mấy con linh thú, chính phân tán, hướng hang đá chỗ sâu đi tới, bên trong một con yêu thú xích ma hổ, chính hướng Tô Vọng bên này chạy như bay đến. Chương 416, Tiêm Mạnh Tư Cương một chỉ là khải khiếu hậu kỳ xích ma hổ, từ Tô Vọng bên cạnh nhảy lên mà qua. Vừa rồi này mười mấy con linh thú, bao quát vừa mới chạy vội đi ra xích ma hổ, chỉ là này hơn 60 tên thần sứ, phái ra đi đầu dò đường, nhìn trong động đất phải chăng có dị dạng tiên phong mà thôi. Không dám sử dụng linh thức điều tra, Tô Vọng để Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lưu tại nguyên chỗ bất động, Tô Vọng một mình ẩn nặc thân hình cùng khí tức, lặng yên theo sau lưng xích ma hổ, tiềm hành đi vào hang đá cửa vào cách đó không xa. Chỉ gặp này hơn 60 tên thần sứ, bao quát hơn 20 người thanh niên hoặc trung niên nữ tử, cơ hồ đều là người mặc thú y, mà này hai tên kim đan trùng kỳ tế thi, một cái là người mặc màu vàng sẫm vải đai thô trưởng bào hồng diện lão giả, một cái khác thì là thân thể mặc màu đen vải bông trưởng bào mặt vàng đại hán. Tô Vọng mới vừa tới đến lúc đó, vừa lúc tên kia mặt vàng đại hán từ bên hông trong túi chứa vật xuất ra nửa khối hắc sắc thiết bài, đối hồng diện lão giả nói ra: "Đan Luân tế thi, hiện tại chúng ta đã đi tới nơi đây, ngươi thiết bài cũng cần phải lộ ra đến xem đi." Hồng diện lão giả, tức Đan Luân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Lệ Đao lão đệ trên đường đi đã hỏi nhiều lần, chẳng lẽ nói, Lệ Đao lão đệ cho tới bây giờ còn không tin được lão ca ta sao?" "Cũng được, Lệ Đao lão đệ mời xem." Đan Luân mới vừa nói xong, tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức thêm ra nửa khối hắc sắc thiết bài, lập tức Đan Luân cầm trong tay thiết bài, lập tức ở giữa không trung, mỉm cười nhìn về phía mặt vàng đại hán, tức Lệ Đao. Lệ Đao gặp này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lần này Đan Luân sẽ như thế địa sảng khoái, không khỏi nhanh liền biến mất, Lệ Đao đồng dạng giơ lên trong tay thiết bài, hướng Đan Luân nửa khối thiết bài tới gần. Hai khối hắc sắc thiết bài hợp hai là một, khảm khép đến không có chút nào khe hở, tựa hồ vốn chính là một khối, chỉ là chẳng biết tại sao bị chia làm hai nửa, giờ phút này Đan Luân cùng Lệ Đao trong tay đều cầm có một nửa. Mà ở một bên cách đó không xa, lặng lặng nhìn lấy Tô Vọng lại là trong lòng hơi chấn động một chút, hợp lại hắc sắc thiết bài, thình lình cùng Tô Vọng đạt được khối kia hắc sắc thiết bài là giống như lúc, cũng tức là nói, Đan Luân cùng Lệ Đao, rất có thể cũng là cố ý qua đến tìm kiếm tòa kia thượng cổ độc phủ. Quả nhiên, lúc này Lệ Đao mở miệng nói chuyện, Đan Luân lão ca chớ trách, việc này quan hệ trọng đại, hôm nay tới đây tìm kiếm thượng cổ độc phủ, nếu như bên trong bảo vật đúng như truyền ngôn như vậy chúng ta Tư Cương bộ cùng các ngươi Yên Mạch bộ, không ra trăm năm, cũng không cần lại nhìn Hữu Hoa bộ sắc mặt hành sự. Đan Luân nghe vậy gật đầu, tựa hồ đối với Lệ Đao lời nói rất là đồng ý, lập tức nói ra, Lệ Đao lão đệ nói không sai, Hữu Hoa bộ những năm này, vì có thể cùng vị hành bộ tranh cao thấp một hồi, đối với chúng ta hai bộ, đơn giản liền cùng đối đại những cơ trung đó bộ lạc một dạng không khách khí, thật sự là khinh người quá đáng. Đan Luân trong mắt có một chút giận dữ hiện lên, bất quá lập tức lời nói nhất chuyện, nói tiếp, Lệ Đao lão đệ, chúng ta nhàn thoại thiếu tự, vẫn là nắm chặt thời gian đi, vạn nhất các loại vọng hàng bộ người đổi tới, bọn họ phát hiện cái này thượng cổ động phủ bị chúng ta nhanh chân đến trước, khi đó có thể sẽ không hay. Lệ Đao nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói chuyện, liền cùng Đan Luân cùng một chỗ, thúc dục chính đang bố trí trận pháp 10 tên vũ ti tăng tốc bố trận, đồng thời để ta sở hữu thần sứ, toàn bộ mang theo riêng phần mình linh thú phân tán đi vào hang đá chỗ sâu, không biết là vì tìm kiếm, vẫn là vì hắn. Nay 10 tên vũ ti chính đang bố trí trận pháp, tuy nhiên Tô Vọng nhất thời không có nhìn ra là loại nào trận pháp, nhưng là xem quy mô cùng trận văn trình độ phức tạp, không khó coi ra, chí ít cũng là một tòa huyền cấp đỉnh giai trận pháp, cảnh giới hoặc tới kim đan sơ kỳ cao nhân nhất thời bán hội, vẫn là đầy đủ. Tô Vọng gặp này, tâm niệm cấp chuyển, nhớ tới Nạp Thác Linh từng cùng mình nói qua lời nói. Hoang Sóc Biên Thủy 10 bộ lạc lớn nhất năm lộ ra bộ lạc bên trong, dựa theo bộ lạc thực lực mạnh yếu, từ cao tới thấp theo thứ tự là Sùng Vũ bộ, Cú Nghiêu bộ, Vọng Hàn bộ, Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ. Bên trong Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ lẫn nhau có tới lui, quan hệ không tệ, nhưng hai bộ đều đối Vọng Hàn bộ kính nhi biết chi. Hoang Sóc Biên Thủy bộ lạc, trừ Nhị Thánh bộ lạc cùng ba tôn bộ lạc, dư bộ rơi, cơ hồ đều chọn một cái, thậm chí mấy cái mạnh mẽ hơn tự thân được nhiều bộ lạc đến phụ thuộc, lấy tìm kiếm che chở cùng phát triển, cũng là bởi vì như thế, cần mỗi 10 năm một lần hướng phụ thuộc bộ lạc tiến hiến bảo vật. 10 bộ lạc lớn nhất bên trong, Sùng Vũ bộ phụ thuộc là Hiên Sơn bộ, Cú Nghiêu bộ phụ thuộc là Viên Thủy bộ, Vọng Hằng bộ thì là phụ thuộc Vị Hành bộ, mà Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ đều là phụ thuộc Cửu Hoa bộ. Tính thái bộ thực lực vì ba tôn bộ lạc đứng đầu, tộc nhân hơn 90 vạn, cùng cửu bộ quan hệ đều là bất hảo bất phôi. Giờ phút này Tô Vọng rốt cuộc minh bạch, nơi này địa động cùng thượng cổ độc phủ, hẳn là Vọng Hằng bộ tộc nhân phát hiện trước nhất, nhưng chẳng biết tại sao, bị Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ nhận được tin tức, đồng thời âm thầm phái ra tộc nhân, muốn đoạt tại Vọng Hằng bộ trước đó, lấy đi thượng cổ động phủ sở hữu bảo vật. Về phần tại sao lại phái ra Đan Luân cùng Lệ Đao bọn người, mà không phải thực lực càng cường tộc hơn người, Tô Vọng suy đoán, nhất định là Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ vì ngăn ngừa gây nên Vọng Hằng bộ chú ý, tất cũng không kể là bộ lạc, vẫn là tu tiên tông môn hoặc gia tộc, một số nổi danh cao nhân đều là có thụ chú ý, bất quá Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ quả quyết không nghĩ tới là, trong động phủ thời thượng cổ bảo vật đã sớm bị người lấy không còn một ngống, về phần là người phương nào, Tô Vọng cũng không biết, cũng do chính là Vọng Hằng bộ thần sứ, mà lần này Vọng Hằng bộ lại phái người đến đây, khả năng chính là vì khối kia linh nhãn chi thạch. Nếu thật là dạng này, như vậy Tô Vọng trước đó dự định, đã đấu pháp đấu không lại, cũng không thể thi triển thổ độn bí thuật rời đi, không bằng lần nữa tiến vào thượng cổ động phủ tránh né suy nghĩ, cũng không thể được, bởi vì tiến vào thượng cổ động phủ về sau, vạn nhất bị phát hiện, liền thật sự là không chỗ có thể trốn. Tô Vọng lặng yên phi thân lui lại, trở lại Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa chỗ cạnh đầm nước một bên. Tô Vọng đã làm tốt quyết định, ngay tại cạnh đầm nước một bên một chỗ thiên nhiên trong thạch thất ẩn nặc thân hình cùng khí tức, cùng lúc đó, Tô Vọng chuẩn bị lĩnh hội môn kia hư chương thanh thế bí thuật, chính là tại Tranh Yêu Tông lúc, Tranh Yêu Tàn Hồn tặng cho Tô Vọng môn kia bí thuật. Tô Vọng dự định là, nếu như Đan Luân cùng Lệ Đao bọn người không có phát hiện mình tốt nhất, có thể đợi đến bọn họ tiến vào thượng cổ động phủ về sau, liền lập tức thi triển thổ độn bí thuật rời đi nơi đây. Mà nếu như bị phát hiện, liền thi triển hư chương thanh thế bí thuật, trước hù dọa một chút Đan Luân cùng Lệ Đao bọn người, để bọn hắn không dám tùy tiện ra tay với Tô Vọng, sau cùng nếu như bất đắc dĩ, Tô Vọng cũng chỉ có thể vận dụng thanh nghi tặng cho cánh hình thanh ngọc hoặc là hình vương ngọc tỷ, liều mạng thoát đi. Về phần hư chương thanh thế bí thuật tu luyện pháp quyết, giờ phút này đang bị Tô Vọng chính mình linh lực bao vây lấy phiêu phù ở tử phủ bên trong, chỉ cần Tô Vọng đánh vỡ linh lực kiện hàng, lập tức liền có thể đạt được pháp quyết, từ đó có thể tu luyện. Trước đây Tô Vọng không đánh vỡ linh lực kiện hàng, là bởi vì sợ Tranh Yêu Tàn Hồn không có hảo ý, tại ẩn chứa tu luyện pháp quyết tiểu quang đoàn bên trong giấu giếm thủ đoạn, bất quá tại Tranh Yêu Tông lúc, Tô Vọng tận mắt nhìn đến, Tranh Yêu Tàn Hồn đã bị Tuyết Tàng Nguyên đánh trúng vỡ nát, lúc này không cần lại sợ hai nó đùa nghịch cái gì quỷ kế. Thiên nhiên trong thạch thất, Tô Vọng chậm rãi giải trừ linh lực kiện hàng, ẩn chứa tu luyện pháp quyết tiểu quang đoàn, quang mang lóe lên, tan vào Tô Vọng thượng nguyên thần hồn. Chương 417, Hỏa Thiêu Thạch Thất một hư chương thanh thế bí thuật pháp quyết không giải, Tô Vọng thế mà rất nhanh liền hiểu thấu đáo. Tô Vọng trong lòng thầm than, hiểu thấu đáo hư chương thanh thế bí thuật pháp quyết sau mới phát hiện, Tranh Yêu Tàn Hồn quả nhiên là tài trí chắc tuyệt, lại có thể lĩnh ngộ tự sáng tạo ra huyền diệu như thế bí thuật. Hư chương thanh thế bí thuật, nói một cách đơn giản, liền là thông qua đặc biệt pháp quyết, đem thể nội bộ phận linh lực hư hóa, sau đó theo linh thức đống nhiên phát ra, từ đó phóng xuất ra vượt xa quá tự thân tu vi, nhìn như phi thường cường đại kỳ thực là dọa người bị áp, lại hư thực khó phân biệt, không hổ dọa người tên. Tu vi càng cao, linh thức càng cường đại, thông qua hư chương thanh thế bí thuật phóng thích uy áp liền càng mạnh, lại bình thường đều hội vượt qua tự thân tu vi cảnh giới. Hư hóa ra cao hơn một cảnh giới bí áp, tức trúc cơ kỳ có thể hư hóa ra kim đan kỳ bí áp, kim đan kỳ làm theo có thể hư hóa ra nguyên anh kỳ bí áp. Bởi vì hư chương thanh thế bí thuật thực cũng là linh lực cùng linh thức một loại tinh xảo vận dụng, cho nên hư chương thanh thế bí thuật cùng nói là một môn bí thuật, chẳng nói chỉ là một loại linh lực cùng linh thức diệu dụng, càng thêm chuẩn xác. Bởi vậy, hiểu thấu đao pháp quyết về sau, Tô Vọng chỉ là thử nghiệm âm thầm vận chuyển mấy lần, liền nắm giữ bí quyết, thành công học được hư chương thanh thế bí thuật. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Tô Vọng đều không có phát hiện, tại Tô Vọng giải trừ linh lực kiện hàng, pháp quyết tiểu quan đoàn tan vào thượng nguyên thần hồn trong đáy mắt, Tô Vọng thượng nguyên thần hồn lập tức thêm ra một sợi rất khó phát giác yếu ớt tàn quang. Ngay tại Tô Vọng vừa mới học hội hư chương thanh thế bí thuật đồng thời, địa động lối vào, này 10 tên vũ ti đã bố trí trận pháp hoàn tất, đang cùng Đan Luân cùng Lệ Đao cùng một chỗ, bay về phía địa động chỗ sâu, không biết là trùng hợp, vẫn là cái gì, phương hướng chính là Tô Vọng chỗ đầm nước phụ cận. Đầm nước phụ cận, một tên trúc cơ hậu kỳ thanh niên nữ tử, mang theo ba cái đỏ bừng hỏa hồng sắc yêu lang, đi tại phía trước cái kia yêu lang, thông linh sơ kỳ tu vi, mà phân biệt đi tại thanh niên nữ tử hai bên trái phải hai cái yêu lang, đều là khải khiếu đại viên mãn tu vi. Thanh niên nữ tử mang theo ba cái yêu lang, đi vào một chỗ thiên nhiên thạch thất, chính là Tô Vọng, Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa ẩn thân cái kia thạch thất, cũng không phải thanh niên nữ tử hoặc yêu lang phát hiện Tô Vọng bọn người, chỉ là thanh niên nữ tử thấy ở đây có một cái thạch thất, liền đi tới xem xét một phen mà thôi. Tô Vọng ban đầu nghĩ, cái này thanh niên nữ tử sẽ cùng chung quanh những thần sứ đó một dạng, tiến đến nhìn vài lần cùng linh thức liếc nhìn vài vòng liền sẽ rời đi, ngay từ đầu lúc, thanh niên nữ tử xác thực cũng là như thế này làm. Bất quá sau đó thanh niên nữ tử lại là đứng tại thạch thất cửa, đối bên cạnh ba cái yêu lang một tiếng quát nhẹ. Ba cái yêu lang trên thân đồng thời hỏa quang sáng lên, lập tức cùng một chỗ mở ra miệng rộng, đúng là cùng nhau phun ra ba đường ngọn lửa màu đỏ. Ba cái yêu lang miệng phun hỏa diễm càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát cơ hồ liền muốn tràn ngập toàn bộ thạch thất, trong thạch thất sớm đã là sóng nhiệt cuộn cuộn. Thanh niên nữ tử cùng ba cái yêu lang vừa vặn đem thạch thất động khẩu hoàn toàn ngăn trở, mà cả phòng hỏa diễm mắt thấy là phải đốt tới Tô Vọng, Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa trên thân. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được hừ một thanh âm vang lên. Thanh niên nữ tử cùng ba cái yêu lang đều là kêu thảm một tiếng, thân hình xa xa bay ngược mà lên, lập tức té xuống đất, này hai cái khải khiếu đại viên mãn yêu lang đồng thời kêu rên một tiếng, liền tắt thở bỏ mình. Người nào? Mau mau lan ra. Trung quanh năm tên thần sứ, đột nhiên gặp thanh niên nữ tử miệng phun máu tươi, ba cái yêu lang trong nháy mắt hai chết một thương tổn, tất cả giật mình, đối Tô Vọng chỗ ở thạch thất la lớn, đồng thời riêng phần mình tế ra pháp khí, nhìn chằm chằm thạch thất cửa. Chỉ gặp trong thạch thất, sở hữu hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán không thấy, từ bên trong cấp tốc bay ra hai đạo bóng đen, mọi người xem xét. Nguyên lai là một cái toàn thân trắng như tuyết, hình thể như thương ứng kích cỡ tương đương con muỗi, cùng một cái toàn thân hồng sắc, thân hình như con chó săn đại con kiến nhỏ, đều là thông linh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Theo con muỗi cùng con kiến cùng lúc xuất hiện, còn có một cỗ có thể so với kim đan kỳ đại viên mãn uy áp trong nháy mắt bao phủ lại năm tên thần sứ cùng ngã trên mặt đất tên thanh niên kia nữ tử. Này năm tên thần sứ kinh hô một tiếng, đồng thời cảm thấy thân hình đột nhiên chìm, đúng là không tự chủ được cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Con muỗi cùng con kiến, dĩ nhiên chính là Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, chỉ là Tô Vọng cũng là vừa biết. Nguyên lai Tuyết Văn cùng Hồng Nghị còn có thể biến thân thành thật lớn như thế giữ tận bộ dáng vẫn là rất đáng sợ, mà này cố uy áp mạnh mẽ, chính là Tô Vọng thi triển hư chương thanh thế bí thuật, phóng xuất ra. Tô Vọng linh thức, vốn là đã là có thể đạt tới phương viên một bạc trượng, so với bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ phương viên 1000 trượng cường đại gấp 10 lần, mơ hồ có thể cao hơn kim đan sơ kỳ người, cho nên thi triển hư chương thanh thế bí thuật về sau, Tô Vọng linh thức uy áp nhìn như đã đạt kim đan kỳ đại viên mãn, không bình thường doan người. Vừa rồi thanh niên nữ tử có lẽ là xuất từ nhất quán cẩn thận, để ba cái yêu lang hỏa thiêu thạch thất, vẫn là hỏa thiêu không ngừng, nếu như tiếp tục nữa lời nói, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa mặc kệ tránh né vẫn là không né tránh, đều sẽ bởi vì cả phòng hỏa diễm mà xuất hiện linh lực ba động. Một khi có linh lực ba động, lấy tu sĩ linh thức chi nhạy cảm, nhất định có thể phát giác được, bởi vậy, dưới sự bất đắc dĩ, Tô Vọng đành phải tiên phát chế nhân, trong nháy mắt oanh ra bốn quyền, lại để cho Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa biến trở về chân thân, chỉ bất quá không nghĩ tới, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cũng là có thể biến thân do người. Nơi này kinh biến, đương nhiên trốn không thoát đang hướng bên này bay tới Đan Luân cùng Lệ Đao hai người linh thức, hai người nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức cùng nhau thân hình tránh gốc, chỉ chốc lát, Đan Luân cùng Lệ Đao đã xuất hiện ở thạch thất trước cửa, sau lưng 10 tên vũ ti lập tức phát ra tín hiệu, đồng thời gấp bay mà đến. Đan Luân cùng Lệ Đao mục đích quang tấn tốc liếc nhìn chung quanh một vòng, riêng phần mình âm thầm giật mình, cái này cố uy áp mạnh mẽ, còn có trong nháy mắt liền có thể kích thương trúc cơ hậu kỳ thanh niên nữ tử thủ đoạn, nói rõ xuất thủ người, tu vi cùng thực lực tất nhiên bất phàm. Thạch thất cửa, chỉ có bộ dáng giữ tợn Tuyết Văn cùng Hồng Ý, nhưng là Tô Vọng cũng không như vậy hiện thân, Lệ Đao trong mắt có tàn khốc lóe lên, liền muốn hành động, lúc này liền nghe đến Đan Luân truyền âm, Lệ Đao lao đệ, trước khác xúc động, biết rõ ràng đến nhân tình huống về sau, rồi quyết định phải trang động thủ không mượn. Lệ Đao mặt có tức giận, bất quá vẫn là khẽ gật đầu, thế là Đan Luân đối thách thất, mở lời hô, bên trong đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Đã có duyên gặp nhau, sao không đi tới, mọi người biết nhau một phen. Có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Trong thách thất, ý mắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không chỉ có là Lệ Đao, liền liền Đan Luân cũng là mục đích có sắc mặt giận dữ, tuy nhiên cố uy áp này cảm giác giống như là kim đan đại viên mãn cao nhân, nhưng là Đan Luân cùng Lệ Đao hai người cũng là kim đan trung kỳ tế thi. Tăng thêm còn có hơn 60 tên trúc cơ kỳ thần sứ tương trợ, hai người cũng không sợ trong thạch thất thần bí chi nhân. Ngay tại Đan Luân cùng Lệ Đao mắt lộ ra không kiên nhẫn, muốn động thủ thời điểm, trong thạch thất có âm thanh truyền tới, "Lão phu họ Ngải, chính là vị hành bộ đại tế thi, các ngươi lại là người phương nào, tại sao lại tới chỗ này?" Chương 418, Ngã đại tế thi một vừa dứt lời, thạch thất cửa tức dần hiện ra một bóng người. Một tên tóc đen râu dài, khuôn mặt gầy gò lão giả, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là thi triển di cốt quyết cùng ẩn cân thuật biến hóa dung mạo Tô Vọng. Tô Vọng mới vừa xuất hiện, tức linh thức một chiều, để Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ bay vào linh thú đại bên trong, mọi người gặp này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mọi người sớm đã nhìn ra, khuôn mặt này giữ tận cự mỗi to cùng con kiến là linh thú. Tô Vọng linh thức nhất động, ngang ngược lại vô lễ địa tại trên thân mọi người đã qua, mọi người nhất thời là vừa sợ vừa giận, nhưng nhất thời lại đều không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt cùng nhau nhìn lấy Tô Vọng. Chỉ là giây lát, Tô Vọng lập tức giận hừ một tiếng, phát ra uy áp lại tăng thêm một điểm, nhìn lấy Đan Luân cùng Lệ Đao tức giận nói ra, thế mà trên mặt đất động lối vào bố trí trận pháp, nói: "Các ngươi đến là người phương nào? Đừng nói là các ngươi là Hữu Hoa bộ lão nhi kia mời đi tìm cái chết." Lớn tiếng dọa người. Tô Vọng cố ý đợi đến Đan Luân cùng Lệ Đao tức giận lúc mới hiện thân, lập tức mở miệng trước lão xưng là ba tôn bộ lạc bên trong vị hành bộ đại tế ti, tiếp theo lớn tiếng chất vấn, lại lấy hư hóa linh thức nhìn như không chút kiêng kỵ quét ngang, lập tức giận dữ địa nói lên động khẩu trận pháp. Đây hết thảy, không một không tại cho thấy, trước mắt lão giả, tức Tô Vọng, tự cao tu vi cường hãn cùng thân phận tôn quý, còn có linh thức sắc thực cường đại, bằng không tuyệt đối không dám như thế không đem mọi người để vào mắt, cùng điều tra đạt được vừa mới bố trí trận pháp. Nôn ngữ cùng ngạo, khí thế bức người. Phô trương thanh thế cùng dọa người quan trọng, Tô Vọng xem như vô sự tự thông. Đan Luân cùng Lệ Đao nhanh chóng nhìn chăm chú liếc một chút, vì Tô Vọng khí thế mê hoặc, hai người nhất thời vô pháp nắm lấy Tô Vọng trong lời nói thật giả, nếu như là giả, hai người nhất định sẽ liên thủ đối phó Tô Vọng, nhưng nếu như là thật, vị hành bộ có thể tùy tiện không dám đắc tội, hai người liền phải thật tốt địa ứng đối một phen. Đan Luân lúc này chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính nói ra, nguyên lai là vị hành bộ ngả đại tế ti, tại hạ yêm mạnh bộ tế ti Đan Luân, thủ tộc trưởng cùng đại tế ti chi mệnh, cùng Tư Cương bộ đạo hữu cùng một chỗ đến đây cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài tầm chút linh dược. Chúng ta đi ngang qua nơi đây lúc, gặp sắc trời đã tối, liền muốn tầm sơn động nghỉ ngơi, chưa từng nghĩ đúng là phát hiện cái này thiên nhiên địa động, thế là chúng ta liền tiến đến, tại động khẩu bố trí trận pháp, là vì cảnh giới cùng chống cự yêu thú, chúng ta khi thật không biết, ngả đại tế ti cũng sẽ ở này trong động. Đan Luân mới vừa nói xong, Lệ Đao lúc này cũng tự báo thân phận, lập tức hướng Tô Vọng hỏi, không biết vừa rồi ngả đại tế ti nói tới Hữu Hoa bộ lão nhi kia là người phương nào? Ngả đại tế ti chẳng lẽ cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái này địa động, vừa rồi trước đây không lâu, tại sao không thấy ngả đại tế ti hiện thân a? Đan Luân chỗ đáp là giả, nhưng không có chút nào sơ hở, mà Lệ Đao tra hỏi thì là thẳng thiết yếu điểm, nếu như Tô Vọng có chút trả lời không đúng, liền sẽ bị biết mặc. Cánh nhìn thánh cảnh bên trong bố trí có trùng điệp trận pháp cùng tâm chế, không phải siêu cấp bộ lạc cùng siêu đại hình bộ lạc, như nay nhị thánh bộ lạc cùng ba tôn bộ lạc, hắn bộ lạc không được đi vào cánh nhìn thánh cảnh, nhưng cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài phương viên 10 vạn dặm, đồng dạng là linh khí dồi dào, các loại linh vật không ít. Cho nên, hoang sóc biên thủy rất nhiều bộ lạc cùng thần sứ, chỉ cần tự cao thực lực đầy đủ, liền sẽ mạo hiểm đi vào cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài phương viên 10 vạn dặm, tìm kiếm ngoại giới ít có linh dược, linh quáng hoặc là hắn bảo vật, còn có cũng là bắt hoặc diện sát một số cường đại yêu thú. Bởi vì tiến đến tìm kiếm bảo vật quá nhiều người, cùng xuất hiện một số cực kỳ cường đại yêu thú, cho nên về sau 10 bộ lạc lớn nhất liên thủ bố trí xuống trận pháp, liền liền cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài phương viên 10 vạn dặm, cũng chỉ có 10 bộ lạc lớn nhất tộc nhân, hoặc là đã là kim đan kỳ tu vi hắn thần sứ, mới có thể tiến nhập. 10 bộ lạc lớn nhất cách làm, ngay từ đầu cũng gây nên rất nhiều bộ lạc cùng tán sự bất mãn, nhưng bởi vì 10 bộ lạc lớn nhất thực lực thực sự cường đại, đồng thời cũng xác thực bởi vì có trận pháp cách trở, bên trong một số cường đại yêu thú vô pháp đi ra đả thương người, cho nên về sau cũng bị mọi người ngầm đồng ý bởi vậy, Đan Luân không có trả lời sơ hở, mà đối với Lệ Đao tra hỏi, Tô Vọng lại phải cẩn thận địa trả lời, Tiêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ đều là phụ thuộc Hữu Hoa bộ, đan luân. Cùng lệ đao thân là tế thi, đối ủ hoa bộ thần sứ cùng tình huống đều là so sánh rõ ràng. Mặt khác, lệ đao sau một câu tra hỏi, chính là muốn thử dò xét Tô Vọng có biết hay không địa động cùng thượng cổ động phủ bí mật, dù sao ngay từ đầu lúc, không có người phát hiện Tô Vọng tồn tại, chỉ là hỏa thiêu thạch thất về sau, Tô Vọng mới đột nhiên hiện thân, cái này rất khó không khiến người ta sinh lòng hoài nghi. Tô Vọng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, thử, các ngươi liên mạnh bộ cùng tư cương bộ tới nơi này muốn làm gì, lão phu mặc kệ, chỉ muốn các ngươi không phải đến giúp hiểu hoa bộ lao như kia, lão phu liền không cùng các ngươi khó xử, trừ phi là chính các ngươi chẳng sống, muốn chịu chết. Tô Vọng liếc lệ đao liếc một chút, sau đó nói, lao già kia lại dám đánh lén lao phu, làm hại lao phu không thể không ở cái này phá địa động bên trong liệu thương, hiện tại lao phu thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn không tìm đến lao phu, nhưng lão phu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nói xong, Tô Vọng lại liếc liếc một chút lúc này chính nửa quỷ trên mặt đất thanh niên nữ tử, tiếng hừ lạnh nói ra, lão phu ở đây trong thạch thất liệu đường, tự nhiên là muốn bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế, còn có thả ra linh thú hộ vệ, ngươi tiểu nha đầu này nhìn cũng không nhìn liền lung tung phóng hỏa, vừa rồi nhất kích bất quá chỉ là lực trừng phạt tiểu giới. Tô Vọng lời nói, nhìn như không trả lời thẳng, nhưng là mọi người đã nghe rõ, trước mắt ngả đại tế ti là bị một vị hữu hoa bộ cao nhân đánh lén mà thụ thương, cho nên mới trốn tới đây liệu đường, mà ngay từ đầu mọi người không có phát hiện, là bởi vì trong thạch thất bố trí có ẩn nặc trận pháp cùng cấm chế. Mọi người, riêng là Đan Luân cùng Lệ Đao, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được cái này ngả đại tế ti uy áp cảm giác có điểm quái dị, nguyên lai là thụ thương, thanh niên nữ tử giờ phút này chỉ là thụ thương mà không có chết, có lẽ là ngả đại tế ti trước đây không rõ thanh niên nữ tử thân phận, lòng có chỗ lo lắng mà thủ hạ lưu tình. Ngoài ra trọng yếu nhất là, nghe ngả đại tế ti khẩu khí, tựa hồ cũng không biết cái này địa động cùng thượng cổ động phủ bí mật, Đan Luân cùng Lệ Đao thầm nghĩ, vọng hàng độ người đang chạy tới đây, nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng để ngả đại tế ti rời đi nơi này. Tô Vọng một bộ mắt lộ một chút khinh thường, cùng mang theo tức giận bộ dáng. Thực linh thức sớm đã cúp ngầm hình vương ngọc tỷ cùng tinh quỹ huyền kiếm, một khi phát sinh không ổn, Tô Vọng liền sẽ lập tức tế ra phòng ngự cùng phá trận bỏ chạy. Tô Vọng liếc nhìn mọi người liếc một chút, lúc này này mười tên vũ ti cũng đã đi tới nơi đây, Tô Vọng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, lão phu còn cần ở đây tiếp tục khôi phục linh lực, cái này địa động khá lớn, các người đến nơi khác qua nghỉ ngơi đi, nhiều người như vậy, lão phu thấy tâm phiền. Tiếp tục khôi phục linh lực. Nếu như tùy ý ngả đại tế ti ở chỗ này tính toán cái 10 ngày nửa tháng, như vậy Đan Luân cùng Lệ Đao bọn người muốn đoạt tại vọng hàng bộ trước đó tiến vào thượng cổ động phủ là bảo, liền khẳng định không có khả năng. Đan Luân tâm niệm cấp chuyển, lập tức đối Tô Vọng nói ra, "Ngả đại tế ti, thứ không dám giấu giếm, chúng ta tới này trừ tìm kiếm linh dược, thực trước đây cũng cùng Hữu Hoa bộ một vị đại tế ti hẹn xong, còn có không đến thời gian một nén nhang, lão nhân gia ông ta liền sẽ lại tới đây." Chương 419, nói ngoa đe dọa Tô Vọng ngẩn thầm, đây rõ ràng là tại đe dọa chính mình rời đi a. Tô Vọng ra vẻ tức giận hình, mắt lạnh nhìn Đan Luân, tiếng quát nói ra, "Làm sao? Ngươi là tại đe dọa lão phu sao? Ngươi có phải hay không cho rằng, hiện tại lão phu thụ thường, liền sẽ sợ hai người các ngươi hay sao?" Chọc giận lão phu, các người yêm mạnh bộ cùng tư cương bộ đều không có quả ngon để ăn. Đan Luân nghe vậy, nét miệng mỉm cười, nói ra, ngả đại tế ti hiểu lầm, tại hạ cũng không có. Đan Luân lời còn chưa nói hết, lúc này Lệ Đao lại là hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngả đại tế ti, làm gì ở đây cố làm ra vẻ, bây giờ ngươi bị thương tại thân, nhớ tới các ngươi bị hành bộ cùng hữu hoa bộ quan hệ, chúng ta bất quá là thiện ý nhắc nhở một chút thôi, đi cùng không đi, cùng chúng ta có liên quan gì. Ngả đại tế ti rất là tức giận, chỉ Lệ Đao, trợn mắt tròn xoe, ngươi, hừ. Các người yêm mạnh bộ cùng tư cương bộ đều là tầm nhìn hạn hẹp, thế mà lựa chọn phụ thuộc Cửu Hoa bộ, chờ lão phu ra ngoài, nhất định phải để cho các ngươi biết được, phụ thuộc chúng ta bị hành bộ mới là chính xác lựa chọn. Tô Vọng ra vẻ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, khi thấy Đan Luân cùng Lệ Đao trong mắt đều hiện lên vẻ cười nhạo lúc, Tô Vọng trong lòng vui vẻ, mà lại tại Tô Vọng nói đến chờ lão phu ra ngoài thời điểm, Tô Vọng chú ý tới, Đan Luân trong mắt có quang mang chợt lóe lên. Đan Luân quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nữ vũ thi, nói ra, ngả đại tế ti muốn trở về vị hành bộ, ngươi ở phía trước băng cột đầu đường, đồng thời mở ra động khẩu trận pháp, các không thể lãnh đạo. Vị tiên nữ Vũ Ti gật đầu nói phải, Đan Luân lần nữa quay đầu, nhìn lấy Tô Vọng nói ra, "Ngả đại tế ti, ngài nhìn." Tô Vọng giả bộ như tức giận bộ dáng, vung một chút ống tay áo, hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người phi thân lên, không nhanh không chậm bay về phía địa động cửa ra vào, vị tiên nữ Vũ Ti gặp này, cũng là theo sát sau phi thân đi theo mà đi. Đan Luân cùng Lệ Đao gặp này, lẫn nhau một xem, hai người khỏe miệng đều hơi hơi nhếch lên, đều hiểu riêng phần mình suy nghĩ trong lòng, này ngả đại tế ti quả nhiên là lấn yếu sợ mạnh hạng người, vừa rồi Đan Luân cùng Lệ Đao là cố ý một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, rốt cục hoảng sợ đi ngả đại tế ti. Tô Vọng đang hư trương thanh thế, Đan Luân cùng Lệ Đao cũng tại nói ngoa đe dọa. Luận giả vờ giả vịt, Đan Luân cùng Lệ Đao quen biết nhiều năm, giữa lẫn nhau rất là ăn ý, Đan Luân nói tới cùng Hữu Hoa bộ đại tế ti hẹn nhau, tự nhiên là giả, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì làm cho ngả đại tế ti chính mình rời đi, mà không bại lộ thượng cổ động phủ bí mật. Thực, làm năm lộ ra bộ lạc bên trong địa vị cùng thực lực đều là cuối cùng hai cái bộ lạc, Đan Luân cùng Lệ Đao dám đối ba tôn bộ lạc đại tế ti không tính khách khí, trừ là hai người thực lực không kém bên ngoài, còn có cũng là cùng là 10 bộ lạc lớn nhất. Tùy tiện là sẽ không phát động đại tranh đấu. Hoang sóc biên thủy bộ lạc tuy nhiều, nhưng là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng rất phân tán, lẫn nhau cách rất xa nhau, đã là làm sinh tồn cùng sinh sôi, cũng là vì tu luyện. Cũng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên hoang sóc biên thủy đại tiểu bộ lạc, khả năng trên danh nghĩa có phụ thuộc cùng bị phụ thuộc quan hệ, nhưng cả hai không liên lạc được nhất định rất lợi hại mật thiết. Mạnh đại bộ lạc, đối với phụ thuộc chính mình yếu tiểu bộ lạc, trừ phi là lọt vào hắn không phụ thuộc bộ lạc tập kích, hoặc là gặp được cường đại yêu thú, mà đứng trước bị diệt tộc nguy cơ lúc, mạnh đại bộ lạc mới hội xuất thủ tương trợ. Về phần ta sự tình, cực ít hội tham dự cùng can thiệp. Yếu tiểu bộ lạc bình thường đều chọn một cái khoảng cách gần nhất mạnh đại bộ lạc làm phụ thuộc, dù là chỉ là trên danh nghĩa, cũng là bởi vì như thế, yếu tiểu bộ lạc chỉ cần mỗi 10 năm hướng phụ thuộc bộ lạc tiến hiến một lần bảo vật là được, tầm thường thời điểm kết giao không nhất định rất nhiều. Linh thức bên trong nhìn thấy Tô Vọng sắp bay đến địa động cửa ra vào, lúc này Lệ Đao hướng Đan Luân truyền âm nói, Đan Luân lão ca, cái này ngả đại tế ti rất là lạ mặt, ngươi nghe nói qua vị hành bộ có một vị họ ngả đại tế ti sao? Đan Luân nghe vậy, song mi khẽ nhíu một cái, lập tức truyền âm trả lời, Lệ Đao lão đệ, ngươi nói chính là ta vừa mới đang nghĩ, tuy nhiên chúng ta bộ lạc khoảng cách vị hành bộ rất xa, nhưng là lấy hai người chúng ta tu vi, các bộ lạc tế ti cùng đại tế ti coi như chưa từng gặp mặt, chí ít cũng nghe qua tên. Nhưng là, họ ngả đại tế ti vẫn là vị hành bộ, thật chưa nghe nói qua, chẳng lẽ lại là Tân Tấn đại tế ti? Cũng không đúng, vị hành bộ họ ngả tế ti tuy nói có một vị, nhưng ở 10 năm trước vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi a. Lúc này, địa động cửa ra vào chỗ, vị tiên nữ Vũ Ti từ trong túi chứa vật xuất ra một khối trận pháp lệnh bài, đem linh lực đánh vào lệnh bài bên trong, lập tức trên lệnh bài có quang mang lóe lên, chiếu hướng động khẩu trận pháp, một mảnh trong suốt màn sáng nhất thời dâng lên, lập tức liền mở ra một đầu một người bao quát thông đạo. Từ trận pháp linh lực ba động đến xem, trận pháp này uy lực đủ để vây khốn kim đan sơ kỳ cao nhân chí ít nửa canh giờ, mà lại trong trận pháp còn mặt khác bố trí có ẩn tàng sát trận, hơi không cẩn thận, không chết cũng bị thương. Tô Vọng thầm hô một tiếng may mắn, cũng không nói chuyện, lập tức phi thân lóe lên, xông ra trận pháp, ra đến địa động bên ngoài, sau lưng đầu kia trận pháp thông đạo lập tức liền khôi phục khép lại. Không chần chờ chút nào, Tô Vọng lập tức vận chuyển linh lực, Vũ Lưu Phong rực nổi lên, Tô Vọng đống nhiên một cái, hồng quang lóe lên, ngoài trăm dặm, Tô Vọng thân ảnh nổi lên, Tô Vọng còn muốn lần nữa vỗ, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu to. Địa động chỗ sâu. Đan Luân lời nói vừa dứt, đột nhiên, Đan Luân ánh mắt nhìn đến, một bên cách đó không xa đầm nước có một cái không đáng chú ý cái hố, lớn nhỏ cùng hình dáng rất giống một tấm lệnh bài. Đan Luân hơi hơi biến sắc, vội vàng đối Lệ Đao nói ra, Lệ Đao lão đệ, nhanh, nhanh xuất ra ngươi này nửa tấm lệnh bài. Lệ Đao nghe vậy, không có hỏi trước, mà chính là lấy trước ra nửa khối lệnh bài màu đen, Đan Luân nhất chỉ chỗ kia cái hố, Lệ Đao lập tức liền minh bạch, chỗ này đầm nước vô cùng có khả năng cũng là thượng cổ động phủ cửa vào, thế nhưng là vừa rồi ngả đại tế ti ngay ở chỗ này phụ cận tính tọa liệu đường, thật sự là trùng hợp mà thôi sao? Hai người đồng thời thầm hô một tiếng cũng tốt, lập tức hai người cấp tốc cầm trong tay lệnh bài màu đen hợp hai là một, để vào chỗ kia cái hố bên trong, giây lát về sau, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Đan Luân cùng Lệ Đao sắc mặt vui vẻ, lập tức phi thân xông vào quan môn, nhưng chỉ là sau khi Đan Luân cùng Lệ Đao tức lần nữa bay ra, sắc mặt cực kỳ tức giận, này hơn 60 tên thần sứ theo sát tại hai người sau lưng. Địa động cửa ra vào chỗ, Đan Luân cùng Lệ Đao linh thức toàn bộ triển khai, thế nhưng là phương viên 300 dặm, thế mà đã không thấy Tô Vọng thân ảnh. Lệ Đao tức giận mở miệng, đơn giản khinh người quá đáng. Đan Luân lão ca, nơi đây chỉ có hai cái cửa ra vào, chúng ta cắt truy một cái, nhất định phải đuổi kịp hắn. Đan Luân giờ phút này sắc mặt âm trầm, nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu một cái, liền mang theo Yên Mạnh bộ thần sứ hướng bên trong một cái cửa ra vào mau chóng đuổi mà đi, mà Lệ Đao làm theo hướng một phương hướng khác, phi thân mau chóng đuổi. Cùng lúc đó, 400 dặm bên ngoài, Tô Vọng thật vất vả mới thoát khỏi một cái minh trí trung kỳ yêu ương truy sát, giờ phút này chính thi triển cầu tức thuật, ẩn nặc thân hình cùng khí tức, hướng phía trước cấp tốc tiến hành. Chương 420, năm cái không gian một tháng sau, đêm khuya, sơn phong lạnh. Tô Vọng quanh chân ngồi tại một cái vừa mới đào ra đơn sơ trong sân động, nơi đây khoảng cách Sùng Vũ bộ còn có chỉnh một chút một vạn dặm xa. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa không trong động, mà là tại ngoài động vài dặm chỗ, đã là vì cảnh giới, cũng là vì kiên quyết chấp hành Tô Vọng an bài nhiệm vụ, đang quên cả trời đất địa thu tập các loại chứa linh khí hoa cỏ cây cối cùng tảng đá khê thủy. Chỉ là hỗn nghi giới giới linh trừ tại thượng cổ động phủ xuất hiện một lần bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có lại xuất hiện qua, bởi vậy, Tô Vọng cũng chỉ có thể đem thu tập được chứa linh khí hoa cỏ cây cối cùng tảng đá khê thủy các loại, một mạch địa toàn bộ trồng chất tại hỗn nghi giới bên trong một bên khác. Trước đó, Tô Vọng là cực kỳ không dễ dàng đi ra cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài chi địa, bởi vì bên trong trừ có 10 bộ lạc lớn nhất bố trí các loại ẩn tàng trận pháp, còn có không ít thực lực cường đại yêu thú, riêng là minh chi kỳ yêu cầm hoặc yêu thú, Tô Vọng liền gặp được hơn 10 chỉ. Để tránh xông lầm trận pháp cùng kinh động cường đại yêu thú, Tô Vọng sử dụng Vũ Lưu Phong Dực chỉ thoát ra khoảng cách địa động 400 dặm về sau, vẫn thi triển cầu tức thuật ẩn nặc thân hình cùng khí tức, mà lại là thông qua thổ độn bí thuật tiềm hành, cũng là bởi vì như thế, mới tránh thoát rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng nguy hiểm. Về phần nhục tôn giả nói, cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài chi địa là có hóa hình kỳ yêu thú, không biết có phải hay không bởi vì Tô Vọng vận khí tốt, mai cho đến rời đi đều không có gặp gỡ, mà lại ở cửa ra chỗ, ngay tại Đan Luân cùng hơn 30 tên thần sứ dưới mí mắt, tiềm hành rời đi. Ra cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài chi địa, bởi vì thời gian cấp bách, Tô Vọng cũng cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, ngày đêm không ngừng mà đi đường, trong lúc đó cũng gặp phải không ít hoang sóc man nhân cùng yêu cầm yêu thú, nhưng cơ hồ toàn bộ đều bị Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa hoảng sợ chạy hoặc là tránh ra thật xa. Bởi vì Tô Vọng cảm giác hư trương thanh thế bí thuật dọa người hiệu quả không tệ, thế là một bên đi đường, một bên cũng làm cho Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tu luyện, thế là về sau tại gặp được Kim Đan kỳ hoang sóc man nhân cùng Minh Chí kỳ yêu thú lúc, Tô Vọng, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa liền cùng một chỗ thi triển hư trương thanh thế bí thuật. Không có sinh tử đại thủ, Kim Đan kỳ cao nhân cùng Linh Chí đã mở Minh Chí kỳ yêu thú, đương nhiên sẽ không vô cớ địa cùng giai cao nhân hoặc yêu thú sinh tử giao nhau. Huống hồ nhìn như là Kim Đan kỳ đại viên mãn Tô Vọng, bên cạnh còn có hai cái Minh Chí sơ kỳ đỉnh phong linh thú, sắc thực thẳng dọa người. Bởi vậy, Tô Vọng một đường xem như hữu kinh vô hiểm đi qua, chỉ là Tô Vọng không ngờ rằng là, về sau không lâu, tại Hoang Sóc Biên Thủy bên trong dần dần truyền ra, có một vị am hiểu huấn dưỡng linh thú kim đan kỳ đại viên mãn tán sử, tên là Ngà Song, thanh danh truyền khắp Hoang Sóc Biên Thủy sở hữu bộ lạc. Bởi vì Ngà Song là tán sử, tu vi nhưng so sánh bộ lạc đại tế ti, quan trọng hơn là, Ngà Song am hiểu huấn dưỡng linh thú, phải biết, Hoang Sóc Biên Thủy yêu thú có rất nhiều, nhưng am hiểu huấn dưỡng linh thú bộ lạc cùng thần sứ lại rất ít, thế là, Ngà Song trở thành rất nhiều bộ lạc đều muốn cực lực mời chào người yêu. Trong sân động, Tô Vọng chính đang lặng lặng điệu tính toán, chẳng mấy chốc sẽ tiến về Sùng Vũ bộ, thể lực cùng linh lực nhất định đều muốn dồi dào, đây cũng là Tô Vọng lầm tiếp cận Sùng Vũ bộ lúc, ngược lại dừng lại tính toán nghỉ ngơi nguyên nhân chủ yếu nhất. Trừ cái đó ra, thông qua trong khoảng thời gian này đấu pháp cùng tu luyện, còn có đêm xem Hoàng Đạo Tinh Nghi cùng Tinh Không, Tô Vọng đối Thiên Cơ Tinh Kiếm cùng Thất Sát Tinh Kiếm có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, cầu tức thuật vừa mới đột phá tới tầng thứ 11, đấu chuyển tinh di huyền pháp tầng thứ 2, tức chuyển hoạt vận, Tô Vọng vừa mới có minh ngộ. Đấu chuyển tinh di huyền pháp, đệ nhất tầng di bảo vật, có thể thi pháp di động những cái kia khó mà di động bảo vật, nhưng chỉ là một số tử vật, mà chỉ cần tu luyện thành tầng thứ 2 chuyển vật sống, Tô Vọng liền có thể đem một số vật sống, tỉ như yêu cầm hoặc yêu thú, thậm chí là tu sĩ, đều có thể thi pháp thu vào hôn nghi giới bên trong. Nhưng là chuyển vật sống cũng có hạn chế, trừ phi là yêu thú cùng tu sĩ tự nguyện, hoặc là linh thú cùng tu sĩ các loại ý thức lâm vào hôn mê, Tô Vọng tài năng chuyển động vật sống, nếu không liền xem như Tô Vọng tinh thần lực cường đại vượt xa đối phương, cũng vô pháp thi pháp chuyển động. Bây giờ Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, tuy nhiên có thể biến hóa thành hình người, tức biến thành Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, nhưng là thân thể bên trên tán phát, vẫn là yêu khí cùng yêu lực, mà không phải tu sĩ linh khí cùng linh lực, cho nên tại đối mặt tu sĩ lúc, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều là lấy linh thú bộ dáng xuất hiện. Một khi Tô Vọng tu luyện thành đấu chuyển tinh di huyền pháp tầng thứ 2, về sau Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cũng không cần lại biến về Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, chỉ cần Tô Vọng linh thức nhất động, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa liền có thể tùy ý xuất nhập tại hôn nghi giới, so với linh thú đại, càng thêm nhanh gọn, thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Chờ đến thể lực cùng linh lực đều khôi phục về sau, Tô Vọng liền bắt đầu tu luyện đấu chuyển tinh di huyền pháp tầng thứ 2. Hai ngày sau, hoàng hôn lúc, Tô Vọng rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt có một chút vui mừng, chính là Tô Vọng vừa mới luyện thành đấu chuyển tinh di huyền pháp tầng thứ 2, Tô Vọng linh thức nhất động, kêu gọi ngoài động Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tiến đến sân động. Chỉ chốc lát, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tức đã đi tới trong sân động, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa vừa định hỏi Tô Vọng có gì phân phó, liền thấy Tô Vọng đột nhiên khẽ miệng dương lên. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xung quanh cảnh tượng lập tức biến đổi, không trong sân động, mà chính là đi vào một chỗ mênh mông kỳ dị không gian, trong không gian linh khí rồi rào, trước mắt hoa cỏ cây cối cùng tảng đá khê thủy các loại tựa hồ rất là nhìn quen mắt. Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đều là trong lòng giật mình, đồng thời nghĩ đến, nơi này là nơi nào? Người người ở đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Linh thức bên trong, Tô Vọng nhìn thấy Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa kinh ngạc bộ dáng, cùng một mặt lo lắng cùng đề phòng tấn sắc, Tô Vọng mỉm cười, lập tức linh thức bên trong nói lời nói. Ai ngờ Tô Vọng linh thức vừa mới truyền âm, không nói Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa, liền Tô Vọng chính mình cũng là cả kinh, bởi vì tại hôn nghi giới nội không gian, Tô Vọng lời nói thật giống như thiên ngoại thanh âm, lại giống như trời trong lôi minh, ầm ầm truyền đến. Kinh ngạc sau khi, sau đó không lâu, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa cuối cùng từ Tô Vọng trong lời nói biết được. Nguyên lai cái này kỳ dị không gian, chính là hôn nghi giới bên trong tu di không gian, mà lại bên trong có giới linh, chỉ là không biết giấu ở nơi nào, nhưng nhất làm cho Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa kinh hỉ, cũng là không cần biến trở về linh thú bộ dáng, đã có thể tu luyện, cũng có thể được biết rõ tình huống ngoại giới, còn có thể tùy thời cùng Tô Vọng truyền âm. Riêng là khi Tô Vọng nói ra, về sau hôn nghi giới bên trong, trừ thịnh phóng Tô Vọng các loại bảo vật bên ngoài, cũng là Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa trụ sở cùng chỗ tu luyện, hai người rốt cuộc minh bạch, Tô Vọng nguyên lai không phải tức điên, mà là tại cho mình hai người chuẩn bị một kinh hỉ, cực kỳ cảm động cùng hoan hỉ. Tuyết Văn thận trọng đề nghị Tô Vọng đem hỗn nghi giới bên trong 100 vạn trượng không gian làm năm khối, ở giữa nhất một khối, lợi dụng đã có hoa cỏ cây cối cùng tảng đá khê thủy, bố trí thành một cái sơn lâm thác nước nhỏ chi cảnh, dòng nước dẫn hướng ta tứ phương, đồng thời đem linh nhãn chi thạch sắp đặt tại thác nước nhỏ bên trong. Ta bốn khối không gian, bố trí trận pháp hoặc cấm chế lẫn nhau ngăn cách cùng phòng ngự, nhưng đều lấy thác nước nhỏ chi cảnh liên thông, cứ như vậy, mỗi cái không gian đều có thể có xung tốc linh khí, trận pháp cùng cấm chế tồn tại, đã có thể liên thông lẫn nhau mặc, cũng có thể lẫn nhau độc lập. Bốn khối không gian, một cái cất giữ Tô Vọng các loại bảo vật, một cái làm Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa lập phủ, một cái bố trí thành Tô Vọng về sau lập phủ, cái cuối cùng, làm theo có thể làm đơn độc linh dược viên, hoặc là ta chi dụng cũng có thể. Tuyết Văn đề nghị, Tô Vọng rất là tán thành, chỉ là Tiểu Nghĩa nghe xong, chợt một tiếng hô to. Chương 421, yêu thú Hoan Miêu Tô Vọng mỉm cười, linh thức rời khỏi hôn nghi giới tu di không gian. Biết hôn nghi giới tu di không gian, chính là mình về sau ở lại cùng chỗ tu luyện, Tuyết Văn lộ ra cực kỳ hưng phấn, chính đang nhanh chóng mà cẩn thận nghiêm túc bố trí, sau đó không lâu, một chỗ sơn lâm thác nước nhỏ chi cảnh hòa Tuyết Văn động phủ mình liền đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Mà Tiểu Nghĩa thì là một mặt số khổ, hô to vì sao muốn tốn công tốn sức, không chỉ có muốn đem như vậy đại không gian làm năm khối, hơn nữa còn muốn như khai hoang, tạo núi mở dòng nước, loại hoa cỏ, thực thụ mục, xây động phủ, ấn Tiểu Nghĩa nói, không bằng chuyện gì không cần làm, trực tiếp ở trên mặt đất tính toán liền rất tốt. Đáng tiếc đối với Tiểu Nghĩa hô to, Tô Vọng nhếch miệng mỉm cười, linh thức trực tiếp rời khỏi hôn nghi giới, mà Tuyết Văn càng là trắng Tiểu Nghĩa liếc một chút, sau đó liền để Tiểu Nghĩa qua khiến đá, khai quật dòng nước đường sông cùng bố trí trận pháp cấm chế qua, đồng thời nói với Tiểu Nghĩa, động phủ mình chính mình kiến tạo cùng bố trí. Giờ hợi, Tô Vọng thả ra linh thức, để Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đình chỉ bố trí động phủ, bắt đầu tính toán nghỉ ngơi, chuẩn bị giờ tí xuất phát, tiến về Sùng Vũ bộ. Giờ thí, Tuyết Văn Hoàn Mỹ ẩn nặc thân hình cùng khí tức, bay tại phía trước do đường, Tô Vọng thi triển cầu tức thuật, không xa không gần cùng sau lưng Tuyết Văn. Về phần Tiểu Nghĩa, bởi vì ẩn nặc pháp thuật không đủ liền diệu, giờ phút này còn tại hỗn nghi giới bên trong không ngừng mà khiêng đá cùng khai quật dòng nước đường sông. Một đường tiềm hành, ngẫu nhiên gặp được vài tòa ẩn tàng trận pháp và mấy chục chỉ yêu cầm yêu thú, nhưng đều bị Tuyết Văn sớm phát hiện, Tô Vọng lựa chọn đường vòng mà đi, tuy nhiên hành trình xa một chút, bất quá thắng ở an toàn không ngại, cũng không có gây nên bất luận cái gì báo động. Cứ như vậy, Tô Vọng cùng Tuyết Văn bay thẳng đến ra 9000 dặm xa. Giờ phút này phía trước cách đó không xa, một đầu thiên trượng rộng lớn dòng sông chính bắt ngang tại Tô Vọng cùng Tuyết Văn trước mặt, sông này tên là Nghi Vũ Hà, qua Nghi Vũ Hà, liền xem như tiến vào Sùng Vũ Bộ khu vực. Tô Vọng đã biết được, mấy chục vạn năm trước, vì tốt hơn bảo hộ bộ lạc, Sùng Vũ Bộ Hóa Thần Kỳ Thái trưởng lão ngay tại Nghi Vũ Hà phía trên, bố trí cường đại cấm bay cấm chế, trừ phi tu vi tại Hóa Thần sơ kỳ hoặc trở lên, nếu không bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể bay thẳng cẳng Nghi Vũ Hà. Nghi Vũ Hà dụng cụ chữ, chính là lấy từ ở lễ nghi một từ, dựa theo Sùng Vũ Bộ thuyết pháp, Sùng Vũ Bộ bên ngoài người, chỉ cần tuân theo Sùng Vũ Bộ lễ nghi, không có thể trực tiếp phi hành vào nhập Sùng Vũ Bộ, mà Sùng Vũ Bộ cũng chỉ là tại Nghi Vũ Hà thiết trí cấm bay cấm chế, cũng không hắn khốn sắt cấm chế cùng trận pháp. Tô Vọng để Tuyết Văn trở lại hỗn nghi giới bên trong, đang nghĩ ngợi lấy loại lý do nào tiến vào Sùng Vũ Bộ mà sẽ không bị hoài nghi, thậm chí bị diệt sát, tuy nhiên Tô Vọng trước đây vẫn luôn đang suy tư, nhưng cho tới bây giờ, vẫn là không có nghĩ đến phù hợp lý do. Nếu như thực sự vô pháp, cũng chỉ có lấy tán sử thân phận, muốn đầu nhập vào Sùng Vũ Bộ lý do, trước trà trộn vào Sùng Vũ Bộ, lại tùy thời thu hoạch Sùng Vũ Bộ thánh nữ chi huyết. Tô Vọng đang chuẩn bị hướng đi Nghi Vũ Hà, lúc này, Tô Vọng linh thức bên trong xuất hiện một con yêu thú, hình dáng như phổ thông giám miêu, chỉ có tại cái trán trung gian một con mắt, lại có tam điều cái đuôi, chỉ là khải khiếu đại viên mãn tu vi, chính là hoang sóc biên thủy phổ biến yêu thú, hoan, cũng xưng hoan miêu. Cái kia hoan miêu nhìn cũng không dị dạng, liền như là hắn hoan miêu, chỉ là tại chú ý cẩn thận địa chậm rãi đi tới, đặt chân cực nhẹ, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng là Tô Vọng tại cái kia hoan miêu trên thân, lại cảm giác được cực kỳ nhạt một chút hơi thở thân quen. Tô Vọng dừng bước lại, tiếp tục vận chuyển cầu tức thuật ẩn nặc thân hình cùng khí tức, nhưng linh thức lại lặng lẽ đi theo cái kia hoan miêu. Cái kia hoan miêu ngay từ đầu, giống như chỉ là tại dạo chơi du tẩu, nhưng là sau đó không lâu, hoan miêu đến gần Nghi Vũ Hà, tại trên bờ sông chậm rãi hành động, lúc này Tô Vọng phát hiện, chỉ có khải khiếu kỳ hoan miêu vậy mà thả ra linh thức, mà không phải ý niệm, mà lại linh thức mạnh có thể so với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Gặp này, Tô Vọng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, nhưng là mặt khác hai nỗi nghi hoặc lại càng sâu, nàng không phải đã sớm bị diệt sát à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tại hoang sóc biên thủy, bọn họ cũng có âm mưu? Bốn phía yên tĩnh, linh thức bên trong không có phát hiện bất luận cái gì rất người cùng yêu thú, cái kia hoan miêu cấp tốc quay người, đúng là nhanh chóng nhảy lên, nhảy vào Nghi Vũ Hà bên trong, Tô Vọng linh thức nhìn thấy, cái kia hoan miêu trên người có nhàn nhạt quang mang lấp lóe, chính nhanh chóng lặn hướng bờ sông. Thế mà có thể lặn xuống nước nhanh như vậy, cái kia hoan miêu trên thân nhất định có tích nước bảo vật, không có nhiều do dự, Tô Vọng cũng là cấp tốc đuổi kịp, ẩn vào Nghi Vũ Hà bên trong. Trước đây Tô Vọng tại Thanh Hoạch Thánh Thụ bên ngoài chi địa huyễn cảnh bên trong, đuổi sát đỏ mặt người thần cá yêu ngư không thả, đối thủy độn bí thuật có ngộ hiểu. Hiện tại Tô Vọng tuy nhiên còn không có hoàn toàn nắm giữ thủy độn bí thuật, nhưng là ở trong nước tiềm hành lại không thành vấn đề, không chỉ có tốc độ không chậm, mà lại có thể liên tục gần nút một tháng lâu. Cho đến lặn xuống 1500 trượng, khoảng cách bờ sông còn có 500 trượng lúc, cái kia hoan miêu lại đột nhiên dừng lại, cấp tốc quay người quay đầu, ánh mắt cùng linh thức đồng thời hoành tỏa ra bốn phía, lộ ra cực kỳ cẩn thận, nhưng hoan miêu không có phát hiện, liền theo sau lưng không đến 100 trượng xa Tô Vọng. Hoan miêu không có phát hiện dị thường, thế là không chần chờ nữa, trên thân quang mang lóe lên, trực tiếp lặn xuống 500 trượng, đi vào nơi nào? Lập tức hoan miêu lại tại bờ sông hướng phía trước du hí ra 1000 trượng, đến một chỗ bờ sông hang đá, hoan miêu rốt cục dừng lại. Chỗ kia bờ sông hang đá, chỗ động khẩu có một khối cự màu đỏ chót san hô, vừa lúc đem động khẩu che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, cái kia hoan miêu khua tay phía trước hai con mèo chảo, tựa như là tại bấm niệm pháp quyết thi pháp, một lát sau, hồng sắc san hô tự hành hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu một người bao quát thông đạo. Hoan miêu thân hình lóe lên, tức tiến vào bờ sông hang đá, hồng sắc san hô chậm rãi khép lại, Tô Vọng đang muốn xông vào trong động, lúc này, liền nghe đến một tiếng thấp giọng hô, "Phỉ, ngươi đến." Mỗi lần đều như vậy đúng giờ, bất quá lần này, ca ca ta cũng không có đến trộm, hắc hắc. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Tô Vọng nhìn thấy, ngay tại chỗ kia bờ sông hang đá bên cạnh, bờ sông nước bùn bên trong, hiện lên một đầu quái ngư, hình dáng giống đại ba ba, tiếng nói chuyện như là dê gọi, thông linh, kỳ đại viên mãn tu vi, chính là yêu thú, cũng có thể nói là yêu ngư, ca phong, cá. May mắn được Tô Vọng có tu luyện qua dị ngữ bí thuật, nếu không thật đúng là nghe không hiểu một đầu yêu ngư nói chuyện. Bất quá trước mắt, ca phong, cá, không như bình thường yêu thú cùng yêu ngư, thân thể bên trên tán phát yêu khí cùng yêu lực độ dày đặc. Tô Vọng chỉ có tại yêu tộc nhân thân bên trên mới cảm nhận được, mà đồng dạng để Tô Vọng kinh ngạc là, cách gần như thế, Tô Vọng thế mà vẫn luôn không có phát hiện nó tồn tại. Chẳng lẽ đầu này, cá phong, cá, không phải yêu ngư, mà chính là ngư yêu. Tô Vọng trong lòng thầm nghĩ. Hỗn nghi giới bên trong, Tiểu Nghĩa tự nói ra, cái kia yêu miêu, không phải là cố ý ẩn vào bờ sông bắt cá ăn đi, chẳng lẽ hà ngư hội càng mỹ vị hơn một số. Không để ý đến Tiểu Nghĩa tự nói, Tô Vọng lặng yên đi theo đầu kia, cá phong, cá, cùng một chỗ lách vào bờ sông hang đá, lúc này hồng sắc san hô như lại môn, chăm chú địa quan bên trên. Chương 422, ngoại hải nhất tộc bờ sông trong thạch động. Hồng sát san hô vừa mới hợp trong nháy mắt, trong thạch động lập tức dâng lên ba đạo trong suốt màn sáng, không khỏi nhanh, ba đạo trong suốt màn sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi này ba đạo trong suốt màn sáng, chính là cấm chế phòng ngự, cảnh giới cấm chế cùng cách đâm cháo, ba đạo trong suốt màn sáng biến mất, cũng không phải là ba đạo cấm chế bị giải trừ, tương phản chính là ba đạo cấm chế kích phát mở ra, hiện tại chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy mà thôi. Nhìn thấy cấm chế đã mở khải, lúc này con mèo kia đúng là miệng phun quái mà nói, Tiêu Lư, ngươi đã sớm đến à? Vừa rồi trốn ở đống kia nước bùn bên trong, là có ý gì? Chẳng lẽ là sợ hãi ta dẫn người đến tìm ngươi suối quậy? Này, cá phong, cá nghe vậy, miệng cá hở ra, đúng là lộ ra một tia nhân cách hóa mỉm cười, miệng phun đồng dạng quái ngữ nói ra, nhì, đều nói không cần thẳng hô tên của ta, gọi ta Lư ca ca, hoặc là gọi ca ca cũng được, dạng này không phải thân thiết một số sao? Nhi liền thích nói giỡn, ca ca ta làm sao lại sợ hãi ngươi dẫn người tới ta suối quậy đâu? Bất quá là trước kia mỗi lần đều là nhân huynh tới trước, cho nên lần này ca ca ta liền cố ý sớm một chút tới chờ lấy, vừa rồi giấu ở ngoài cửa, vừa dễ dàng nhìn xem nhi sau lưng có hay không cái đuôi đi theo. Con mèo kia, tức, nghe vậy đúng là mèo miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, miệng phun quái ngữ nói ra, vậy ngươi xem đến cái đuôi sao? Muốn hay không bốn phía tìm tiếp? Lúc này, hôn nghi giới bên trong, tiểu nghĩa tại linh thức bên trong hỏi, chủ nhân, cái này một mèo một cá tại viên tuyên địa nói cái gì đâu? Không phải là đang nói, ăn trước ngư đầu, vẫn là ăn trước đuôi cá a? Ân, tiểu nghĩa cảm thấy, bụng cá tương đối tốt ăn, ha ha, ai nha? Tiểu nghĩa hai tay ôm đầu, một tiếng kêu đau, chính là Tuyết Văn cho tiểu nghĩa một cái đầu ngón tay bạo lật. Tuyết Văn chừng tiểu nghĩa liếc một chút, nói ra, đừng nói lung tung, không muốn ảnh hưởng chủ nhân. Nếu như ngươi rảnh đến hoảng, liền tiếp tục khiêng đã qua. Tô Vọng linh thức không có thọ vào hôn nghi giới, cho nên một màn này, Tô Vọng cũng không nhìn thấy. Nhưng đối với tiểu nghĩa vấn đề, Tô Vọng cảm thấy có thể chậm chút lại trả lời, cho nên lúc này Tô Vọng linh thức cũng không có đáp lại. Dị ngữ bí thuật, Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa đều không có tu luyện, cho nên nhất thời vậy mà nghe không hiểu mèo cùng cá phong cá đối thoại. Nhưng là Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa nhìn thấy Tô Vọng một độ nghiêm túc bộ dáng, biết Tô Vọng nhất định là nghe hiểu. Chỗ ấy nói xong, trên người có nhàn nhạt màu tím lấp lóe, lập tức từ mèo chỗ cổ đúng là hiện ra một cây màu tím nhạt mèo lông chậm rãi trôi nổi mà lên. Tím nhạt quang mang lần nữa lóe lên, con mèo kia trên đỉnh đầu, cây kia màu tím nhạt mèo lông vậy mà biến hóa ra một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử hư ảnh, lúc này đứng trên mặt đất con mèo kia, trong nháy mắt ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ ném hồn phách. Nhìn thấy này cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp giả dối ảnh, Tô Vọng trong lòng thầm hô, quả nhiên thật sự là nàng, Miêu Yêu. Cái này mỹ mạo nữ tử hư ảnh, thình lình chính là tại quán tương chân lúc, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cùng một chỗ gặp được cái kia Miêu Yêu, vô luận là hình dạng, vẫn là khí tức, đều là giống như lúc, chắc không được trước đây Tô Vọng từ thân mèo bên trên, cảm giác được một chút hơi thở thân quen. Hiện tại tình hình, không hỏi có biết, cái kia Miêu Yêu chẳng biết tại sao, vậy mà không có hoàn toàn chết đi, mà chính là đoạt xá trọng sinh, mà lại là đoạt một cái chỉ có khải khiếu kỳ tu vi mà bỏ. Tô Vọng chỉ là nghi hoặc, chính mình cùng Tuyết Linh Sương là tại Thanh Hồ Thành bên ngoài giết chết Miêu Yêu, nếu như Miêu Yêu có tàn hồn có thể trở về từ coi chết, có thể Thanh Hồ Thành cùng Hoang Sóc Biên Thủy cách xa nhau như thế xa, Miêu Yêu tại sao lại tới nơi này đoạt xá? Đầu kia, cá phong, cá, nhìn thấy Miêu Yêu biến ảo thành mỹ mạo nữ tử bộ dáng, trên thân cũng là quang mang sáng lên, lập tức cũng thay đổi thành một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử bộ dáng. Dáng dấp đậu lông mày ngư nhãn, nhọn mũi rộng miệng, trên thân còn che kín hắc sắc ngư lân, rất là xấu xí. Đầu kia, cá phong, cá, tức Tiêu Lư cười hắc hắc, nói ra, nhi chớ muốn tức giận, ca ca ta không phải xuất phát từ cẩn thận một chút nha, dù sao ở chỗ này, vô luận là các ngươi yêu tộc người, vẫn là chúng ta ngoại hải nhất tộc, thế nhưng là không thế nào được hoan nghênh a. Ngoại hải nhất tộc. Tuyết Văn cùng tiểu nghĩa ngược lại là chưa nghe nói qua ngoại hải nhất tộc, nhưng là Tô Vọng lại là biết, Tô Vọng nghe vậy đã là kinh ngạc, lại là thầm hô quả nhiên không sai. Tô Vọng vị trí tu tiên giới, trừ mỗi cái diện tích đều rộng lớn vô cùng Đông Ly Tiên Châu, Nam Côn Hoang Châu, Tây Khuê Linh Châu cùng Bắc Vũ Thánh Châu tứ đại châu bên ngoài, tại tứ đại châu ở giữa, còn có một mảnh mênh mông bát ngát Minh Hư Tinh Hải tương liên. Minh Hư Tinh Hải cực kỳ bao la, từ xưa đến nay không người có thể tra rõ đến lớn bao nhiêu, mà lại tại Minh Hư Tinh Hải trong biển chỗ sâu, sinh hoạt đông đảo cùng loại yêu tộc người các loại hải yêu người dấu hiệu rõ ràng nhất, cũng là coi như biến hóa thành người loại bộ dáng, y nguyên hội toàn thân che kín lân phiến. Bởi vì Minh Hư Tinh Hải rộng lớn bát ngát, cho nên vô luận là tứ đại châu tu sĩ, vẫn là hải yêu nhất tộc tự thân, cứ dựa theo khoảng cách lục địa xa gần, đem Minh Hư Tinh Hải giản lược làm 3 bộ phận, phân biệt xưng là ngoại hải, nội hải cùng thánh biển. Bên trong thánh biển ở vào Minh Hư Tinh Hải nơi trung tâm nhất, các loại linh lực dồi dào thủy mạch cùng thực lực kinh người hải yêu đều là tại thánh biển, là sở hữu hải yêu nhất tộc đều vô cùng hướng tới thánh cảnh, bởi vậy nơi đó bị hải yêu nhất tộc tôn xưng là thánh biển. Nội hải ở vào thánh biển cùng ngoại hải ở giữa, chiếm đoạt diện tích là rộng rãi nhất, nội sinh tồn lấy các loại hải yêu cũng là nhiều nhất, liền liền những cái kia trong biển bảo vật, tuy nhiên không phải chân quý nhất, nhưng là số lượng nhiều nhất. Nhưng mà thánh biển cùng nội hải, tứ đại châu tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng chỉ là nghe nói tên, hoặc là từ các loại trong cổ tịch biết được, cơ hồ không có người tu sĩ nào tự mình đến qua, muốn miễn cưỡng nói cũng coi là quen biết, cũng là Minh Hư Tinh Hải ngoại hải. Ngoại hải đến lớn bao nhiêu, cũng không ai có thể nói được rõ ràng, chỉ là biết, bên ngoài biển cũng sinh tồn lấy đông đảo hải yêu, tu sĩ xưng là ngoại hải hải yêu, thường tên cứ gọi tắt hải yêu, mà những ngoại hải đó hải yêu, làm theo tự xưng ngoại hải nhất tộc. Tại Nam Côn Hoang Châu, khoảng cách Minh Hư Tinh Hải ngoại hải gần nhất cũng là chỗ hướng chính bắc Hoang Sóc Biên Thủy, chỉ cần ra Hoang Sóc Biên Thủy, lại hướng chính bắc đi thẳng 10 vạn dặm, liền có một chỗ cao đến 10 vạn trượng sườn đồi phía dưới, cũng là Minh Hư Tinh Hải ngoại hải. Tứ đại châu tu sĩ, đối với hải yêu, đã là thống hận e ngại, lại là tham lam hiếu kỳ, bởi vì hải yêu phần lớn là tính tình tàn bạo, thực lực kinh người, nhưng mà hải yêu trên thân lân phiến, yêu đan cùng trong biển các loại bảo vật, lại là rất nhiều tu sĩ khát vọng đạt được. Miêu yêu sắc mặt có chút băng lãnh, mở miệng nói ra, Tiêu Lư, không cần gọi ta, giữa chúng ta còn không có như vậy thân mật, ta lần này tới, liền là muốn hướng ngươi xác nhận một chút, các ngươi ngoại hải nhất tộc phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng, kế hoạch chúng ta cũng không thể có một tia chỗ sơ suất. Tiêu Lư nghe vậy, cũng không tức giận, vẫn như cũ hắc hắc cười không ngừng, nói ra, nhi lời nói, thật thương tổn ca ca ta tâm à, trước đây ngươi không phải cũng một mực gọi ta Lư đại ca sao? Làm sao cái này lần gặp bữa, liền gọi thẳng ta tên đâu? Chẳng lẽ nhi đánh tính kế hoạch áp dụng về sau, liền không lại gặp ca ca ta sao? Nhìn thấy Miêu yêu tựa hồ có chút tức giận, Tiêu Lư nhìn như có chút đau lòng địa lắc đầu, nói ra, thôi được, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, chúng ta ngoại hải nhất tộc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần minh dạ giờ tí, hoang sóc biên thủy nhất định đại loạn, máu chảy thành sông. Chương 423, Sơ Dương siêu hồn phỉ phỉ Miêu yêu nhuyễn miệng cười. Tiêu Lư nhất thời cảm giác được trong thạch động tràn ngập quan mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm phỉ phỉ Miêu yêu mỹ lệ dung nhan, nhất thời đúng là thấy có chút si mê. Phỉ phỉ Miêu yêu gặp này, sắc mặt lần nữa khôi phục băng lãnh, nói ra, vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền trở về bẩm báo nghe tôn giả cùng Nhung tôn giả, minh dạ giờ tí, lấy tam sắc hỏa diễm tín hiệu phù làm hiệu, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Tiêu Lư cười hắc hắc, nói ra, Phỉ Nhi yên tâm đi, ca ca cũng sẽ hồi bẩm ba yêu vương, đến lúc đó, ca ca còn nóng nhìn có thể cùng Phỉ Nhi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu, hắc hắc. Phỉ Phỉ Miêu yêu nghe vậy, lại là không có trả lời, ngược lại là trên thân tím nhạt ánh sáng lóe lên, hư ảnh tiêu tán, một lần nữa biến trở về một cây màu tím nhạt mèo lông giấu về Hoan Miêu cái cổ chỗ sâu, Hoan Miêu ngốc trệ ánh mắt, trong nháy mắt lại khôi phục sáng ngời. Hoan Miêu nhẹ nhàng nhảy lên, tức nhảy đến hang đá chỗ độc khẩu, lập tức ba đạo cấm chế cùng một chỗ dâng lên cũng mở ra, Hoan Miêu một nhảy ra, thẳng du hi mà lên, rất nhanh liền rời xa bờ sông hang đá. Tiêu Lư cùng Hoan Miêu đều không có phát giác là, tại ba đạo cấm chế dâng lên có yếu ớt linh lực ba động trong nháy mắt, Tô Vọng để Tiểu Nghĩa từ hỗn nghi giới bên trong đi ra, đồng thời ẩn nặc thân hình cùng khí tức, theo sát sau lưng Hoan Miêu mà đi. Tô Vọng tinh thần lực, so Tiêu Lư cùng Phỉ Phỉ Miêu yêu đều cường đại hơn nhiều, cho nên mượn nhờ cấm chế linh lực ba động đồng thời thả ra Tiểu Nghĩa, Tiêu Lư cùng Phỉ Phỉ Miêu yêu đều không có thể có chút phát giác. Lúc này bờ sông trong thạch động, Tiêu Lư rốt cục thu hồi cười đùa tí tửng, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng cười lạnh, tự nói ra, "Hừ, chỉ là một cái đoạt xá Miêu yêu, cũng dám ở trước mặt ta giả thanh cao, đến minh dạ, ta sẽ để cho ngươi nếm thử thở gấp cầu xin tha thứ tư vị." Hắc hắc. Chỉ là Tiêu Lư còn không có cười xong, chợt cảm giác sau đầu một ngứa, vừa định đưa tay cào qua lúc, liền thoáng chốc cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lập tức mắt nhắm lại, nằm xuống đất, trên thân quang mang lóe lên, một lần nữa biến trở về cá phong, cá bộ dáng. Nhưng chớp mắt thời gian, nằm trên mặt đất Tiêu Lư đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi cá lớn mắt cấp tốc chuyển động, liếc nhìn toàn bộ bờ sông hang đá, thế nhưng là không có không phát hiện. Lúc này Tiêu Lư miệng phun quái mà nói, "Không, có ngoại địch, đây là có chuyện gì?" Lời còn chưa nói hết, Tiêu Lư tức cá ngẹo đầu, chân chính đã hôn mê. Bờ sông trong thạch động, quang mang lóe lên, Tô Vọng cùng Tuyết Văn thân ảnh đồng thời xuất hiện, nhìn lấy hôn mê trên mặt đất Tiêu Lư, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc kệ là Phỉ Phỉ Miêu yêu, vẫn là Tiêu Lư, thực đều là dị thường cẩn thận, khi tiến vào bờ sông hang đá trước cẩn thận từng ly từng tí, tại trong thạch động vẫn luôn là lấy quái ngữ nói chuyện với nhau, Hoan Miêu cẩn thận rời đi. Vừa rồi Tiêu Lư tại chính thức trước khi hôn mê trong nháy mắt, càng là giả vờ ngã xuống đất, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tuyết Văn nhìn lấy Tô Vọng, có chút không hiểu hỏi, "Chủ nhân, vì sao không trực tiếp diện sát con cá này yêu, mà chỉ là mê say hắn?" Nguyên lai vừa rồi, ngay tại Tiêu Lư nói một mình thời điểm, Tô Vọng để Tuyết Văn cách không thi triển túy hồn thuật, lặng yên tập kích Tiêu Lư, nhưng lại không cho Tuyết Văn diện sát hắn, cho nên Tuyết Văn mới có vấn đề này. Tô Vọng mỉm cười, nói ra, "Không đổi, chúng ta trước đối con cá này yêu siêu hồn một phen, xem bọn hắn hải yêu cùng yêu tộc người quấy hòa vào nhau, đến có âm như gì?" Mà lại ta trước đó muốn theo dõi cái kia Hoan Miêu, cũng là bởi vì như thế. Tuyết Văn nghe vậy, đôi mắt đẹp chỉ là nhất chuyện, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối Tô Vọng mỉm cười nói, "Chủ nhân ý là, chờ biết rõ ràng hải yêu cùng yêu tộc người tại sao lại xuất hiện tại Hoang Sóc biên thủy, sau đó lấy tin tức này làm lý do, thuận lợi địa trà trộn vào Sùng Vũ bộ." Tô Vọng mỉm cười gật đầu, nói ra, "Không sai, đúng là như thế." Lập tức, Tuyết Văn không cần Tô Vọng phân phó, tự hành đi đến động khẩu cảnh giới, mà Tô Vọng làm theo chuẩn bị điều chỉnh tiêu điểm lưu thi triển siêu hồn thuật. Đây là Tô Vọng lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, mà lại tại không được biết rõ tin tức trước đó, Tô Vọng còn không muốn giống như hắn tu sĩ thi triển siêu hồn thuật như thế, tổn hao nhiều bị siêu hồn người thần hồn, có lẽ giữ lại Tiêu Lư còn hữu dụng chỗ. May mà Tô Vọng tinh thần lực mạnh mẽ hơn Tiêu Lư được nhiều, bởi vậy, hiện tại Tô Vọng liền bắt đầu thi triển từ xưa đến nay, ôn nhu nhất siêu hồn, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem linh thức thăm dò vào Tiêu Lư trong thần hồn. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Tiểu Nghĩa chính theo sát lấy cái kia Hoan Miêu, tức Phỉ Phỉ Miêu yêu, tại đêm tối hoang sóc biên thủy bên trong lặng yên không một tiếng động phi nhanh lấy. Phỉ Phỉ Miêu yêu giờ phút này nhìn lấy theo phổ thông Hoan Miêu không có cái gì không giống nhau, nhưng là một hồi cấp tốc chạy vội, một hồi dừng lại bốn phía nhìn quanh, nhất thời hướng bên trái đằng trước gấp nhảy lên, nhất thời lại phía bên phải phía trước đi từ từ, mà lại linh thức thường xuyên thả ra, hướng quanh người vừa đi vừa về quét ngang, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Mà Tiểu Nghĩa làm theo là đồng thời thi triển kiến nặc thuật cùng cầu tức thuật, ẩn nặc thân hình cùng khí tức, mà lại là chui xuống đất, đuổi sát tại Phỉ Phỉ Miêu yêu dưới chân, một lát đều không có mất dấu. Tuy nhiên Phỉ Phỉ Miêu yêu linh thức cũng có hướng lòng đất đảo qua, nhưng lại phát hiện không Tiểu Nghĩa. Cứ như vậy, Phỉ Phỉ Miêu yêu quanh đi còn lại, tốc độ nhưng lại là cực nhanh địa rời xa Nghi Vũ Hà hơn 1000 dặm, đi vào một chỗ không đáng chú ý nhưng cũng coi là ẩn nấp tiểu sơn cốc, Phỉ Phỉ Miêu yêu rốt cục thả chậm cước bộ, quay đầu tinh tế liếc nhìn vài lần, gặp không khác hình, lập tức buông lỏng một hơi. Phỉ Phỉ Miêu Yêu bước nhanh hướng đi tiểu sân cốc, rất nhanh liền xuyên qua hẹp dài cửa vào sân cốc, Tiểu Nghĩa tự nhiên cũng là theo sát lấy tiến vào. Vừa đi vào cốc khẩu, Tiểu Nghĩa linh thức bên trong liền phát hiện, có hai cái hắc ảnh chính một trái một phải, bay nào hướng Phỉ Phỉ Miêu Yêu, thế nhưng là Phỉ Phỉ Miêu Yêu đứng ở nguyên địa bất động, nhìn không chớp mắt, thật giống như không nhìn thấy hai cái hắc ảnh. Chớp mắt thời gian, Tiểu Nghĩa liền thấy rõ ràng, này hai cái hắc ảnh bộ mặt thật sự, hình dáng như gà rừng, mọc ra ba cái đầu, sáu con mắt, sáu cái móng vuốt cùng ba cái cánh, đều là thông linh sơ kỳ tu vi, chính là hoang sóc biên thủy phổ biến yêu thú, sườn phó yêu kê. Lòng đất, Tiểu Nghĩa trong lòng thầm nghĩ, con mèo này yêu, không phải là xong xuôi chính sự về sau, đói bụng, tới săn bắn làm gà nướng ăn đi. Phẩm vị không tệ lắm, ta cũng rất lợi hại thích ăn gà nướng à, bất quá trước mắt cái này hai cái sườn phó yêu kê, lấy miêu yêu thực lực, khó đối phó à. Bất quá, đang chuẩn bị lặng lẽ nhìn miêu yêu đại chiến yêu gà Tiểu Nghĩa, lại kinh ngạc phát hiện, này hai cái sườn phó yêu kê tuy nhiên diện mục dữ tợn, trong miệng kéo kẹt gầm nhẹ không ngừng, nhưng cũng không có chém giết hướng Phỉ Phỉ miêu yêu, ngược lại phân biệt vãng hai bên tránh ra, để Phỉ Phỉ miêu yêu đi vào tiểu sân gốc. Càng làm cho Tiểu Nghĩa kinh ngạc là, ngọn núi nhỏ này trong gốc có gần trăm con sườn phó yêu kê, tu vi tại khải khiếu kỳ đến thông linh kỳ không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tuy nhiên đều hướng Phỉ Phỉ miêu yêu gầm nhẹ, nhưng lại đều không công kích Phỉ Phỉ miêu yêu, mặc cho Phỉ Phỉ miêu yêu nên ngang đi hướng tiểu sơn gốc chỗ xấu nhất. Tiểu Nghĩa không khỏi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con mèo này yêu nhận biết bọn này sườn phó yêu kê đầu lĩnh không phải là nàng nhân tình à? Nếu không những này hung ác bạo ngược sườn phó yêu kê làm sao lại không công kích nàng đâu? Tiểu sơn gốc chỗ xấu nhất, một cái chỉ có cao cỡ nửa người cửa sân động, Phỉ Phỉ miêu yêu trực tiếp đi vào. Phi Phi yêu xuất, ngươi rốt cuộc đến, Hải yêu bên kia nói thế nào? Một cái bén nhọn thanh âm nam tử vang lên. Chương 424, sưởng phụ Phi Phi Phỉ Phỉ miêu yêu nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là phát lạnh, tiếp theo tối sầm lại. Ai, sưởng phụ yêu soái, bây giờ ta đã mất đến tình cảnh như vậy, lần này như có thể trở lại yêu thể kỳ, liền đã vừa lòng thỏa ý, yêu thể đại viên mãn là không còn dám hy vọng xa vời, yêu soái xưng hô, liền đừng nhắc lại. Phỉ Phỉ miêu yêu, tức Phi Phi, trong giọng nói có chút cô đơn. Cười to một tiếng truyền đến, lúc này Tiểu Nghĩa đã thấy rõ, đang cùng Phi Phi nói chuyện chính là một cái so phổ thông sượng phó yêu kê hình thể lớn gấp ba, thông linh kỳ đại viên mãn sượng phó yêu kê. Tiểu Nghĩa trong lòng thầm nghĩ, cái này hẳn là sượng phó yêu kê đầu linh a. Thế mà đã là thông linh kỳ đại viên mãn tu vi, chắc không được có thể hàng phục trong sơn cốc này gần trăm con sượng phó yêu kê. À, không đúng, sượng phó yêu kê làm sao lại miệng phun tiếng người, chẳng lẽ là kê yêu? Tiểu Nghĩa suy nghĩ vừa mới chuyển xong, linh thức bên trong liền thấy, cái kia sượng phó yêu kê trên người có quang mang sáng lên, lập tức biến thành một người nam tử bộ dáng, chừng 40 tuổi, dài nhỏ lông mày, tiểu mà tròn hai mắt, mũi kẹt mỏ nhọn, toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí, quả nhiên là một con gà yêu. Á Minh Sâm Lâm yêu tộc người cư nhưng đã đem bàn tay đến hoang sóc biên thủy, xem ra tính toán không nhỏ à, lần này ta có thể lập công. Ân, muốn nói với chủ nhân, thiếu chuyển điểm thạch đầu, có lẽ nói với chủ nhân muốn Tuyết Văn giúp ta đắp động phủ hội tốt đi một chút. Tiểu Nghĩa mừng thầm thầm nghĩ. Sườn phó kê yêu, tức sư phụ, nhìn lấy giờ phút này Phi Phi mỹ mạo nữ tử hư ảnh nói ra, Phi Phi, không cần lo lắng, chỉ cần lần này kế hoạch có thể thành công, ta tin tưởng thổ yêu vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, lấy thổ yêu vương thần thông, giúp ngươi quay về yêu tướng, thậm chí là yêu soái, hẳn là không nói chơi. Phi Phi mỉm cười, nói ra, hy vọng thật sự là như thế đi. Trải qua ngươi kiểu nói này, ta hiện tại thật là có điểm chờ không nổi Minh Dạ giờ tí đến đây. Sương phụ, lần này nhờ có ngươi hướng nghe tôn giả cùng Nhung tôn giả cầu tình, mới có thể để cho ta đi vào hoang sóc biên thủy đoạt xá trọng sinh, lập công chu tội. Sương phụ nghe vậy, nhỏ bé tròn mắt chợt lộ ra một tia ái mộ chi ý, nhìn lấy Phi Phi nói ra, Phi, nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi tâm ý như thế nào, ngươi hẳn là biết được, chờ hành động lần này kết thúc, ngươi liền đáp ứng ta, trở thành ta đạo lữ. Đi, ta hội hảo hảo thương yêu ngươi. Phi Phi nghe vậy, song mi nhẹ trao lại, nàng tự nhiên biết, sưởng phủ cùng sớm đã chết qua khuyển tứ lạc, thực sớm đã đối với mình mỹ mạo thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là trước kia, Phi Phi đồng dạng thân là yêu soái, mà lại luận năng lực cùng thực lực, đều là trong ba người mạnh nhất, cho nên hai người chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản Phi Phi là cảm mến tại Thanh Lang, tiếc rằng Thanh Lang căn bản cũng không để ý tới Phi Phi, phẫn hận phía dưới, Phi Phi ngược lại quyết định ủy thân Nhung Yêu, muốn thông qua Nhung Yêu trợ giúp, đột phá tới yêu đăng kỳ, nóng trông có thể được đến Thanh Lang nhìn bằng con mắt khác xưa. Phi Phi vừa mới làm ra quyết định lúc, nghe thí cùng Nhung Yêu liền tiếp vào thổ đồ pháp lệnh, muốn tới Thanh Quốc, Áp Vũ Quốc cùng Hoàng Sóc Biên Thủy đồng thời chấp hành bí mật kế hoạch, thế là Phi Phi còn đến không kịp căng vào Nhung Yêu ôm ấp, liền đi theo nghe thí cùng Nhung Yêu, cùng Sượng Phủ cùng Khuyển Tứ Lạc hai người, ra Á Minh Sâm Lâm. Phi Phi ánh mắt phát lệnh, lạnh giọng nói ra, không muốn gọi ta Phi Nhi. Ngươi dạng này gọi, liền sẽ để ta nhớ tới này xấu xí buồn nôn Tiêu Lư, còn có hắn hô phỉ, thật là khiến người buồn nôn. Sượng Phủ, Minh Dạ hành động lúc, ngươi muốn giúp ta âm thầm giết cái kia đáng giận Ngư Yêu. Vừa rồi Sượng Phủ tại nhìn thấy Phi Phi nhíu mày cùng trong mắt lóe lên hàn quang thời điểm, nguyên bản trong lòng đã lặng yên sinh ra sắc cơ, trước đây Sượng Phủ hướng nghe thí cùng Nhung Yêu cầu tình, bên ngoài nhìn như là vì đại cục suy nghĩ, nhưng trên thực tế, chỉ là vì thừa cơ thu hoạch Phi Phi trái tim, từ đó chiếm hữu Phi Phi. Sượng Phủ tâm tư, Phi Phi trong lòng tất nhiên là rõ ràng, cho nên tại nhíu mày về sau, nói ra không muốn hô Phi Nhi cùng trợ giúp diệt sát Tiêu Lư lời nói, quả nhiên, Sượng Phủ đang nghe về sau, trong mắt hàn quang lập tức biến mất, ngược lại lông mày mắt cười mở. Sượng Phủ vỗ ngực một cái, nhìn lấy Phi Phi nói ra, Phi Phi yên tâm, ta nhất định tự mình chém xuống này Tiêu Lư ngư đầu, mang về cho ngươi nấu canh hát.
Phi Phi, ngươi đây là đáp ứng ta sao?
Phi Phi không nói gì, mà hơi hơi gật đầu một cái, Sưởng phủ gặp này đại hỉ, nhếch miệng cười to. Sưởng phủ tâm tình thật tốt, đại cười nói, Thổ Yêu Vương quả thật thần cơ diệu toán. Trước kia liền liệu định Tranh Yêu Tông không đáng tin, cũng đoán trước bọn họ nhất định sẽ âm thầm cùng Hoang Sóc Biên Thủy cùng Liêu Bộ mưu đồ bí mật, cho nên sớm đã tại Hoang Sóc Biên Thủy bố trí ám thủ. Bởi vậy ta mới có thể thuận lợi địa tại trong sơn cốc này ẩn thân cùng mưu đồ, mới có thể thuận lợi địa liên hệ với ngoại hải Hải Yêu, chỉ cần minh dạng, Hải Yêu tập kích cùng Liêu Bộ cùng Sùng Vũ Bộ, chúng ta liền lập tức tản tin tức, ngoại hải Hải Yêu mưu đồ làm loạn, giết tiến Hoang Sóc Biên Thủy. Phi Phi không tốt lướt nhẹ qua Sưởng phủ hào hứng, thế là nói tiếp, lợi dụng Sùng Vũ Bộ cùng Cù Liêu Bộ ở giữa liên kết, sau đó giả truyền là đối phương âm thầm cấu kết Hải Yêu, lại có bọn họ phân biệt phụ thuộc nhị thánh bộ lạc, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó, Hoang Sóc Biên Thủy nhất định đại loạn. Sưởng phủ cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Phi Phi nói ra, không sai. Lại thêm trước đây không lâu, Phi Phi ngươi ngẫu nhiên phát hiện cái kia cánh nhìn thánh cảnh bên ngoài thượng cổ độc phủ, mặc dù không có từ ở bên trong lấy được bảo vật, bất quá tôi truyền tin tức, nhất định làm cho Vọng Hàn bộ, Yêm Mạnh bộ cùng Tư Cương bộ không duyên cớ nổi tranh chấp. Lại thêm nữa có chúng ta âm thầm tôi động, bây giờ vị hành bộ cùng Hữu Hoa bộ tuy không minh tranh, nhưng cũng là ám đấu không ngừng, cứ như vậy, 10 bộ lạc lớn nhất đã có cựu bộ quấn vào hỗn loạn bên trong, còn thừa Kính Thái bộ cũng tuyệt đối không thể có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Phi Phi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đúng vậy à, bất quá bằng vào ta trong khoảng thời gian này cùng Hải Yêu, riêng là cùng Tiêu Lư tiếp xúc, phát hiện Hải Yêu thật không phải thường địa giảo hoạt, chúng ta lần này cùng Hải Yêu âm thầm hợp tác, chỉ sợ Hải Yêu hội có khác tính toán a. Sưởng phủ nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói ra, hừ, bọn họ Hải Yêu lại thế nào giảo hoạt, cũng không sánh bằng Thổ Yêu Vương lưu trí sâu xa, bọn họ Hải Yêu đơn giản cũng là muốn nhân cơ hội này, hoàn toàn chiếm cứ Hoang Sóc Biên Thủy, về sau liền có thể tùy ý xuất nhập tại Nam Côn Hoang Châu cùng Minh Hư Tinh Hải. Nhưng bọn hắn lại có thể nghĩ đến, Thổ Yêu Vương sớm đã ngờ tới Hải Yêu sẽ có này dự định, cho nên mới sẽ để chúng ta ở ngoài chỗ sáng dạ hành động đợi về sau. Liền lập tức tản Hải Yêu tập kích Hoang Sóc Biên Thủy tin tức truyền ra về sau, những Hải Yêu đó tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, Hải Yêu nhất định sẽ không cam lòng như vậy lui về ngoại hải, như thế tranh đấu cùng một chỗ, không chỉ có là Hoang Sóc Biên Thủy thần sứ, Nam Côn Hoang Châu hắn địa phương tu sĩ cũng sẽ nghe hỏi tới trợ trận diệt sát Hải Yêu, thậm chí là Thiên Di Sơn Tuyết ra người, cũng nhất định sẽ bị hấp dẫn đến Hoang Sóc Biên Thủy. Chờ đến Hoang Sóc Biên Thủy giết đến máu chảy thành sông, Thổ Yêu Vương liền sẽ cùng Ngạo Yêu Vương cùng Họa Yêu Vương cùng một chỗ xuất linh tộc nhân, khởi động huyết nguyệt địa yêu đại trận, đồng thời giết ra Ám Minh Sâm Lâm. Cứ như vậy, Nam Côn Hoang Châu chí ít có một nửa đều sẽ bị chúng ta sở chiếm cứ cùng trường khống. Sưởng phủ nói đến chỗ này, đáp ý cười ha ha, tựa hồ vừa rồi nói đã thực hiện. Phi Phi gặp này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường, nhưng có chút phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Sau đó, Sưởng phủ cùng Phi Phi còn nói không ít, nhưng đều là một số dâu ria lời nói, đại đa số vẫn là Sưởng phủ đối Phi Phi mong muốn đơn phương dây dưa ngữ điệu. Tiểu Nghĩa cảm giác lại không thám tính tất yếu, thế là lặng yên thoát ra sơn động, rời đi tiểu sơn cốc, thẳng hướng Nghi Vũ Hà cấp tốc bỏ chạy. Chương 425, theo vị truy tìm Nghi Vũ Hà, bờ sông trong thạch động. Tiêu Lư đột nhiên tỉnh dậy, vội vàng một cái ngư dược đánh thẳng, đúng là lăng không trôi nổi ở giữa không trung. Tiêu Lư ánh mắt cùng linh thức ngắm nhìn một phía, lại là không có không phát hiện. Trên thân hoàn hảo vô khuyết, không có bất kỳ cái gì vết thương, mà lại chữ vật lân phiến cũng tại, không có bị mở ra dấu vết, bên trong bảo vật cũng là một kiện không thiếu. Chữ vật lân phiến, tức cùng loại với tu sĩ sử dụng túi chữ vật hoặc chữ vật giới chỉ, cơ hồ sở hữu Hải Yêu đều sẽ lấy một mảnh tự thân lân phiến, luyện chế thành chữ vật lân phiến. Dạng này chữ vật lân phiến, không chỉ có chữ vật không gian sẽ cùng tu vi tăng trưởng mà mở rộng, mà lại cùng tự thân liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lư lòng đầy nghi hoặc nhưng thủy chung nghĩ chi không hiểu, đồng thời lại là tối hạnh, may mắn không có bị diệt giết và bảo. Tâm thần buông lỏng, nhất thời cảm giác được thần hồn có một trận nói nhói, tuy nhiên yếu ớt, nhưng Tiêu Lư vẫn là cảm giác được một trận không thoải mái, liền giống với phàm nhân say mềm mới tỉnh lúc cảm giác, Tiêu Lư thể nội yêu lực số chuyển, trận kia không thoải mái dễ chịu cảm giác rốt cục biến mất. Tiêu Lư đem linh thức nô ra bờ sông hang đá, phát hiện mình vừa rồi không khỏi hôn mê đến tỉnh lại, chỉ là qua không đến nửa canh giờ thời gian, Tiêu Lư lại là thầm hô một tiếng may mắn, tốt tại không có chậm trễ đại sự, nếu không Ba Yêu Vương nhất định sẽ đem chính mình lộ sống nuốt sống. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Tiêu Lư ra bờ sông hang đá, theo Nghi Vũ Hà, hướng phía Minh Hư Tinh Hải ngoại hải phương hướng, bơi nhanh mà đi. Sắc trời hơi sáng, Tô Vọng khoanh chân ngồi tại một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ, Tuyết Văn làm theo đứng ở bên cạnh cách đó không xa mặt khác trên một cây đại thụ, ngưng thần địa cảnh giới lấy. Sau đó không lâu, Tô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng mỉm cười, Tuyết Văn linh thức phát ra được, phi thân lên, nhẹ nhàng địa rơi vào Tô Vọng bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, là nhỏ nghĩa trở về sao?" Tô Vọng khẽ gật đầu, nói ra, "Không sai, hơn nữa nhìn bộ dáng tâm tình không tệ, hẳn là thám tính đến không ít tin tức, cũng có thể cùng chúng ta từ trên người Tiêu Lư siêu hồn nhận được tin tức ấn chứng với nhau một phen." "Chủ nhân, nếu như tiểu nghĩa thật thám tính đến hữu dụng tin tức, đợi lát nữa hắn nhất định sẽ hướng chủ nhân tranh công, muốn lời biếng, chủ nhân, mời ngươi qua hội phối hợp một chút, chúng ta cố ý giả bộ như không để ý tới hắn, không thể để cho hắn lời biếng, có được hay không?" Tuyết Văn nhìn lấy Tô Vọng, có chút sinh sắn nói. Tô Vọng nghe vậy cười nhẹ, nói ra, "Tốt a." Quả nhiên sau khi dưới cây một trận bùn đất lật qua lật lại, tiểu nghĩa thân ảnh xuất hiện, đồng thời rất nhanh địa đi vào trên đại thụ. Tiểu nghĩa đi thẳng vào vấn đề, hướng Tô Vọng kỹ càng địa nói thám thính đến tin tức. Tô Vọng nghe xong trong lòng vui vẻ, liên tiếp tán dương tiểu nghĩa vài câu. Tiểu nghĩa lông mày nét mặt tươi cười mở, lại là quay đầu nhìn về phía Tuyết Văn đắc ý cười không ngừng. Tô Vọng tâm hỉ nguyên nhân là bởi vì kết hợp từ trên người Tiêu Lư siêu hồn nhận được tin tức cùng Tiểu Nghĩa tìm hiểu trở về tin tức, Tô Vọng có nắm chắc hơn, có thể thuận lợi địa lẫn vào Sùng Vũ bộ. Về sau, Tiểu Nghĩa còn muốn tiếp tục nói cái gì, lúc này Tô Vọng cùng Tuyết Văn lại đột nhiên nói ra, nên lập tức xuất phát, vượt qua Nghi Vũ Hà, chuẩn bị tiến về Sùng Vũ bộ. Nói xong tức phi thân lên, thẳng hướng Nghi Vũ Hà bay đi. Tiểu Nghĩa theo sau lưng hô to, "Chủ nhân, Tuyết Văn, chờ một chút, ta còn nói ra suy nghĩ của mình." "Ai, ta thật còn nói ra suy nghĩ của mình." Nhưng Tô Vọng cùng Tuyết Văn thật giống như không có nghe được, y nguyên bay thẳng hướng Nghi Vũ Hà, cho đến Nghi Vũ Hà bờ sông, lúc này Tiểu Nghĩa đi vào Tô Vọng bên cạnh, còn không có há miệng, Tô Vọng liền nói, "Tiểu Nghĩa, còn có lời gì, chờ chúng ta đến Sùng Vũ bộ rồi nói sau." Tiểu Nghĩa há hốc mồm, rốt cục vẫn là không có mở miệng, Tiểu Nghĩa không có chú ý tới là, Tô Vọng cùng Tuyết Văn đôi mắt hiện lên mỉm cười. Tô Vọng để Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa bay trở về Hỗn Nghi giới, đang chuẩn bị nhảy vào Nghi Vũ Hà thời điểm, đột nhiên Tô Vọng linh thức bên trong phát hiện, cách mình một vạn trượng chỗ, xuất hiện một cái ly lực yêu trừ, trong mắt có vẻ sợ hãi, tựa như là bị cường địch đuổi sát tại sau lưng khu trục lấy một dạng. Cái kia ly lực yêu trừ, tựa hồ có chút nhìn con mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại linh thức quét ngang mà đến, đồng thời cấp tốc liền khóa chặt tại Tô Vọng trên thân, Tô Vọng sắc mặt trầm xuống, lập tức nhảy vào Nghi Vũ Hà, toàn lực lặn hướng bờ bên kia. Chỉ là một lát, Tô Vọng liền nghe đến cười lạnh một tiếng, tiếp theo là gầm thét, "Hừ! Số tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Tô Vọng không có trả lời, thậm chí không quay đầu lại, mà chính là nhanh quay ngược trở lại thể nội linh lực, cấp tốc phóng tới bờ bên kia, làm sao tại Nghi Vũ Hà bên trong lại không thể phi hành? Tô Vọng du động theo phàm nhân nhanh đến mức thật không thể tin, nhưng tại sau lưng đuổi theo người xem ra, đơn giản chậm như ốc sên. Người sau lưng rất nhanh liền đuổi tới Nghi Vũ Hà một bên, lập tức quát khẽ một tiếng, từ thể nội phút chốc bay ra một mảng lớn hắc sắc thô cát, lóe ra hắc quang, biến ảo thành một đầu cự đại hắc sắc thủy mãng, xông vào Nghi Vũ Hà, gầm thét cắn về phía Tô Vọng. Những này hắc sắc thô cát chính là Lạc Phách Huyền Sa, giờ phút này đuổi theo Tô Vọng, cũng chính là canh Na Lam. Giờ phút này Tô Vọng còn không biết là, canh Na Lam chỗ tự dưỡng tùy ảnh giận, trừ hội lặng yên không một tiếng động như bóng với hình bên ngoài, còn có một cái kỳ dị bản lĩnh, chính là có thể truy tung mùi vị, một khi nhận định, dù cho cách xa nhau trăm vạn dặm, cũng có thể đi theo mà tới. Trước đó, ngả xong tên, cũng truyền vào cùng nhiêu bộ, ngay từ đầu canh Na Lam cũng không có để ý nhiều, cho rằng chỉ là cùng tên mà thôi. Dù sao canh Na Lam trước đó nhận biết ngả xong, chỉ là chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi, mà lại canh Na Lam cũng chưa từng gặp qua Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ. Nhưng liên quan tới ngả xong nghe đồn càng ngày càng nhiều, canh Na Lam rốt cục cũng hơi nghi hoặc một chút, thế là quyết định muốn đem ngả xong, tức Tô Vọng mang về cùng nhiêu bộ, vô luận có phải hay không cùng một cái ngả xong, vẫn là nghe đồn có sai, chỉ cần tán xử ngả xong đi vào cùng nhiêu bộ, này cùng nhiêu bộ cũng coi là có thể kiếm lấy chút danh vọng. Nhưng để canh Na Lam vừa sợ vừa giận là, chờ canh Na Lam thông qua tùy ảnh giận vương, tìm tới trước đó lặng lẽ để đặt tại Tô Vọng bóng dáng bên trên tùy ảnh giận lúc, lại là một cái ly lực yêu trừ, mà lại tùy ảnh giận trí nhớ, cũng chỉ có ly lực yêu trừ khắp núi chạy loạn cùng truy đuổi heo mẹ vui chơi tình cảnh. Kinh sợ phía dưới, canh Na Lam thông qua tùy ảnh giận vương biết được, cái kia tùy ảnh giận còn nhận ra Tô Vọng trên thân mùi vị, thế là canh Na Lam dựa theo cái kia tùy ảnh giận cảm ứng, một đường càng không ngừng xua đuổi lấy cái kia ly lực yêu trừ, cho đến lần theo mùi vị tìm đến Nghi Vũ Hà một bên. Canh Na Lam trên thân linh quang tiệp thước, dưới chân có hai đoàn nhỏ lạc phách huyền sa vờn quanh, từ xa nhìn lại, canh Na Lam tựa như là tại Nghi Vũ Hà trên mặt sông nhanh chóng trở lấy. Tốc độ so Tô Vọng giờ phút này lặng còn nhanh hơn mấy phần, mà Hắc Sát Thủy Mãng tốc độ càng nhanh, một lát sau liền đã đuổi kịp Tô Vọng. Hắc Sát Thủy Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hắc sáng long lánh, sông mở trùng điệp dòng nước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Vọng trên lưng, mãng miệng đại trường, nhắm ngay Tô Vọng đầu lâu, hung ác cắn xuống. Tô Vọng gặp này, linh thức gấp động, tinh quý huyền kiếm phút chốc bay ra, trực tiếp chém về phía mãng miệng, cùng lúc đó, huyền thiết kiếm hiện lên ở dưới chân, Tô Vọng thân hình nhất chuyển, hướng trên mặt sông lao nhanh mà lên. Chương 426, Lam Tịch tỏa linh trạc bành một tiếng buồn bực thanh âm vang vọng. Tinh quý huyền kiếm trực tiếp chạm tại hắc sát thủy mãng phía trên, chỉ là giờ phút này hắc sát thủy mãng đã chia ra làm ba. Hắc sát thủy mãng đột nhiên biến thành một thanh hắc sát cự kiếm, cùng tinh quý huyền kiếm hung ác đụng vào nhau. Cùng lúc đó, mãng đuôi lại đột nhiên cắt ra, cũng biến ảo thành hai cái cự đại bàn tay màu đen, một cái chụp vào Tô Vọng hai chân, một cái khác thì là chụp về phía Tô Vọng đầu lâu. Tại buồn bực thanh âm vang vọng đồng thời, hai cái cự đại bàn tay màu đen đã đập chí cương mới Tô Vọng đang muốn hướng phía trước bơi đi địa phương. Nếu như không phải Tô Vọng kịp thời thay đổi thân hình, giờ phút này đã bị hai cái bàn tay màu đen hung hăng bổ trúng. Mà lúc này, hai bàn tay cũng là phương hướng đột một chuyện, đuổi sát Tô Vọng. Ngay tại Tô Vọng vừa muốn xông ra mặt nước trước trong nháy mắt, hai cái bàn tay màu đen đã truy đến, bên trên sát cơ dày đặc, canh Na Lam vội vàng ly lực yêu trừ đuổi lâu như vậy, sớm đã mất đi kiên nhẫn, trong lòng chỉ còn lại có sát ý ầm ầm. Liên tiếp hai tiếng oanh minh vang vọng. Chính là Tô Vọng nhanh quay ngược trở lại linh lực, đối hai cái bàn tay màu đen xông ra song quyền, hai cái to lớn quyền đầu lập tức biến ảo bay ra, ầm vang vọng tới hai cái bàn tay màu đen. Thế nhưng là hai cái biến ảo quyền đầu, trong nháy mắt liền bị bàn tay màu đen đập nát, bàn tay màu đen tiếp tục giận đập mà đến. Tô Vọng thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, thân hình một cái mơ hồ, khó khăn lắm tránh thoát hai cái bàn tay màu đen khoảng chừng hợp kích. Thiên Tương Tinh Kiếm thân pháp. Nhưng vào đúng lúc này, một bên khác, Tô Vọng thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện, liền đã nghe được Tô Vọng đau hừ một tiếng, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình bay ngược mà lên, kém chút liền muốn rơi vào trong sông, may mắn Tinh Quý Huyền Kiếm kịp thời xuất hiện, nâng Tô Vọng. Tô Vọng sắc mặt ngưng tụ, Huyền Thiết Kiếm nâng hai chân, nước sông vừa vặn ngay tại dưới thân kiếm, đồng thời đem Tinh Quý Huyền Kiếm nắm trong tay, bên trên kiếm quang thiểm nhấp nháy, Tô Vọng nhìn chằm chằm canh Na Lam. Giờ phút này canh Na Lam thân hình dừng lại, đứng tại Tô Vọng đối diện không xa, khóe miệng lạnh cười nói, "Hừ, số tiểu tử. Thế mà có thể phát hiện ta gieo xuống tùy ảnh giận, xem ra trên người ngươi bí mật không ít à, ngả sông nha, hắc hắc, đợi lát nữa để cho ta siêu hồn một phen, tự nhiên là sẽ biết nghe đồn thật giả." Canh Na Lam vừa dứt lời, trên thân tức có quang mang lấp lóe, một mảng lớn lạc phách huyền sa trong nháy mắt từ trong sông bật lên, mang theo rét lạnh nước sông, cuốn về phía Tô Vọng, cùng lúc đó, canh Na Lam khẽ quát một tiếng, một thanh lạnh lóng lánh cốt đao cấp tốc quét về phía Tô Vọng hai chân. Tô Vọng quyền trái nắm chặt, trên nắm tay quang mang chói mắt, nhắm ngay quét tới cốt đao thẳng tắp đấm ra một quyền, một cái quyền đầu hư ảnh trong nháy mắt biến ảo bay ra, đón lấy cốt đao. Đồng thời, Tô Vọng trên thân tinh quang bỗng nhiên lập lòe, kinh người kiếm ý phóng lên tận trời, liền dưới chân nước sông cũng đột biến thành nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, trong chớp mắt, tinh quý huyền kiếm kiếm thân chu vi, lập tức hiện ra thất đạo kiếm ý kinh người kiếm khí, đường đạo kiếm khí sát cơ giết lạnh. Giết! Thất sát tinh kiếm. Vẫn như trước là chỉ tốt ở bề ngoài. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy chủ gầm thanh vang vọng. Trên mặt sông, vòng xoáy nhanh bay ngược trở lại, bọt nước phun trào như sóng lớn, cái kia thanh cốt đao không đợi bay gần Tô Vọng, liền đã bị đánh cho bay ngược mà quay về, này một mảng lớn lạc phách huyền sa bị bảy đạo kiếm khí quấy đến tứ tán, lại là tán mà không rơi, ngược lại tức tán tức tụ, cùng chỗ có kiếm khí lẫn nhau đập đến. Không đến hai hơi, Tô Vọng chém ra thất sát tinh kiếm uy lực tức yếu bất gần nữa, nhưng mà canh Na Lam thao túng lạc phách huyền sa lại là càng tụ càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đột nhiên, ba thanh từ lạc phách huyền sa biến ảo thành trường kiếm màu đen, thoát khỏi kiếm khí, thẳng chạm Tô Vọng. Trường kiếm màu đen tốc độ quỷ dị, chớp mắt liền tới, tinh quý huyền kiếm còn đang đối kháng với lấy đại bộ phận lạc phách huyền sa, nhất thời không thể triệu hồi, Tô Vọng đang muốn thi triển thiên tương tinh kiếm thân pháp né tránh. Nhưng vào lúc này, canh Na Lam tựa hồ xem thấu Tô Vọng tâm tư, linh thức uy áp đột nhiên tăng cường, Tô Vọng đang muốn né tránh thân hình thoáng một hồi, thế nhưng là cứ như vậy một hồi, ba thanh trường kiếm màu đen đã giết tới trước người, Tô Vọng chỉ tới kịp đưa tay bảo hộ ở đan điền cùng lồng ngực chỗ. Ầm. Một tiếng vang vọng. Tô Vọng giống như một cái phá bao tải, nặng nề mà tiến đụng vào Nghi Vũ Hà bên trong, hai cánh tay cùng khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Nhưng mà ba thanh trường kiếm màu đen không có tiêu tán, mà chính là cùng nhau thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm phân biệt thẳng đối Tô Vọng đầu lâu, lồng ngực thiên trung huyệt cùng bụng đan điền. Lạnh sáng long lánh, tinh quý huyền kiếm muốn bay trở về, làm sao lại bị mảng lớn lạc phách huyền sa chăm chú cuốn chặt lấy, mà liền tại Tô Vọng bị hành tiến trong sông trong nháy mắt, Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa đang hỗn nghi giới bên trong vạn phần lo lắng, khẩn cầu Tô Vọng để bọn hắn đi ra ngăn cản canh Na Lam, mà Tô Vọng làm theo thừa cơ đào tẩu. Tô Vọng tất nhiên là không chịu, bởi vì lấy Tuyết Văn cùng Tiểu Nghĩa tu vi, đối mặt canh Na Lam khẳng định hữu tử vô sinh, trọng yếu nhất là Tô Vọng còn có sau cùng ý bảo, cũng là thanh nghi tặng cho cánh hình thanh ngọc cùng hình vuông ngọc tỷ, chỉ là không đến bất đắc dĩ, Tô Vọng không muốn dễ dàng vận dụng a đối mặt lòng mang tức giận canh Na Lam, còn có uy lực mạnh mẽ sát chiêu, Tô Vọng chỉ là thụ thương mà không có bị giết, đã là may mắn, mà giờ khắc này bà thanh sát ý giết lạnh. Trường kiếm màu đen liền muốn nhanh đâm mà xuống, dù không được Tô Vọng do dự nữa. Tô Vọng đang chuẩn bị tế ra hình vuông ngọc tỷ, nhưng vào lúc này, có một đạo hàn quang từ xa mà đến gần, trong nháy mắt bay đến phụ cận, ầm ầm ba tiếng hợp thành một tiếng, hàn quang cùng ba thanh trường kiếm màu đen đột nhiên chạm vào nhau, lập tức riêng phần mình tách ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại cự lực như là sóng âm cấp tốc vọt tới Tô Vọng, Tô Vọng chỉ là khẽ quát một tiếng, lập tức nắm tay phải nâng lên, đấm ra một quyền, đánh tới cự lực sóng âm liền bị đánh tan, Tô Vọng vững vàng đứng tại huyền thiết kiếm bên trên, không nhúc nhích tí nào. Quang mang tiêu tán, Tô Vọng rốt cục thấy rõ, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện hàn quang, đúng là một cái toàn thân thủy lam sắc vòng tay, lúc này vẫn lam quang lấp loé không yên, xoay tròn bay múa, lộ ra linh tính phi phàm. Cái Na Lam nhìn lấy thủy lam sắc vòng tay, lập tức sắc mặt trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm, "Lam tịch tỏa linh trạng, ô thường thực." Canh Na Lam trong miệng Lam tịch tỏa linh trạng, chính là trước mắt thủy lam sắc vòng tay, có thể theo chủ nhân tâm ý biến hóa mà biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, lực lượng mạnh mẽ, có thể khống chế nước sông đến phòng ngự hoặc công kích, một khi bị xáo trụ, linh thức cùng linh lực đều không thể điều động, tên cổ tỏa linh, chính là trung phẩm linh khí. Mà ô thường thực thì là sùng vũ bộ tế ti, kim đan trung kỳ tu vi, một thân thực lực bất phàm, đối đầu kim đan hậu kỳ cao nhân cũng có thể toàn thân trở ra. Canh Na Lam nói nhỏ vừa dứt, tức có một cái to thanh âm xa xa truyền đến, "Na Lam tế ti, ngươi không mời mà tới, không biết có gì chỉ giáo a?" Lời còn chưa dứt, một tràng tiếng xé gió vang, Tô Vọng cùng canh Na Lam trước mắt, Nghi Vũ Hà trên không, tức xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, màu đồng, cổ da thịt, tóc đen mặt chữ điển, mày rậm mắt to môi dày, lồng ngực hành rộng rãi, có vạn phu nan địch chi uy, chính là Ô Thường Thực. Cực nơi chân trời xa, Tô Vọng cùng canh Na Lam linh thức đều phát hiện, còn có 30 tên trúc cơ kỳ thần sứ cũng chính hướng bên này gấp bay mà đến, hẳn là đi theo Ô Thường Thực mà đến Sùng Vũ Bộ thần sứ. Bởi vì Sùng Vũ Bộ mỗi người trúc cơ kỳ hoặc trở lên tu vi thần sứ, đều tu luyện có mật không truyền ra ngoài truyền thừa bí pháp. Bởi vậy Nghi Vũ Hà cấm bay cấm chế, đối Sùng Vũ Bộ thần sứ là không có hạn chế. Ô Thường Thực trôi nổi ở giữa không trung, liếc nhìn Tô liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nhưng lập tức ánh mắt vẫn là nhìn về phía canh Na Lam. Canh Na Lam lạnh hừ một tiếng, "Ô Thường Thực, ta hôm nay không phải tới tìm các ngươi Sùng Vũ Bộ phiền phức, thứ thời, nhanh chóng ly khai." Chương 427, đấu pháp đốn ngộ. Ô Thường Thực cười lạnh, cũng không nói nhảm nữa, Ô Thường Thực linh thức nhất động, giữa không trung lam tịch tỏa linh trạc lam quang đại thịnh, đột nhiên tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ. Bên trong dâng trào ra một đạo như cột nước đồng dạng lam sắc quang trụ, cấp tốc bao phủ hướng canh Na Lam cùng Tô Vọng. Không chỉ có như thế, ngay tại lam tịch tỏa linh trạc lam quang đại thịnh đồng thời, nguyên bản coi như bình tĩnh Nghi Vũ Hà mặt sông, đột nhiên sóng nước mãnh liệt, từng đạo rộng lớn sóng nước, hoặc là biến ảo thành thủy kiếm thủy đao, hay là biến ảo thành thủy mãng thủy tường, ở bang phóng tới Tô Vọng cùng canh Na Lam. Canh Na Lam gặp này, cũng không ngôn ngữ, lạnh hừ một tiếng, trên thân linh quang tiềm diệu, lập tức mạng lớn lạc phách huyền xa xoay tròn cấp tốc phi vũ, biến ảo thành đông đảo xa thuẫn cùng các đao, đón lấy chung quanh đánh tới đông đảo công kích, đồng thời, một thanh cốt đao cấp tốc chém về phía Ô Thường Thực cổ họng. Không chỉ dạng này, canh Na Lam hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, dây lát ở giữa, vây quanh canh Na Lam bên cạnh bốn phía lóe ra trận trận hoàng quang, đến không hết chừng cao cỡ nửa người nham thạch bỗng dưng biến ảo mà ra, tầng tầng lớp lớp, tuy là nham thạch lại lóe ra đao kiếm hàn quang, cùng nhau bay đánh tới hướng Ô Thường Thực. Chính là kim đan kỳ thổ hệ hạ cấp pháp thuật, điệp nham phi thạch. Ầm ầm, ầm ầm, phanh, phanh, xoạt. Khác biệt tiếng va chạm, oanh tạc âm thanh cùng tiếng nước chảy, bên hai không dứt, bốn phía bọt nước vẩy ra, phản phất giống như trong cuồng phong bạo vũ mặt biển, như không phải là bởi vì có linh thức, liền liền bóng người đều nhìn không thấy. Ô Thường Thực cùng canh Na Lam nhất thời đúng là đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng là ở một bên cách đó không xa Tô Vọng, coi như hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì Ô Thường Thực không biết Tô Vọng là người phương nào, tuy nhiên vừa rồi linh thức trông được đến Tô Vọng là tại cùng canh Na Lam đấu pháp, nhưng không thể như vậy kết luận, Tô Vọng phải chăng tại cùng canh Na Lam làm bộ đấu pháp, thực là một đám, mà lại Ô Thường Thực cũng là có ý đang thử thăm dò Tô Vọng mạnh cùng thực lực. Mà canh Na Lam thì là một bên tại cùng Ô Thường Thực đấu pháp, một bên cũng tại phóng thích pháp thuật, hoặc là khống chế một chút lạc phách huyền xa đánh giết hướng Tô Vọng, bởi vậy trong lúc nhất thời, Tô Vọng đúng là nhận hai đại kim đan kỳ cao nhân giáp công. Cho nên, tại đầy trời sóng nước hoặc là nham thạch bên trong, còn có ngẫu nhiên quỷ dị liền tới người cốt đao hoặc là lạc phách huyền xa, Tô Vọng chân đạp huyền thiết kiếm, tay phải cầm tinh quỹ huyền kiếm, tay trái nắm tay, đang không ngừng né tránh đồng thời, cũng là kiếm thứ hoặc là quyền oanh, bởi vậy Tô Vọng bốn phía, càng là tiếng oanh minh không ngừng. Ô Thường Thực khẽ di một tiếng, bởi vì Ô Thường Thực thấy rõ, tuy nhiên có không ít công kích rơi vào Tô Vọng trên thân, nhưng Tô Vọng chỉ là nhẹ hừ một tiếng, giống như là không có nhận đến bất kỳ thương tích gì, tiếp tục né tránh cùng công kích, có thể thấy được lục thân chi lực, tại phía xa Tô Vọng tu vi phía trên. Đồng dạng, canh Na Lam cũng là chấn động trong lòng, canh Na Lam biết được Tô Vọng lục thân chi lực rất mạnh, nhưng chỉ là cách xa nhau hơn một tháng không thấy, không nghĩ tới Tô Vọng thực lực, vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là kiếm pháp, thực lực đều đã là phóng đại, thế là canh Na Lam đối Tô Vọng siêu hồn suy nghĩ càng thêm bất thiết. Trong tu tiên giới lưu truyền một câu, khi tu luyện ở vào giằng buộc, tu vi đỉnh trệ vô pháp tiến thêm lúc, đấu pháp thậm chí vật lộn sống mái tức là tốt nhất tu luyện. Câu nói này, tu sĩ khác nhau khen chê không đồng nhất, đồng ý người phụng làm chân lý, cho rằng cử động lần này xác thực có thể kích phát tiềm năng, có cơ hội mà đốn ngộ, mà người phản đối khịt mũi coi thường, nói cái này cách làm không khác tự tìm đường chết, kiên định cho rằng suy nghĩ khổ tu chính là tu luyện chính đạo. Mặc kệ câu nói này đúng sai hay không, giờ phút này Tô Vọng tại hai đại kim đan kỳ cao nhân giáp công dưới, mặc dù chỉ là tiện tay phát tới công kích, nhưng Tô Vọng đã là thủ đoạn ra hết, chỉ thiếu chút nữa tê ra thanh nghi tặng cho bảo mệnh cùng phi đội bảo vận. Bị đông đảo công kích bao quanh Tô Vọng, trên thân vết thương không ít, nhưng Tô Vọng trên mặt lại không nhìn thấy một tia sợ hãi, ngược lại là có một chút hưng phấn cùng kích động chi sắc, bởi vì ngay tại cấp tốc né tránh cùng công thủ đồng thời, tại hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, Tô Vọng cuối cùng có điều ngộ ra. Ô Thường Thực đưa tay một điểm làm thịt tỏa linh trạng, tầng tầng lam quang phun ra ngoài, ngăn lại canh Na Lam thi pháp tế ra trùng điệp là thạch, canh Na Lam ánh mắt phát lạnh, liền muốn tiếp tục thi pháp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được một bên cách đó không xa, Tô Vọng phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào lại có đại hỉ chi ý, đồng thời điệu Tô Vọng trên thân bỗng nhiên dâng trào ra một cỗ kinh người kiếm ý. Kiếm ý vô hình lại như đao, Tô Vọng quanh người nước sông bị khuấy động đến ầm ầm rung động. Tô Thường Thực cùng canh Na Lam linh thức trong nháy mắt hướng Tô Vọng bên này quét tới, lập tức hai người đồng thời trong lòng giật mình, bởi vì Tô Vọng lúc này thân hình bỗng nhiên mơ hồ, không chỉ có tránh qua tất cả dòng nước cùng lạc phép huyền xa, mà lại tốc độ quá nhanh, lấy hai người linh thức mạnh, vậy mà cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Giết! Trên mặt sông, đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Trong chớp mắt, gần ngàn đường sắc bén vô cùng kiếm quang, mang theo dọa người bá đạo cùng sát ý, đông dưng nổi lên, trong nháy mắt xoắn nát trên mặt sông sở hữu lưu lại pháp thuật công kích, thế mà còn đẩy lui Lam Tịch tỏa linh trạng phát ra lam quang cùng bốn phía tản mát lạc phách huyền xa. Không chỉ có như thế, càng có gần 200 đạo kiếm quang phân biệt chém về phía Ô Thường Thực cùng canh Na Lam, đây là từ vừa rồi đấu pháp đến nay, Tô Vọng lần thứ nhất không phải né tránh hoặc phòng ngự, mà chính là hướng hai người phát động công kích. Cảm nhận được kiếm quang bá đạo cùng sắc bén, Ô Thường Thực cùng canh Na Lam thu hồi trong mắt vừa mới hiện lên một tia khinh thị, riêng phần mình thay đổi thể nội linh lực, lập tức Lam Tịch tỏa linh trạng cùng mạng lớn lạc phách huyền xa quang mang đại thịnh. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh âm thanh liên tiếp vang vọng. Nơi xa mới vừa bận bay gần này 30 tên trúc cơ kỳ thần sứ, toàn bộ trợn mắt hốt hoồm, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Một vị trúc cơ hậu kỳ thần sứ, đồng thời đối hai tên kim đan kỳ tế ti xuất thủ, mà lại hai tên tế ti cũng chỉ là tại phòng ngự. Là tập thể hoa mắt đi, hoặc là ảo giác. Không nói này 30 tên trúc cơ kỳ thần sứ, cùng Ô Thường Thực cùng canh Na Lam trong lòng chấn kinh, liền liền Tô Vọng chính mình, cũng là mừng rỡ, Tô Vọng không nghĩ tới, chính mình chém ra một thức này thất sát tinh kiếm, lại có lớn như thế uy lực. Càng làm cho Tô Vọng đại hỉ là, không giống với trước đó chỉ tốt ở bên ngoài. Vừa rồi Tô Vọng thi triển thân pháp cùng xuất kiếm thời điểm, từ phủ bên trong thượng nguyên thần hồn, gần như đồng thời sáng lên hai cái ánh sáng, thình lình chính là đối ứng trước đó thiên tướng tinh cùng thất sát tinh vị trí. Tô Vọng kinh hỉ đồng thời, trong lòng cũng có chút thực sự muốn biết, nếu như giờ phút này không phải sáng sớm, mà chính là ban đêm, thi triển thiên tướng tinh kiếm thân pháp cùng thất sát tinh kiếm lúc, nếu như có thể dẫn động hoặc mượn nhờ tinh quang, sẽ có hay không có càng cường đại uy lực. Tô Vọng thân ảnh hiện ở trên mặt nước, hơi có chút thở hổn hển, canh Na Lam sắc mặt ấm lãnh, nhưng trong mắt có tinh quang hiện lên, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng lúc này, Ô Thường Thực lại là cười ha ha một tiếng. Tuy nhiên đấu pháp thời gian không dài, nhưng là Ô Thường Thực đã có thể nhìn ra được, vô luận là Tô Vọng vẫn là Canh Na Lam, tản mát ra sát ý đều là rõ ràng không thể nghi ngờ, mà lại Tô Vọng triển hiện ra công pháp, cùng Cù Nghiêu bộ thần sứ không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Ô Thường Thực nhìn về phía Tô Vọng, mỉm cười, nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước đối phó Canh Na Lam như thế nào? Chương 428, đến Sùng Vũ bộ Canh Na Lam sắc mặt trầm xuống. Tại Nghi Vũ Hà phía trên, bởi vì có cường đại cấm bay cấm chế tồn tại, Canh Na Lam phi hành cùng thân pháp có hạn chế, bởi vậy, Kim Đan hậu kỳ Canh Na Lam cùng Kim Đan trung kỳ Ô Thường Thực vẹn vẹn chỉ là đấu một cái ngang tay. Nhưng là nếu như Ô Thường Thực cùng Tô Vọng thật liên thủ, nếu như Tô Vọng còn có thể thi triển ra vừa rồi thân pháp cùng kiếm chiêu, tiếp tục đấu pháp xuống dưới, không bao lâu nữa, Canh Na Lam nhất định sẽ thụ thương, thậm chí có khả năng hội mệnh tăng ở đây, bởi vì giờ khắc này cách đó không xa, còn có 30 tên Sùng Vũ bộ thống lĩnh tại phòng tự. Trọng yếu nhất là, nếu như ở chỗ này đấu pháp quá lâu, nhất định sẽ kinh động càng nhiều Sùng Vũ bộ tộc nhân, đến lúc đó Sùng Vũ bộ lại đến một tên thậm chí mấy tên tế thi, như vậy Canh Na Lam thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Canh Na Lam nghe vậy, lại là giận hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, "Hừ, Ô Thường Thực, ngươi cho rằng cùng cái này giả hoạt đáng giận ngà song liên thủ, liền có thể chiếm được lợi sao? Các ngươi cùng đi, ta vừa vặn đem các ngươi cùng một chỗ cho giết." Canh Na Lam ánh mắt lạnh lùng, mới vừa nói xong, tức khẽ quát một tiếng, Lạc Phách Huyền Sa toàn bộ bay ra, chính là Canh Na Lam cực ít hội toàn bộ tế ra, Lạc Phách Vạn Huyền Sa. Mà Ô Thường Thực nghe vậy, lại là nhìn lấy Tô Vọng, một tiếng thấp giọng hô nói ra, "Ngươi chính là ngà song." Không chỉ là Ô Thường Thực, cách đó không xa 30 tên thần sứ, cũng là nhìn về phía Tô Vọng, đang thấp giọng lẫn nhau ngữ, Canh Na Lam gặp này, trong lòng chợt cảm thấy có chút hối hận, vừa rồi nhất thời nhanh miệng, quên giờ phút này ngà song, tại Hoang Sóc Biên Thủy chính là thanh danh vang dội. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung tại Tô Vọng trên thân, Tô Vọng giờ phút này sắc mặt như thường, trong tay tinh quý huyền kiếm vẫn như cũ kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào, nhưng trừ Tô Vọng, không người nào biết là, giờ phút này Tô Vọng, thể nội linh lực đã là còn thừa không có mấy. Vừa rồi thi triển ra Thiên Tương Tinh Kiếm thân pháp cùng Thất Sát Tinh Kiếm, cố nhiên uy lực kinh người, nhưng là tiêu hao linh lực đồng dạng của bố, trong nháy mắt liền hao phí Tô Vọng tiếp cận cửu thành linh lực, hiện tại Tô Vọng, không nói Thiên Tương Tinh Kiếm thân pháp cùng Thất Sát Tinh Kiếm, liền ảnh sát cùng kiếp diệt đều không thể thi triển. Đối mặt đông đảo ánh mắt, Tô Vọng trấn định tự nhiên, không có lộ ra mảy may dị dạng, đón lấy Ô Thường Thực ánh mắt, Tô Vọng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Không sai, chính là tại hạ ngà song. Chuyến này chính là muốn tiến về quý bộ, cáo chi một cái cực kỳ trọng yếu lại tin tức khẩn cấp." Ô Thường Thực nhẹ a một tiếng, vừa định muốn nói cái gì, lúc này Canh Na Lam tiếng hừ lạnh nói ra, nếu như hai người các ngươi như thế nguyện ý nói chuyện với nhau, không bằng liền đến cái này Nghi Vũ Hà bên trong khi một đôi thủy quỷ, ngài nói dạ đảm như thế nào? Hừ. Ô Thường Thực rốt cục đem ánh mắt rời về phía Canh Na Lam, đồng dạng tiếng hừ lạnh nói ra, Canh Na Lam, nếu như ngươi thật nghĩ tại cái này Nghi Vũ Hà phía trên cùng ta quyết nhất tử chiến, vậy liền ra chiêu đi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, ta Ô Thường Thực sao lại sợ ngươi? Vừa dứt lời, Ô Thường Thực thể nội linh lực nhất chuyển, chính ở giữa không trung xoay tròn bay múa lam tịch tỏa linh trận, lập tức tăng gọn, bên trên lam quang chói mắt, cùng Canh Na Lam Lạc Phách Vạn Huyền Sa ẩn ẩn tương đối, không ai nhường ai. Canh Na Lam cũng không phải là vô trí người, tại Nghi Vũ Hà bên trên cùng Ô Thường Thực đấu pháp, thật không phải cử chỉ sáng suốt, mà Canh Na Lam cũng rõ ràng, lấy Ô Thường Thực thực lực, muốn tiêu diệt hoặc là lưu lại chính mình, cũng không phải chuyện dễ, cho nên Ô Thường Thực giờ phút này cũng không có sinh tử giao nhau ý tứ. Nghĩ tới đây, Canh Na Lam bỗng nhiên quát tay, nhắm ngay Tô Vọng bụng đan điền cách không nhất chỉ, trong chớp mắt, một đạo hoàng quang từ ngón tay bay ra, như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng hướng Tô Vọng, đồng thời, Canh Na Lam lại là phi thân lui lại. Lạc Phách Vạn Huyền Sa gấp bảo hộ ở Canh Na Lam bên cạnh bốn phía. Hoàng quang tốc độ cực nhanh, liên liên Ô Thường Thực cũng chỉ là vừa phát ra được, hoàng quang liền đã bay tới Tô Vọng bụng phụ cận, ngay tại Ô Thường Thực coi là Tô Vọng sẽ bị hoàng quang đánh trúng, trọng thương thậm chí bỏ mình rơi xuống nước thời điểm, chỉ nghe Tô Vọng quát khẽ một tiếng. Phanh một tiếng vang lớn, bốn phía nước sông chấn động, bọt nước lan lộn. Quang mang tiêu tán, chỉ gặp Tô Vọng chậm rãi thu hồi nắm tay phải, Ô Thường Thực cùng Canh Na Lam linh thức đã thấy rõ, ngay tại trước một cái chớp mắt, Tô Vọng chính là nhất quyền đánh trúng hoàng quang bị đánh tan. Nhưng Tô Vọng nắm tay phải bên trên linh quang tiệp thước, nhìn không hư hao chút nào. Vừa rồi Canh Na Lam phát ra hoàng quang, nhìn như chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn, thực có thể dễ dàng trọng thương thậm chí đánh giết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới chỉ bị Tô Vọng nhất quyền liền ngăn lại. Canh Na Lam chỉ là nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại Ô Thường Thực nhìn về phía Tô Vọng, lại là ánh mắt ngưng tụ, Tô Vọng nhục thân chi lực không thể bảo là không mạnh, còn có tính cảnh giác cùng phản ứng nhanh chóng, xem xét đã biết là đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú tu sĩ. Canh Na Lam chính đang nhanh chóng địa thối hướng Nghi Vũ Hà bên mở, Ô Thường Thực không có xuất thủ ngăn cản, lúc này Tô Vọng lại là la lớn, "Chậm đã." Canh Na Lam nghe vậy, thật thân hình dừng lại, coi là Tô Vọng vẫn hận khó tiêu, đang muốn cùng Ô Thường Thực cùng một chỗ công tới, Canh Na Lam đã làm tốt phòng ngự cùng công kích song trọng chuẩn bị. Lúc này lại là nghe được Tô Vọng nói ra, tại hạ muốn cáo chi tin tức không phải bình thường, Vạn Uuka Ansu. Gọi em mở liên quan đến toàn bộ Hoang Sóc Biên Thủy An Uy, Sùng Vũ Bộ cùng Cù Nghiêu Bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ, Canh Na Lam tế ti không ngại cũng lưu lại nghe xong. Nhưng Canh Na Lam lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, ngà xong, muốn buông nghịch quỷ kế, cũng không tìm tốt điểm lý do, liên quan đến toàn bộ Hoang Sóc Biên Thủy An Uy, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lần này tính ngươi mạng lớn, lần sau ngươi cũng không có may mắn như vậy, hắc hắc." Vừa nói, Canh Na Lam vẫn còn đang nhanh chóng lui lại, vừa dứt lời, liền đã rời khỏi không ít khoảng cách bờ một bên càng ngày càng gần.
Tô Vọng gặp này, thầm than một tiếng, không khỏi nhanh cũng liền thoải mái, dù sao nếu như gọi là mình, cũng sẽ không dừng lại mà nghe tin tức gì. Mà một bên Ô Thường Thực, nghe nói Tô Vọng lời nói, trong lòng cũng không có để ý nhiều, dù sao nói mà không có bằng chứng, ai ngờ Tô Vọng là không phải cố ý muốn lưu lại canh Na Lam, từ đó mượn nhờ tay mình, diễn sát canh Na Lam đây. Canh Na Lam đã đi xa, lúc này Ô Thường Thực bay gần Tô Vọng, nói ra, ngài đạo hữu, vừa rồi ngươi nói muốn tới ta Sùng Vũ Bộ, cáo chi một cái trọng yếu lại tin tức khẩn cấp, chẳng lẽ cũng là ngươi nói liên quan đến toàn bộ Hoang Sóc Biên Thủy An nguy tin tức. Tô Vọng nhẹ một chút đầu, nói ra, đúng vậy. Ô Thường Thực mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ngài đạo hữu không bằng theo ta đến bộ lạc gặp mặt tộc trưởng cùng đại tế ti, ngài đạo hữu lại đem tin tức nói rõ chi tiết đến như thế nào. Tô Vọng nghe vậy, không có chút gì do dự, mở miệng nói ra, ta vốn là có ý này, còn mời Ô Thường Thực tế ti dẫn đường, làm phiền. Ô Thường Thực cười ha ha một tiếng, lập tức quay đầu chào hỏi này 30 tên thống lĩnh phi thân phụ cận, để bên trong 28 tên thống lĩnh tiếp tục tại Nghi Vũ Hà bên trên tuần tra, mà Ô Thường Thực chỉ huy 2 tên trúc cơ sơ kỳ thống lĩnh, còn có Tô Vọng, cùng một chỗ bay về phía Sùng Vũ Bộ. Bởi vì có Ô Thường Thực chỉ huy, cho nên một đường thông thuận, sau đó không lâu Tô Vọng liền đến Sùng Vũ Bộ sơn trại trước cổng chính. Chương 429, đội trọng Ô Kim Trượng Sùng Vũ Bộ bên trong, một cái 3 tầng cao rộng thùng thình trước cửa nhà gỗ. Ô Thường Thực nhìn về phía Tô Vọng, nói ra, ngài đạo hữu, nơi này chính là ta Sùng Vũ Bộ nghị sự chỗ. Vừa rồi ta đã chuyển tin cáo chi tộc trưởng đại nhân, sau đó liền đến, bất quá vừa lúc này đại tế ti liền trong phòng, mời đến đi. Tô Vọng linh thức quét qua, cái này rộng thùng thình nhà gỗ, tức Sùng Vũ Bộ nghị sự nhà gỗ, bốn phía có 7 trận pháp cùng cấm chế, bất quá đều là cảnh giới cùng phòng ngự, cũng không khác thường, mà bên trong nhà gỗ tình hình, bởi vì có trận pháp cách trở, linh thức vô pháp dò xét được. Tô Vọng nhẹ một chút đầu, nhấc chân bước về phía nhà gỗ đại môn, trước mắt quang mang lóe lên, lập tức Tô Vọng liền xuất hiện tại bên trong nhà gỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phóng tới Tô Vọng, tiếng gió rít gào. Hắc ảnh tốc độ cùng lực lượng đều là không yếu, biến hóa tốt nhiên, Tô Vọng phi thân nhanh chóng thối lui đồng thời, song quyền đông nhiên xông về trước ra. Phanh một tiếng vang vọng, Tô Vọng cảm giác song quyền hơi có chút run lên, cũng là vào lúc này, Tô Vọng rốt cục thấy rõ đạo hắc ảnh kia, nguyên lai là một cây tinh mỹ ô kim sắc mộc trượng, giờ phút này chính trôi nổi ở giữa không trung. Tô Vọng thân hình còn không có dừng hẳn, ô kim sắc mộc trượng đã quang mang lóe lên, phút chốc xuất hiện tại Tô Vọng hướng trên đỉnh đầu, quang mang bao phủ Tô Vọng, nhắm ngay Tô Vọng đầu lâu, hung ác nện mà xuống, khí thế phảng phất giống như cao sơn gò đất lớn nặng trọng rơi xuống, lực lượng kinh người. Trong lúc nhất thời, Tô Vọng đúng là tránh cũng không thể tránh. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Tô Vọng linh thức cấp động, tinh quý huyền kiếm phút chốc bay ra, một cỗ to lớn kiếm ý cấp tốc phun ra ngoài, Tô Vọng hét lớn một tiếng, chém. Chính là huyễn trảm kiếm chiêu. Một đạo chói mắt kiếm quang, bí mật mang theo mấy chục đạo sắc bén kiếm khí, đón rơi đập ố kim sắc mộc trượng thẳng trả mà lên. Vang một tiếng vang vọng. Chính là huyễn trảm kiếm chiêu cùng ố kim sắc mộc trượng ầm vang chạm vào nhau, kiếm quang cùng kiếm khí tiêu tán, ố kim sắc mộc trượng chỉ là hơi dừng lại, tốc độ cùng lực lượng đều không thay đổi, tiếp tục hướng phía Tô Vọng rơi đập. Nhưng mà Tô Vọng lúc này, ngay tại ô kim sắc mộc trượng hơi dừng lại trong nháy mắt, Tô Vọng thi triển Thiên Tương Tinh Kiếm thân pháp, trong nháy mắt thoát ly ô kim sắc mộc trượng quang mang bao phủ, nhìn thấy ô kim sắc mộc trượng tiếp tục đập tới, Tô Vọng ánh mắt ngưng tụ, trên thân một trận vô cùng kiếm ý phun trào. Tinh Quý Huyền Kiếm đã rời tay phiêu phủ ở trước người, lúc này thân kiếm cực chấn, bộc phát ra khiến người không cách nào nhìn thẳng sắc bén kiếm quang, vô số để cho người ta hoa mắt kiếm ảnh bỗng dưng liên tiếp biến ảo mà ra, bốn phía kiếm khí tung hoành, kiếm ý phá không sinh phong. Ầm ầm. Bên trong nhà gỗ, tựa hồ liền hư không đều đang chấn động, gào thét cuồng phong đột nhiên ngừng. Chỉ có sắc bén vô cùng kiếm quang cùng kiếm khí tung hoành quái động, cự đại chấn hưởng thanh bên thai không dứt. Kiếp diệt kiếm chiêu. Mặc dù chỉ là vội vàng ứng đối, nhưng là lấy Tô Vọng bây giờ tu vi, thi triển ra kiếp diệt kiếm chiêu, kim đan kỳ phía dưới tu sĩ, cực ít có người dám chính diện ngăn kháng. Nhưng là ô kim sắc mộc trượng bị cấp diệt kiếm chiêu chính diện chém trúng, có thể lên thế mà không có chút nào kiếm ngân, cái này ô kim sắc mộc trượng, tất nhiên cũng là bất phàm bảo vật, mà lại ô kim sắc mộc trượng tản mát ra một mảng lớn ô quang, bốn phía quái động kiếm quang cùng kiếm khí, không có tổn hại đến nhà gỗ mảy may. Này không lâu sau, Tô Vọng mới biết được, nguyên lai căn này ô kim sắc mộc trượng chính là Sùng Vũ Bộ tiếng tăm lừng lẫy thượng phẩm linh khí, đổi trọng ô kim trượng. Cùng lúc đó, giờ phút này đang đứng tại nhà gỗ trước cổng chính Ô Thường Thực, nhìn xem Tô Vọng, lại nhìn xem giờ phút này đang đối mặt lấy Tô Vọng, ánh mắt lạnh lẽo gầy gò lão giả, chính là Sùng Vũ Bộ đại tế ti Ô Thác Hốt. Ô Thường Thực bờ môi mở đầu, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói chuyện. Tô Vọng linh thức nhất động, cầm tinh quý huyền kiếm nơi tay, trên thân kiếm còn có kiếm quang phun ra nuốt vào, hai mắt nhìn chằm chằm Ô Thác Hốt, trầm giọng nói ra, chắc hẳn tiền bối cũng là Sùng Vũ Bộ Ô Thác Hốt đại tế ti đi, lần này thăm dò không phải là Sùng Vũ Bộ đại khách chi đạo. Tô Vọng trong lòng có chút tức giận, mới vừa vào cửa liền bị tập kích, vô luận là ai trong lòng đều sẽ kinh sợ, nhưng là Tô Vọng cũng có thể cảm giác được, tuy nhiên Ô Thác Hốt tế ra ố kim sắc mộc trượng công kích sắc bén, nhưng không có sát ý, hiển nhiên chỉ là đang thử thăm dò Tô Vọng. Nhưng Ô Thác Hốt nghe vậy, chỉ là nhẹ hừ một tiếng, không nói gì, ngược lại là trên tay linh quang tiệp thước, còn muốn chuẩn bị thi pháp, nhưng vào lúc này, nhà gỗ đại môn một trận quang mang lấp lóe, chỉ một thoáng, bên trong nhà gỗ liền thêm ra hơn 10 người. Đại tế ti, chấm đã. Quát khẽ một tiếng, nhưng lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người nói chuyện, thân hình cao lớn uy mãnh, sắc mặt không giận tự uy, ẩn có mãnh hổ chi tướng, chính là Sùng Vũ Bộ tộc trưởng đương nhiệm, Ô Thác Hổ. Nguyên lai ngay tại Ô Thác Hổ mới vừa gia nhập nghị sự nhà gỗ trong nháy mắt, vậy mà nhìn thấy Ô Thác Hốt đang thi pháp, muốn đối một tên lạ lẫm thanh niên thần sứ xuất thủ, mà Ô Thường Thực thì là đứng bình tĩnh ở một bên, đã không xuất thủ cũng không nói chuyện. Ô Thác Hổ tâm niệm chỉ là nhất chuyển, không cần hỏi liền đã biết đại khái, bởi vì ngay tại Ô Thường Thực mang Tô Vọng tiến vào Sùng Vũ Bộ trước đó, Ô Thường Thực đã truyền tin cáo tri Ô Thác Hổ cùng Ô Nạp Trận tán sử ngã song có việc cầu kiến, nhưng là cái này ngã song tu vi, tựa hồ cùng nghe đồn có chỗ khác biệt. Không hỏi có biết, nhất định là Ô Nạp Trận tự chủ trương xuất thủ thăm dò Tô Vọng. Tức giờ phút này mọi người cho rằng ngã song, Ô Thác Hổ tuy nói trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng là cũng biết Ô Nạp Trận là xuất phát từ Sùng Vũ Bộ an toàn nghĩ, bởi vậy đối Ô Nạp Trận cũng không nên trách cứ, huống chi còn có mọi người tại trận. Ô Nạp Trận nghe nói, đình chỉ thi pháp, thu hồi Ô Kim Sắc Mộc Trượng, mà một bên Ô Thường Thực, lúc này đi lên phía trước, chỉ Tô Vọng, đối Ô Thác Hổ nói ra, tộc trưởng đại nhân, vị này cũng là ngã song, ngài đạo hữu. Ô Thác Hổ nhìn về phía Tô Vọng, cười ha ha một tiếng nói ra, không nghĩ tới gần nhất thanh danh chính long ngã song đạo hữu, vậy mà như thế tuổi trẻ tu lãng, thật là khiến người hâm mộ a. Ngã song đạo hữu, hoan nên đi vào ta Sùng Vũ Bộ, trước xin mời ngồi. Ô Thác Hổ lời nói thực không tính lấy lòng, bởi vì trong tu tiên giới, trẻ tuổi nhưng lại tu vi cao thâm, thật là mỗi một vị tu sĩ đều khát vọng cùng hâm mộ, mà Tô Vọng trước đây từng dùng qua huyết hạch phong dược quả, tướng mạo từ đầu tới cuối duy trì tại 21 tuổi bộ dáng, nhưng đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Ô Thác Hổ nói xong, dẫn đầu hướng đi trong phòng chính giữa chủ vị, hơn người, bao quát Ô Thác Hốt, Ô Thường Thực cùng này hơn 10 tên thần sứ, theo thứ tự đi đến riêng phần mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, mà Tô Vọng cũng là tại hạ thủ một cái chỗ ngồi bên trên, ngồi xuống. Ngồi tại Tô Vọng bên cạnh là một tên dáng người cao gầy nóng bỏng, khuôn mặt rạo tốt cô gái trẻ tuổi, trúc cơ trung kỳ tu vi, nữ tử này Tô Vọng cũng không xa lạ gì, chính là Y Li Hàm Á sở dĩ hội ở chỗ này, là bởi vì vừa lúc cùng Ô Tát Vũ từ bên ngoài trở về, vừa bận bị Ô Thác Hổ nhìn thấy, thế là theo mọi người cùng một chỗ tiến vào nghị sự nhà gỗ. Mà trước đó, Ô Tát Vũ cùng Y Li Hàm Á một mực đang thanh quốc tìm kiếm khắp nơi Vân Tương Hạ Lạc, về sau thông qua Hồng Vũ pháp trượng cảm ứng, Ô Tát Vũ kinh ngạc phát hiện, Vũ Lưu Tông Ngọc vị trí, tựa hồ xuất hiện tại Hoang Sóc Biên Thủy, thế là hai người ngựa không dừng vó địa chạy về Sùng Vũ Bộ. Giờ phút này nghị sự bên trong nhà gỗ, trừ Tô Vọng cùng Y Li Hàm Á, ta đều là kim đan kỳ cao nhân, bên trong lấy kim đan sơ kỳ chiếm đa số. Mọi người mới vừa ngồi vững, Ô Thác Hốt liền chỉ Tô Vọng, nhìn về phía Ô Thác Hổ mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, người này cũng không phải là ngã song." Chương 430, cáo chi tin tức. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, nhìn xem Tô Vọng, lại nhìn xem Ô Thác Hốt, nhất thời không người nói chuyện. Ô Thác Hổ lại là sắc mặt như thường, mở miệng nói ra, "Đại tế ti lời ấy, có thể là bởi vì vừa rồi một phen thăm dò, biết được vị này ngải đạo hữu tu vi cùng nghe đồn không hợp." Ô Thác Hốt khẽ gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng nói ra, "Không sai, vừa rồi lão phu có ý thăm dò này tiểu bối, cho nên chỉ xuất không đến 3 phần lực." Phát hiện tuy nhiên nhục thân chi lực cùng kiếm thuật không tệ, nhưng tu vi cùng thực lực cùng gần nhất truyền lại ngã song trên lệnh rất xa. Nói xong, Ô Thác Hốt nhìn về phía Tô Vọng, tiếng quát hỏi, "Tốt một cái vô chi tiểu bối, chỉ bằng ngươi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng dám đến sông ta Sùng Vũ Bộ, ngươi có biết, cái này không cứ gọi đảm lượng hơn người, mà chính là tự tìm đường chết. Còn không theo thực nói tới, ngươi đến là người phương nào?" Ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập đến Tô Vọng trên thân, bên cạnh Y Li Hàm Á càng là nhìn chằm chằm Tô Vọng, mà Tô Vọng sắc mặt như thường, không kinh hoàng chút nào, ngược lại là mỉm cười, mọi người gặp này, trong lòng hoặc là khinh thường cười lạnh, hoặc là thầm than Tô Vọng quả thật can đảm bất phàm. Phải biết, giờ phút này nghị sự bên trong nhà gỗ, trừ Y Li Hàm Á, bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng diệt Tô Vọng, đây cũng là Ô Thường Thực trừ trông thấy Tô Vọng bị canh na làm truy sát, kết luận Tô Vọng không phải cù niêu bộ mật thám về sau, cũng không có hỏi nhiều hắn liền đem Tô Vọng mang về Sùng Vũ Độ nguyên nhân chủ yếu. Mà Tô Vọng giờ phút này đối mặt nghi vấn, thế mà còn có thể như thế thong dong bình tĩnh, nếu như không phải có chỗ ỷ lại, tâm không sợ hãi, cũng là giả bộ, cưỡng ép làm bộ trấn định mà thôi. Chỉ gặp Tô Vọng đứng dậy, từ tốn nói, tại hạ chỉ vì truyền lại tin tức mà đến. Đại Ô Thác Hốt đại tế ti không tin văn bối, nhiều lời vô ích, tại hạ cứ thế mà đi chính là, chỉ mong tối nay qua đi, Sùng Vũ Bộ còn là chúng ta kính trọng mạnh đại bộ lạc. Tô Vọng lời nói vừa dứt, nhất thời liền có mấy đạo uy áp mạnh mẽ cùng một chỗ bao phủ mà đến, bên trong có một đạo càng cường đại, chính là đến từ Ô Thác Hốt. Ô Thác Hốt lạnh hừ một tiếng, "Vô chi tiểu bối, dám ở đây phát ngôn bừa bãi, muốn chết lão phu có thể thành phần ngươi." Oanh một tiếng vang vọng, uy áp mạnh mẽ như cao sơn áp đỉnh, Tô Vọng thân hình bỗng nhiên chậm xuống, song vừa co chân, kém chút liền muốn quỳ rạp xuống đất, dưới chân địa mặt có quang mang lấp loé. Hiển nhiên là xúc động bên trong nhà gỗ phòng ngự trận pháp, mặt đất không có bị áp sợ, Tô Vọng hét lớn một tiếng, thế mà đứng thẳng người, lâm nhiên đứng thẳng. Ô Thác Hổ hai mắt hơi hơi vừa mở, tiếng quát nói, toàn bộ dừng tay. Vừa nói, Ô Thác Hổ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận vô cùng cường đại uy áp, lại không phải bao phủ hướng Tô Vọng, mà chính là đem ép hướng Tô Vọng mấy đạo uy áp mạnh mẽ toàn bộ bắn ngược mà lên, Tô Vọng đông cảm giác thân hình bùng lòng, cao sơn áp đỉnh phụ trọng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Ô Thác Hổ tay phải vô ghế dựa lan can, lạnh giọng nói ra, đợi ngài đạo hữu nói rõ, chúng ta tự có quyết đoán, lấy mạnh lấn yếu. Há lại ta Sùng Vũ Bộ đại khách chi đạo, nếu như truyền đi, tăng thêm trò cười. Thả ra uy áp bao phủ hướng Tô Vọng mấy vị tế thì, còn có Ô Thác Hốt, nghe vậy lập tức thu hồi uy áp, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, muốn nhìn Tô Vọng như thế nào nguy biện. Ô Thác Hổ nhìn về phía Tô Vọng, nói ra, vừa rồi chỗ thất lễ, còn mời ngài đạo hữu chớ trách. Không biết ngài đạo hữu nói tới trọng yếu lại tin tức khẩn cấp, đến ra sao sự tình, không ngại hiện tại nói ngay, chúng ta cũng tốt cùng một chỗ thương thảo một phen. Tô Vọng cũng là nhìn về phía Ô Thác Hổ, trong lòng có ý cảm kích, thế là nói ra, vạn bối cảm ơn Ô Thác Hổ tộc trưởng. Việc này nếu như là thật, làm theo liên quan đến toàn bộ Hoang Sóc Biên Thủy sinh tử tồn vong, nhưng thực không dám giấu giếm, việc này vãn bối cũng là ngẫu nhiên nghe được biết được. Nói xong, Tô Vọng cũng không khoe khoang cái nút, nói thẳng ra Á Minh Xâm Lâm yêu tộc người cùng ngoại hải hải yêu đã len lén lẻn vào hoang sóc biên thủy, đồng thời cấu kết cùng một chỗ, ước định ngay tại đêm nay giờ tí, đồng thời tập kích sùng vũ bộ cùng cùng yêu bộ, tiếp theo làm loạn toàn bộ hoang sóc biên thủy âm mưu. Chỉ là Tô Vọng xảo diệu lược qua Nghi Vũ Hà cùng bờ sông hang đá, chỉ nói là tại một cái khoảng cách Nghi Vũ Hà hơn 1000 dặm ẩn nấp tiểu sơn cốc, thế mà ngoại ý muốn bị Tô Vọng phát hiện, yêu tộc người cùng hải yêu chính trong cốc lưu đồ bí mật, bởi vì khoảng cách sùng vũ bộ gần nhất, cho nên Tô Vọng liền chạy đến sùng vũ bộ báo tin. Về phần yêu tộc người cùng hải yêu, Tô Vọng không có giấu giếm, nói phát hiện yêu tộc người là một cái đoạt xá miêu yêu, cùng một cái sưởng phó kê yêu, mà hải yêu thì là một đầu cá phong ngư yêu, còn có chính là cá phong ngư yêu trong miệng nói tới ba yêu vương. Tô Vọng nói xong, mọi người cơ hồ đều là nửa tin nửa ngờ, mấy phần tin tưởng nguyên nhân là bởi vì Tô Vọng nói phảng phất giống như tận mắt nhìn thấy, không có chút nào sơ hở. Tô Vọng nói tới ẩn nấp tiểu sơn cốc, mọi người cũng đều là biết được, tên là Thạch Mạn Sơn Cốc, trong cốc cho tới nay thật có lấy không ít sưởng phó yêu kê. Về phần nghi hoặc không tin nguyên nhân rất đơn giản, cũng là Tô Vọng nói, ngoài ý liệu, không nói đến yêu tộc người cùng hải yêu là thế nào cấu kết cùng một chỗ, lại là thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào hoang sóc biên thủy, duy nhất cái mưu toan làm loạn 10 bộ lạc lớn nhất, liền để mọi người khó mà tin được. Lúc này, ngồi tại Ô Tát Vũ bên cạnh một vị mặt tròn lão giả, mở miệng nói chuyện, "Tộc trưởng đại nhân, ta cảm thấy tên tiểu bối này cũng là tại hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện giật gân, một cái liền thân phận cũng không minh tiểu bối, nói tới, căn bản không đủ để tin." Mặt tròn lão giả lời nói, lúc này liền có mấy người phụ họa, thậm chí còn có một vị ánh mắt hung ác nham hiểm tóc trắng bà lão, càng là nói thẳng đem Tô Vọng chế phục, thi triển siêu hồn thuật, liền biết rõ Tô Vọng nói tới là thật là giả. Tô Vọng ánh mắt nhanh chóng quét qua, mặt tròn lão giả cùng phụ và mấy người, chính là vừa rồi phóng thích uy áp bao phủ hướng mình mấy tên tế ti, ngồi ở trên vị Ô Thác Hổ đang trầm ngâm suy tư, mà cách Ô Thác Hổ gần nhất Ô Thác Hốt thì là mục đích ngậm tinh quang, lại nhìn không ra tin hay là không tin. Nghe nói mặt tròn lão giả và tóc trắng bà lão lời nói, Ô Thác Hổ giống như là suy tư đã định, nhìn một chút Tô Vọng về sau, nói ra, ngài đạo hữu nói, mặc dù lớn ra dự kiến, nhưng là nghĩ lại phía dưới, cũng không phải là không thể được, mà lại chỉ cần tối nay giờ tí, liền thấy rõ ràng. Việc này trước bất luận thật giả, lẽ ra lập tức truyền tin, cáo chi ta chín đại bộ lạc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ngoài ra, lập tức triệu hồi bên ngoài tộc nhân, tối nay giờ tí trước đó, cần phải làm tốt sở hữu chuẩn bị, bất kỳ người nào không đúng phương pháp lệnh, không được tiện rời bộ lạc. Nói đến chỗ này, Ô Thác Hổ nhìn về phía Y Lì Hàm Á, nói ra, Hàm Á, ngươi bây giờ mang ngài đạo hữu tiến đến nghỉ ngơi, an bài một gian thoải mái dễ chịu phòng xá, không thể lãnh đạo. Ngài đạo hữu lần này vất vả, hiện tại trước hết mời quá khứ nghỉ ngơi đi. Ô Thác Hổ một câu tiếp theo, lại là đối lấy Tô Vọng nói, Tô Vọng minh bạch, Ô Thác Hổ đây là muốn cùng mọi người thương nghị, cụ thể nên như thế nào làm việc, mà giờ khắc này Tô Vọng, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại thăm dự. Y Lì Hàm Á nghe vậy đứng dậy, trong miệng xưng là. Tô Vọng đứng lên, lập tức đi theo Y Lì Hàm Á đi ra nghị sự nhà gỗ. Chương 431, mùi quen thuộc Tô Vọng cùng Y Lì Hàm Á mới vừa đi ra nghị sự nhà gỗ đại môn. Ô Thác Hốt nhìn về phía Ô Thường Thực, từ tốn nói, Thường Thực tế ti, đưa ngươi từ gặp được cái kia ngà xong bắt đầu nói lên, cho tới bây giờ lại kỹ càng địa cùng mọi người nói một lần, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Ô Thường Thực tiến lên một bước, thi lễ sau đó nói, vâng, đại tế ti đại nhân. Ô Thường Thực nói ra, trước đây không lâu, Ô Thường Thực chỉ huy 30 tên thống lĩnh, dựa theo thường ngày tuần tra nghi vũ hà lúc, xa xa phát hiện lại có người tại nghi vũ hà phía trên đấu pháp. Ô Thường Thực vừa sợ vừa nghi, lập tức bay hướng đấu pháp địa phương. Chờ đến Ô Thường Thực đuổi tới thời khắc, vừa vặn nhìn thấy ngả song sắc mệnh tang tại canh Na Lam tế ra ba thanh trường kiếm màu đen phía dưới. Ô Thường Thực thấy là canh Na Lam, không có mơ tưởng lập tức liền tế ra Lam tịch tỏa linh trạng, ngăn lại ba thanh trường kiếm màu đen, cũng cứu ngả song. Về sau cũng là Ô Thường Thực cùng canh Na Lam đấu pháp, còn có đối ngả song thăm dò. Ô Thường Thực nói rõ chi tiết, ngả song nhục thân chi lực cũng không yếu tại kim đan sơ kỳ cao nhân, mà lại thân pháp cùng kiếm thuật cũng là hơn xa tại đồng giai tu sĩ. Mà lại trọng yếu nhất là, Ô Thường Thực có thể khẳng định, Tô Vọng cùng canh Na Lam lẫn nhau thi pháp thẳng hướng đối phương lúc, tản mát ra sát ý đều là rõ ràng không thể nghi ngờ, mà Tô Vọng chỗ thi triển pháp thuật, thân pháp cùng kiếm thuật các loại, cùng Cù Nghiêu bộ thần sứ không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Ô Thường Thực nói xong, còn để một mực canh giữ ở nghị sự nhà gỗ ngoài cửa lớn, Ô Thường Thực cố ý mang về bằng chứng hai tên trúc cơ sơ kỳ thống lĩnh, hai tên thống lĩnh cung kính nói ra chứng kiến hết thảy, cùng Ô Thường Thực về sau nói tới nhất trí, sau đó hai tên thống lĩnh rời khỏi nghị sự nhà gỗ. Về phần Ô Thường Thực nói, ngã song nhục thân chi lực không kém gì kim đan sơ kỳ cao nhân, mà lại thân pháp cùng kiếm thuật cũng là hơn xa tại đồng giai tu sĩ, điểm này, Ô Thác Hốt cũng là nhàn nhạt mở miệng, phù họa một chút, cái này khiến mọi người hơi có chút kinh dị. Lúc này, trước đó vị kia mặt tròn lão giả mở miệng, như thế nói đến, chúng ta cũng không thể như vậy kết luận người kia cũng là ngã song, giống thân phận như vậy không rõ, mà lại thực lực còn không tính yếu thần sứ, để tránh tai họa, không đáp lưu hắn tại trong bộ lạc. Đúng vậy à, lão thân cũng là cảm thấy không ổn, mà lại theo như đồn đại ngã song còn có hai cái cực kỳ lợi hại linh thú. Vừa rồi ta xem bên hung sát thực cũng có một cái linh thú đại, vạn nhất hắn là lòng dạ khó lường hạng người, vậy hắn lưu tại trong bộ lạc tai họa không nhỏ a. Trước đó vị kia tóc trắng bà lão trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, tộc trưởng đại nhân. Một vị khác mặt chữ điển lão giả còn muốn nói cái gì? Lúc này, Ô Thác Hổ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, khoát khoát tay, nói ra, được rồi, mặc kệ người kia có phải hay không ngà xong, bằng vào chúng ta tu vi cùng ta bộ thực lực, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một người trúc cơ hậu kỳ thần sứ không thành, các vị đang ngồi ở đây người nào sợ hắn? Ô Thác Hổ lời vừa nói ra, Mới vừa rồi còn có chút la hét ầm ĩ mọi người, nhất thời toàn bộ an tĩnh lại, nếu như thừa nhận tế ti chi tôn thế mà sợ hãi một tên trúc cơ hậu kỳ thống lĩnh, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ hoang sóc biên thủy trò cười. Nhưng chỉ là qua một lát, có một vị dáng người hơi lào béo đứng lên, mở miệng nói ra, tộc trưởng đại nhân nói không sai, huống chi từ xưa đến nay các loại truyền ngôn, có nhiều chỗ không thật, đại khái là những bại đó cho ngả song thần sứ, vì không chắc mặt tương tự, cố ý khuyết đại ngả song thực lực. Lúc này Ô Tát Vũ đứng lên, nói ra, tộc trưởng đại nhân, theo ý ta, ngả song sự tình, chỉ cần phái một vị vũ ti bí mật quan sát lấy là được, thật giả hay không, chỉ cần tối nay giờ tí tức thấy rõ ràng, hiện tại khẩn yếu nhất là ứng đối ra sao yêu tộc người cùng hải yêu liên hợp tập kích. Ô Thác Hổ nghe vậy gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Ô Thác Hốt, nói ra, đúng là như thế, lại thế thì, theo ý kiến của ngươi, việc này nếu như là thật, hẳn là xử trí như thế nào? Một gian bố trí đơn sơ nhưng sạch sẽ gọn gàng bên trong nhà gỗ. Y Hàm Á thần sắc bình tĩnh, đã không có đặc biệt nhiệt tình, cũng không lộ vẻ lạnh lùng, nhìn lấy Tô Vọng mỉm cười nói, ngài đạo hữu, xin mời trước tiên ở nơi này trong phòng nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì muốn, hoặc là không hiểu chỗ, chi bằng phân phó hoặc hỏi thăm ngoài cửa phòng thủ giúp giả, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn ngài đạo hữu. Tô Vọng báo chi lấy mỉm cười, nói ra, làm phiền theo đạo hữu, chỉ cần tại tối nay, nếu quả thật có yêu tộc người cùng hải yêu đánh tới, mời quý bộ phái người cáo chi ta một tiếng là được, yêu nhân đánh tới, thân là thần sứ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Về phần hắn liền không cần phiền phức. Y Hàm Á nghe vậy, khẽ gật đầu, nói ra, cái này hiển nhiên, mời ngài đạo hữu yên tâm. Đã không việc khác, ta cái này liền đi hồi bẩm tộc trưởng cùng đại tế ti đại nhân. Tô Vọng nói tiếng cảm ơn, Y Hàm Á lập tức hướng đi nhà gỗ đại môn, chỉ là còn kém một bước liền bước ra đại môn lúc, Y Hàm Á lại là dừng bước. Theo đạo hữu còn có chuyện gì? Tô Vọng gặp này, mở miệng hỏi. Tô Vọng nghĩ thầm, có lẽ Y Hàm Á muốn hỏi, vẫn là liên quan tới ngã song truyền môn đi, bởi vì ngay tại vừa rồi, từ nghị sự nhà gỗ ở đây trên đường, Y Hàm Á còn nói với Tô Vọng lên qua liên quan tới ngã song cùng hai con linh thú truyền môn, bất quá những này, cũng là Y Hàm Á trên đường trở về nghe nói. Y Hàm Á xoay người, để Tô Vọng trong lòng có chút nghi hoặc là, Y Hàm Á giống như là lấy dũng khí rốt cục hạ quyết định mở dạng, Y Hàm Á nhìn lấy Tô Vọng, một lát sau, rốt cục mở miệng hỏi, ngài đạo hữu, xin hỏi ngươi biết một vị, gọi là Vân Tương hoặc là Tô Vọng đạo hữu sao? Thanh âm rất nhỏ, mà lại Y Hàm Á vừa mới hỏi xong, hai gò má vậy mà dâng lên hai đạo ửng đỏ, tuy nhiên cực kỳ nhạt, nhưng là Tô Vọng nhìn ra. Y Hàm Á vừa hỏi xong, thực trong lòng cũng có chút hối hận, không biết vì cái gì, chính mình là muốn hỏi ra vấn đề này, thật giống như ma xui quỷ khiến, mà hoang sóc biên thủy nhiều người mấy tính tình ngay thẳng, nói chuyện hành sự ưa thích trực lai trực vãng, cho nên Y Hàm Á cũng không có vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Bởi vì từ ngả song trên thân, thực cũng là Tô Vọng, Y Hàm Á ngửi được khí tức quen thuộc, nói chính xác, là này không đáp nhớ kỹ nhưng thủy chung ở trong lòng bung đi không được nam tử mùi vị. Y Hàm Á rất muốn quên nhớ nhưng lại không thể quên được, bị một người nam tử từ 3000 hạt lạc phách huyền sa rào sát dưới cứu ra tình hình, bình sinh lần thứ nhất bị một tên nam tử ôm vào trong ngực vi diệu cảm giác, Ngọc Phong bị giống nhau nam tử đè lại sau đó thật sâu một cái phủi đi vô tận thẹn thùng. Nam tử kia cũng là Tô Vọng, Tô Vọng trên thân mùi vị, Y Hàm Á càng là ghi nhớ trong lòng. Tại Thanh Quốc truy tìm hồi lâu, Y Hàm Á cùng Ô Tát Vũ đều đã biết, Vân Tương cũng là Tô Vọng, Tô Vọng cũng là Vân Tương, thậm chí còn tra được, Tô Vọng đã từng dùng tên giả hổ mãnh, nhưng Tô Vọng chân thực hình dạng, Y Hàm Á cùng Ô Tát Vũ lại không tra được. Nếu không giờ phút này liền sẽ biết, ngả song cũng là Tô Vọng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Y Hàm Á trên gương mặt cực kỳ nhạt từng đỏ, Tô Vọng lại là nhớ tới cái kia thật sâu vạch một cái kéo vô ý mạo phạm, trong lòng âm thầm hiện lên một chút xấu hổ. Không hiểu Y Hàm Á tại sao lại có vấn đề này, Tô Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt như thường nói, Vân Tương, Tô Vọng. Chưa nghe nói qua, theo đạo hữu gì có vấn đề này? Không, vô sự, thuận miệng hỏi một chút a. Nghe nói Tô Vọng trả lời, Y Hàm Á thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại hơi có vẻ bối rối đáp, lập tức quay người bước nhanh đi ra nhà gỗ. Chương 432, Tam sát hỏa diễm giờ tí vừa tới, xuống vũ bộ nghị sự bên trong nhà gỗ. Ô Thác Hổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, ngồi phân biệt hai bên Ô Thác Hốt, Ô Tát Vũ cùng hơn 10 người kim đan kỳ tế ti, lúc này trong phòng cùng ngoài phòng, còn có bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào dị thường. Lúc này, tên kia mặt tròn lão giả cười lạnh, sau đó đứng dậy, nhìn lấy Ô Thác Hổ cùng Ô Nạp chợt nói ra, tộc trưởng đại nhân, đại tế ti đại nhân, giờ tí đã đến, hiện tại không hề có động tĩnh gì, chúng ta đều bị cái kia ngả song cho đuổi địch, hiện tại hẳn là đem hắn chụp tới, thậm nhất thẩm hắn đến ra sao mục đích. Tên kia tóc trắng bà lão không có đứng dậy, nhưng lại con mắt híp lại, lạnh giọng nói ra, "Này cái mao đầu tiểu tử, tất nhiên không phải ngà song, chắc hẳn cũng là muốn mượn ngà song tiến tuổi, lại lung tung lập chút dọa người khoác lác, vọng tưởng tịch này có thể bằng vào chúng ta sùng vũ bộ, thử, hắn nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng." Lúc này, Ô Tát Vũ đứng dậy, nhìn lấy Ô Thác Hổ cùng Ô Nạp chợt nói ra, "Tộc trưởng đại nhân, đại tế ti đại nhân, nửa canh giờ trước vừa mới tiếp vào Nghi Vũ Hà tộc nhân hồi báo, Nghi Vũ Hà bờ bên kia sát thực so dị vạng yên tĩnh rất nhiều." Ô Tát Vũ lời còn chưa nói hết, nghị sự nhà gỗ đại môn nhất thời một trận quang mang lấp lóe. Một bóng người trống rông xuất hiện tại nhà gỗ, chính là Ô Thường Thực. Mọi người nhìn về phía Ô Thường Thực, Ô Thường Thực lại là không lo được thi lễ, nhìn lấy Ô Thác Hổ cùng Ô Nạp chợt lớn tiếng nói, "Tộc trưởng đại nhân, đại tế ti đại nhân, Nghi Vũ Hà bờ bên kia thật có động tĩnh, đến mọi người yêu khí trùng thiên." Mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt khác nhau, riêng là viên kia mặt lão giả và tóc trắng bà lão, sắc mặt càng là có chút đặc sắc, nhưng lúc này mọi người đã mất dành chú ý hai người bọn họ. Bởi vì lúc này, Ô Thác Hổ nghe vậy lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, dựa theo trước đây bố trí, lập tức khởi động sở hữu phòng ngự trận pháp. Ô Tắc Vũ lập tức kích phát tín hiệu phù, truyền lệnh toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Ô Thường Thực, ngươi đi chỉ huy ngải đạo hữu cùng một chỗ tiến về Nghi Vũ Hà. Đại Tế Ti, dựa theo trước đây thương nghị, bộ lạc bên ngoài cùng bốn phía lưu lại 10000 tên dũng giả, trong bộ lạc ta 5000 tên thần sứ, toàn bộ từ ngươi dẫn theo lĩnh, cùng thánh nữ cùng một chỗ trấn thủ bộ lạc, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể rời đi bộ lạc nửa bước. Ô Thác Hổ lại nhanh chóng địa liên hạ mấy đạo pháp lệnh, mọi người lúc này từng cái sắc mặt trang nghiêm, riêng phần mình lĩnh mệnh sau lập tức chia ra làm việc, mà Ô Thác Hổ làm theo tự mình xuất lĩnh sớm đã tập kết chờ lệnh, đông đảo thần sứ cùng dũng giả, tốc độ cao nhất chạy tới Nghi Vũ Hà. Cùng lúc đó, Tô Vọng chỗ bên trong nhà gỗ. Ngay tại vừa rồi, Ô Thường Thực đội vàng bay vào nghị sự nhà gỗ, thực Tô Vọng linh thức liền đã phát giác được, lúc này Tô Vọng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất phát Nghi Vũ Hà hoặc là đấu pháp tác chiến. Mà Tô Vọng muốn cùng Sùng Vũ bộ mọi người dắt tay tác chiến nguyên nhân, thực rất đơn giản, cũng là Tô Vọng muốn thông qua trận chiến này, thắng được Sùng Vũ bộ tán thành, thậm chí tín nhiệm, từ đó nghe ngóng Sùng Vũ bộ thánh nữ cùng thánh nữ chi huyết sự tình, nếu không tùy tiện nghe ngóng, á gặp ngờ vực vô căn cứ. Chỉ chốc lát, Tô Vọng nhà gỗ đại môn chỉ là bị gõ vang một chút, không đợi Tô Vọng phất tay mở cửa, cửa gỗ liền đã phanh một thanh âm vang lên, như bị người cưỡng ép mở ra. Tô Vọng xem xét, nguyên lai là Ô Thường Thực, giờ phút này Ô Thường Thực sau lưng, còn đi theo một tên vũ ti, chính là phụ trách tối bên trong nhìn lấy Tô Vọng tên kia thần sứ. Còn có ý hàm á Ô Thường Thực cũng không nhiều lời nói nhảm, nói thẳng, ngài đạo hữu, thất lễ, phụ tộc trưởng đại nhân chi mệnh, mời ngài đạo hữu lập tức theo ta tiến về Nghi Vũ Hà đối địch, như đoán không sai, hẳn là yêu tộc người cùng Hà yêu cùng một chỗ đánh tới. Tô Vọng sắc mặt như thường, nghe vậy lập tức gật gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta đi. Nói xong thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Ô Thường Thực bên cạnh, không chần chờ chút nào cùng e ngại, phần này khí phách cũng làm cho Ô Thường Thực, tên kia vũ ti cùng ý hàm á trong lòng hiện lên một tia ý tán thưởng. Không nói tiếng nào, Ô Thường Thực linh thức nhất động, lập tức tế ra một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên rộng một trượng, dài ba trượng, Ô Thường Thực đầu tiên nhảy lên trường kiếm, tên kia vũ ti, Tô Vọng cùng y hàm á ngay sau đó cũng nhảy lên trường kiếm. Ô Thường Thực hai tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu đen lập tức thân kiếm chấn động, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp lên không bay lên, hướng phía Nghi Vũ Hà phương hướng, gấp bay mà đi. Ngay tại Tô Vọng vừa rời đi Sùng Vũ Bộ Sơn trại không lâu, từ sơn trại bên trong, một cái chỗ bí ẩn, đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ chói lóa mắt trùng sáng cấp tốc phóng tới bầu trời đêm, tiếp theo chia ra làm 10, ở giữa nhất một cái trùng sáng đột nhiên nổ vang. Tiếng vang kinh thiên động địa. Còn thừa 9 cái trùng sáng thì là hướng phía 9 cái phương hướng khác nhau, phi tốc đi xa, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, tốc độ thế mà có thể so với hóa thần sơ kỳ thánh nhân ngự kiếm phi hành tốc độ, phương hướng là hắn 9 đại bộ lạc. Chính là Ô Tát Vũ khởi động 10 bộ lạc lớn nhất ở giữa, thời khắc khẩn cấp dùng cho liên hệ tin tức trận pháp để kích thích tín hiệu phù, nhìn thấy tín hiệu phù phát ra về sau, Ô Tát Vũ lập tức tế ra Hồng Vũ pháp trượng, cấp tốc bay về phía Nghi Vũ Hà. Sùng Vũ bộ chính trung tâm chỗ, một tòa trường cửu tầng cao, toàn bộ từ cứng rắn đá xanh chế tạo, nhìn dị thường kiên cố vững chắc lầu các. Ô Thác Hốt cùng Sùng Vũ bộ thánh nữ, lúc này đang đứng tại lầu các trước cổng chính vương. Ô Thác Hốt trước là hướng về phía bên cạnh thánh nữ nói ra, "Thánh nữ, ngươi bây giờ lập tức tiến vào trong lầu, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, cho dù là lâu bên ngoài máu chảy thành sông, ngươi cũng không thể rời đi lầu các nửa bước, cho dù chết, cũng không thể để lầu các có bất kỳ tổn thất." Vị kia Sùng Vũ bộ thánh nữ gật đầu nói phải, cũng không nói chuyện, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt thêm ra một tấm lệnh bài linh quang tiệp thước, tự hành bay về phía lầu các, thánh nữ phi thân đi theo lệnh bài, lập tức thân hình lóe lên, bay vào lầu các. Không thấy bóng dáng. Ô Thác Hốt khẽ gật đầu, nhìn trước mắt 100 tên vũ thi, trầm giọng nói ra, hiện tại đại chiến sắp đến, bộ lạc cùng tộc nhân an toàn đều là hệ ở tại chúng ta trên thân, dựa theo ban ngày bố trí, các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh thống lĩnh, sử tử cùng dũng giả, giữ nghiêm tại bộ lạc mỗi cái yếu đạo. Các ngươi đều có thể chết, nhưng bộ lạc không còn gì để mất. Tộc tính mạng người không thể ném. Ai dám lâm trận bỏ chạy, ngày sau coi như truy lửa toàn bộ Nam Côn Hoang Châu, ta cũng nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Các ngươi đều rõ ràng. Nay 100 tên vũ thi, cùng nhau lớn tiếng nói, ta đợi thể sống chết thủ vệ bộ lạc. Ta đợi thể sống chết thủ vệ bộ lạc. Ô Thác Hốt cao quát một tiếng, "Tốt, hiện tại lập tức trở về riêng phần mình chỗ thủ chỗ, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức truyền âm đến báo." Mọi người lớn tiếng xứng phải, lập tức bay ra rời đi, mà Ô Thác Hốt trực tiếp ngay tại lầu các trước cổng chính, khoanh chân ngồi xuống, linh thức toàn bộ bung ra. Khoảng cách Nghi Vũ Hà bờ sông chỗ không xa. Giữa không trung, còn tại cấp tốc hướng bên này bay tới Ô Thường Thực, Tô Vọng cùng Y Lì Hàm Á bọn người, lúc này nhìn thấy, Nghi Vũ Hà một bên khác bờ sông trong bầu trời đêm, dâng lên một đoàn tam sắc hỏa diễm. Tam sắc hỏa diễm, tại đen nhánh trong bầu trời đêm, lộ ra càng chói mắt. Chương 433, Bích Vũ trọng đao bảnh, bảnh, bảnh. Ánh trăng trong ngần cùng sáng chói tinh quang chiếu dọi xuống, Nghi Vũ Hà bên trong, đống nhiên bọt nước mãnh liệt, không ngừng có bọt nước nổ tung, chỉ chốc lát, Nghi Vũ Hà phía trên, hiện ra đại lượng bóng người. Những bóng người kia, đều không ngoại lệ, mỗi cá nhân trên người đều che kín màu sắc cùng hình dáng khác nhau lân phiến, tu vi tại luyện khí sơ kỳ đến yêu thể đại viên mãn ở giữa không giống nhau, chính là Minh Hư tinh hải ngoại hải hải yêu. Giết a. Đông đảo hải yêu bên trong, không biết là ai trước hết nhất hô lớn một tiếng, ngay sau đó tiếng la giết nổi lên bốn phía, không chỉ là Hải Yêu, còn có Nghi Vũ Hà trên bờ sông, Sùng Vũ bộ tộc nhân, đồng thời, tại Nghi Vũ Hà đối diện bờ sông, cũng đột nhiên bạo ra trận trận tiếng hò giết. Tiếng la giết chưa rơi, các loại pháp thuật cùng các loại hiệu nghiệm sớm đã mạn thiên phi vũ, chiếu sáng Nghi Vũ Hà mặt sông, còn có bờ sông hai bên. Ô Thác Hổ mặt trầm như nước, đối bên cạnh hơn 10 tên tế ti bình tĩnh hạ lệnh, truyền lệnh các vị vũ ti, chờ đến hải yêu sông tới gần bờ sông 100 trượng lúc, lập tức kích phát sở hữu khốn trận cùng sát trận, tối nay nhất định phải làm cho những này yêu nhân toàn diện có đến mà không có về. Hơn 10 tên tế ti cùng kêu lên xưng là lĩnh mệnh, riêng phần mình phi thân lên, dọc theo bờ sông phi tốc truyền lệnh mà đi. Nghi Vũ Hà bên trên, trung điệp bọt nước phảng phất giống như vạn mã buôn đẳng, hải yêu tuy nhiên không thể tại Nghi Vũ Hà phía trên phi hành, nhưng lại có thể trên mặt sông nhanh chóng trượt, tốc độ cũng không so phi hành chậm, mà lại mơ hồ, so phi hành nhanh hơn. Tốc độ nhanh nhất mười mấy tên hải yêu, toàn bộ đều là yêu thể đại viên mãn tu vi, chỉ là một lát, liền xông tới gần bờ sông trăm trượng chỗ. Tiếp qua giây lát, cái này mười mấy tên hải yêu liền sẽ trước hết nhất vọt tới bờ sông trên bờ. Lúc này nhìn lấy trên bờ sông sùng vũ bộ tộc nhân, lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu cười lạnh. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, này mười mấy tên hải yêu, hoặc là tế ra xương cá trường kiếm, san hô dao nhọn, hay là lóe ra quang mang cự đại bối sắc cùng bão, gào thét lên liền muốn thẳng hướng trên bờ sông sùng vũ bộ tộc nhân. Nhưng vào lúc này, bờ sông trên bờ gần như đồng thời mà lộ ra khởi trận trận quang mang chói lóa mắt. Theo quang mang cùng lúc xuất hiện, còn có đạo đạo nhan sắc khác nhau trong suốt màn sáng, các loại màn sáng phảng phất giống như móc ngược cự bát, phút chốc bao phủ hướng phương viên trăm trượng. Rầm rầm rầm, phanh phanh, a. Tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, bay đến trước nhất các thức pháp khí hoặc linh khí, đột nhiên cùng trong suốt màn sáng chạm vào nhau hoặc quanh tạc, mà có mười mấy tên tranh công xuất ruột, mắt thấy là phải xông lên bờ sông hải yêu, trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ, sát trận nội hải yêu thoáng chốc bị rào sắt thành thịt vụn. Nay mười mấy tên hải yêu, vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ toàn bộ đều lâm vào trong trận pháp. Chỉ có 9 tên xem thời cơ đến sớm đồng thời tránh né cấp tốc hải yêu, khó khăn lắm chạy ra trong suốt màn sáng bao phủ, mắt thấy sát trận nội hải yêu bị chém giết, khốn trận nội hải yêu bị vây nốt không thoát thân nổi. Giết. Lần này, lại là sùng vũ bộ tộc nhân cùng kêu lên hô to. Hải yêu đã xông tới gần, trận pháp đã mở ra, mà lại lần đầu giao phong, sùng vũ bộ trận pháp đại phát thần uy, trong lúc nhất thời, sùng vũ bộ tộc mọi người sĩ khí đại trấn, bộ phận thống lĩnh cùng vũ ti càng là nhao nhao tế ra pháp khí, oanh sát hướng bị vây ở trong trận pháp hải yêu. Cũng là tại lúc này, Ô Thường Thực mang theo Tô Vọng cùng Y Hàm Á bọn người rốt cục bay đến bờ sông, đi vào Ô Thác Hổ bên cạnh. Ô Thác Hổ cởi mở cười một tiếng, lớn tiếng nói, "Thường Thực lao đệ, ngài đạo hữu, đến rất đúng lúc, chúng ta cùng đi gặp một lần những này cuồng vọng yêu nhân, đi." Vừa dứt lời, Ô Thác Hổ sớm đã phi thân lên, phóng tới Nghi Vũ Hà, giữa không trung, người chưa tới, song quyền đã cách không đánh ra, cách Ô Thác Hổ gần nhất hai tên yêu thể đại viên mãn hải yêu, thế mà liền chạy trốn thời cơ đều không có, liền đã bị hai cái quyền đầu hư ảnh ảnh thành mảnh vụn. Máu bắn tung tóe, vẩy xuống trong sông. Còn thừa bảy tên hải yêu, chỉ một thoáng bị chấn kinh đến có chút sững người, nhưng mà Ô Thác Hổ song quyền liên tục cách không đánh ra, lại có bốn cái quyền đầu hư ảnh biến ảo bay ra, phân biệt thẳng hướng hai người đàn ông tuổi trung niên hải yêu cùng hai tên trung niên nữ tử hải yêu. Này bốn tên hải yêu nhìn thấy Ô Thác Hổ quyền đầu hư ảnh đánh tới, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống, bốn tên hải yêu đông cảm giác thân hình chậm xuống, tốc độ một chậm, bốn cái quyền đầu hư ảnh phút chốc tới người, lập tức bốn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Sau cùng ba tên hải yêu gặp này đã là sợ đến vỡ mật, cảm nhận được Ô Thác Hổ tản mát ra uy áp mạnh mẽ cùng sát ý, ba tên hải yêu cùng kêu lên hú lên quái dị, liền muốn tiến vào trong sông, muốn bỏ chạy. Lúc này, từ Ô Thác Hổ thể nội gào thét lên bay ra một kiện bảo vật, hình như rộng thùng thình vũ mao, bích quang lóa mắt trường đao, thân đao nhìn như mỏng như vũ mao, nhưng mà chém xuống thời điểm lại có nặng như núi ngọn núi cảm giác, mang ra ầm ầm tiếng xé gió vang, chính là cực phẩm linh khí bích vũ trọng đao. Bích vũ trọng đao chỉ là bích quang lóe lên, một đạo rộng mấy chục trượng trường đao ánh sáng chém ngang mà ra, cấp tốc chém về phía mặt sông. Này ba tên vừa mới tiến vào trong sông, còn chưa kịp may mắn hải yêu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, liền đã bị đao quang rạo sắt thành mảnh vụn, liền một khối lân phiến cũng không có để lại. Đây hết thảy nhìn như thật lâu, thực chỉ là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc, Ô Thác Hổ hành quyền xuất đao, chín tên yêu thể đại viên mãn hải yêu không có chút nào sức chống cự, liền bị trong nháy mắt diệt sát. Tộc trưởng đại nhân anh dũng uy phong, tộc trưởng đại nhân anh dũng uy phong. Trên bờ sông, sùng vũ bộ tộc nhân cùng kêu lên hô to. Nhưng vào lúc này, giữa không trung hô lên một tiếng phẫn nộ hét to: "Nhân loại tiểu nhi, an ta một truy." Hét to tiếng vang lên đồng thời, giữa không trung phía trên, Ô Thác Hổ trên đỉnh đầu, một cái chừng to khoảng 10 trượng hắc sắc cự trụ y, giống như trống rông xuất hiện, đối Ô Thác Hổ đầu lâu, hung ác đệ xuống. Ô Thác Hổ thấy thế, không sợ hãi không hoảng hốt, linh thức nhất động, bích vũ trọng đao đao quang lóe lên, đồng dạng tăng vọt đến 10 trượng, đón hắc sắc cự trụ y, thẳng chạm mà lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bích vũ trọng đao cùng hắc sắc cự trụ y vừa chạm liền tách ra, va chạm sinh ra sóng âm lại chấn động đến nước sông không ngừng mà bọt nước phun trào. Hắc sắc cự chủ y bay ngược mà quay về, mọi người lúc này thấy rõ, lúc này hắc sắc cự chủ y đang bị nắm một người trung niên đại hán hải yêu trong tay, trung niên đại hán hải yêu tán phát khí tức kinh người, rõ ràng là yêu đan đại viên mãn tu vi. Trung niên đại hán hải yêu, trừ đầu, phần cổ trở xuống đều che kín hắc hoàng giao nhau ngư lân, thô lông mi cong lồng, gồ cao hai mắt, tăng thể diện mũi to miệng rộng, liền diện mạo mà nói, cùng yêu thú tao ngư cực kỳ giống nhau, trên thực tế, đại hán này cũng là tao ngư yêu, tên là Chiêm Tranh. Chiêm Tranh nhìn xem Bích Vũ trọng đao, lại nhìn xem Ô Thác Hổ, quái cười nói, nghĩ không ra vừa tới liền gặp được đối thủ, bất quá vừa bạn, ngươi đầu lâu chính là ta công đầu, ha ha. Tiếng cười chưa ngừng, Chiêm Tranh trợn mà đối với Ô Thác Hổ, cách không đánh ra nhất trường, đồng thời, trong tay hắc sắc cự chủ y quang mang lấp lóe, trôi nổi bay lên quét ngang hướng Ô Thác Hổ lồng ngực. Cùng lúc đó, theo Chiêm Tranh đi vào, Nghi Vũ Hà ven bờ các nơi, đã có đông đảo hải yêu sông tới gần, dẫn đầu hải yêu, không thiếu có yêu đan kỳ cao nhân cùng yêu thể kỳ cao thủ. Sùng Vũ Bộ tại bờ sông bố trí mỗi cái trận pháp, các loại trong suốt màn sáng, đang đông đảo hải yêu công kích đến, kịch liệt loạn trạng. Chương 434, Thủy La Sĩ Kiếm khoảng cách Ô Thác Hổ cách đó không xa. Ô Thường Thực phi thân ở giữa không trung, lúc này hét lớn một tiếng, trường kiếm màu đen chém vụt mà đi, mũi kiếm chỉ chính là một tên thanh niên nữ tử hải yêu. Thanh niên nữ tử hải yêu, dáng người cao gầy uyển chuyển, dài nhỏ song mi, mắt hạnh ở trong chứa u quang, mảnh mũi dài, tiểu xảo bờ môi, dung mạo xem như thanh lệ, nhưng mà bộ mặt phía dưới che kín vảy màu xanh, cái cổ đằng sau cùng lưng càng là có một tầng hồng sắc nhỏ bé ngư lân. Người thanh niên này nữ tử hải yêu, yêu đan trung kỳ tu vi, chính là một tên trượt nữ yêu, tên cứ gọi Hồng San. Nhìn thấy trường kiếm màu đen đâm tới, Hồng San lại chỉ là khẽ cười một tiếng, nâng lên tay trái nhẹ nhàng hai ngón tay bắn ra, có một vật cấp tốc bay ra, trong nháy mắt liền đụng vào trường kiếm màu đen. Phanh một thanh âm vang lên, trường kiếm màu đen quang mang lấp lóe, lại là đỉnh trệ giữa không trung, vô pháp hướng phía trước đâm vào nửa tấc, mà ngăn trở trường kiếm màu đen, thình lình chỉ là một mảnh vẹn vẹn lớn cỡ bàn tay thanh sắc ngư lân. Ô Thường Thực gặp này, tối hừ một tiếng, linh thức nhất động, lam tịch tỏa linh trạc phút chốc bay ra, nhưng mà không chờ Ô Thường Thực tiếp tục có hành động, Hồng San đột nhiên thân hình một cái mơ hồ, lại giống như là hư không tiêu thất. Ô Thường Thực linh thức gấp động, lam tịch tỏa linh trạc trong nháy mắt lam quang đại phóng, hình thành một vệt sáng xanh màn sáng, đồng thời lam quang màn sáng cấp tốc bao vây lấy Ô Thường Thực. Vừa bận nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang vọng, bao vây lấy Ô Thường Thực lam quang màn sáng kịch liệt lay động, may mà cũng không có vì vậy mà vỡ tan. Cùng lúc đó, Hồng San thân hình nổi lên, trong tay chính cầm một thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ngư sĩ đoản kiếm. Ngư sĩ đoản kiếm mũi kiếm hàn quang dày đặc, thế mà đang phát tán ra kinh người yêu lực, không hỏi có biết, vừa mới khiến lam quang màn sáng kịch liệt lay động, chính là thanh này ngư sĩ đoản kiếm, kiếm này cũng không phải vật phàm, mà chính là Hồng San bản mệnh pháp bảo, thượng phẩm linh khí Thủy La Sĩ Kiếm. Hồng San không nghĩ tới, lấy Thủy La Sĩ Kiếm chi sắc bén, vậy mà không có đâm xuyên lam tịch tỏa linh trạc phát ra lam quang màn sáng. Hồng San chính muốn tiếp tục thi pháp, lúc này Ô Thường Thực lạnh hừ một tiếng, lam tịch tỏa linh trạc lần nữa lam sáng long lánh, một đạo thô to lam quang tấn tốc quét về phía Hồng San. Cùng lúc đó một bên khác, khoảng cách Ô Thường Thực cách đó không xa, một tên toàn thân che kín vảy màu xanh lam gã đại hán đầu trọc hải yêu, thân hình cao lớn trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn, xem xét đã biết là lực lượng phi phàm hạng người, yêu thể đại viên mãn tu vi, giờ phút này chính cười gần nhìn lấy đối diện một tên thanh niên nam tử, chính là Tô Vọng. Gã đại hán đầu trọc hải yêu nhìn thấy Tô Vọng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại dám cùng kim đan kỳ tế ti mở dạng đi ra trận pháp bên ngoài, mà lại Tô Vọng không phải phi thân ngừng ở giữa không trung, mà chính là chân đạp một thanh phi kiếm, tức huyền thiết kiếm, trên mặt sông không ngừng mà trượt lấy. Tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là gã đại hán đầu trọc hải yêu cũng không có nghĩ quá nhiều, tâm lý chỉ muốn giết Tô Vọng, chặt xuống đầu lâu tranh công, thuận tiện đoạt bên hông túi chứa vật. Gã đại hán đầu trọc hải yêu quát lên một tiếng lớn, nắm chặt to lớn quả đấm to, cách không đánh phía Tô Vọng. Khiến gã đại hán đầu trọc hải yêu giận dữ là, Tô Vọng nhìn thấy quyền đấu cách không đánh tới, đúng là không trốn không né, ngược lại mỉm cười, đồng dạng nâng tay phải lên, cách không đánh ra nhất quyền. Gã đại hán đầu trọc hải yêu đã là phẫn nộ, lại là trong lòng cười lạnh, thể nội yêu lực cuồn cuộn mà ra, quyền lực trong nháy mắt tăng lên đến mức cao nhất. A một tiếng hét thảm. Gã đại hán đầu trọc hải yêu vốn là muốn nhìn Tô Vọng bị một quyền của mình đánh cho không chết cũng tàn phế, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này cánh tay phải vỡ vụn, nửa người đã tàn lại là gã đại hán đầu trọc hải yêu chính mình. Gã đại hán đầu trọc hải yêu kinh hãi đan sen, càng làm cho gã đại hán đầu trọc hải yêu sắp nứt cả tim đó là, lúc này Tô Vọng ngự kiếm chính hướng bên này vội vàng xuống đến, cái kia nhìn phảng phất giống như thư sinh một dạng quyền đầu nắm chặt, trên nắm tay linh quang tiềm thước. Gã đại hán đầu trọc hải yêu kinh hãi địa hú lên cái gì, trên thân quang mang phun trào, nhất thời tại Tô Vọng cùng gã đại hán đầu trọc hải yêu ở giữa, liên tiếp dâng lên mấy chục đạo khoan hậu thủy tường, hoàn toàn ngăn trở Tô Vọng vọt tới tình thế. Gã đại hán đầu trọc hải yêu trên thân linh quang nhất điểm, thân hình hướng phía trước xông lên, đúng là cả người tan vào cách mình gần nhất cái kia đạo trong tường nước, những này thủy tường có thể ngăn cản Tô Vọng, lại sẽ không ngăn trở gã đại hán đầu trọc hải yêu, ngược lại sẽ trở thành gã đại hán đầu trọc hải yêu phát động tập kích tốt nhất tiềm hộ. Nước đối với hải yêu cũng là tốt nhất chi vật, không có cái thứ hai. Gã đại hán đầu trọc hải yêu trong lòng cười lạnh, tâm lý đã tại thầm nghĩ, giết Tô Vọng đã báo vừa mới nhất quyền mối thù, lại có thể đến công được bảo. Nhưng vào đúng lúc này, gã đại hán đầu trọc hải yêu bỗng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một cỗ sát ý như băng lạnh nước sông đống nhiên tới người. Gã đại hán đầu trọc hải yêu bỗng nhiên quay đầu, đúng là kinh hãi phát hiện, chẳng biết tại sao, Tô Vọng đã vòng qua trùng điệp thủy tường, như quỷ mị xuất hiện sau lưng tự mình. Tô Vọng giờ phút này đã cầm trong tay tinh quỹ huyền kiếm, không đợi gã đại hán đầu trọc hải yêu kêu lên sợ hãi, tay nâng kiếm rơi, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang phút chốc chém ra, gã đại hán đầu trọc hải yêu đầu lâu thoáng chốc lăn xuống, huyết tiễn trực phúng mà lên. Chính là vừa rồi, gã đại hán đầu trọc hải yêu thi pháp phát động trùng điệp thủy tường thời điểm, Tô Vọng đột nhiên linh cơ nhất động, giờ phút này chính vào giờ tí, mà lại tinh quang thôi sán, làm gì từ một chút thiên tương tinh kiếm thân pháp. Thế là Tô Vọng thi triển thiên tương tinh kiếm thân pháp, trừ Tô Vọng, không có người phát giác được là, ngay tại Tô Vọng thay đổi thể nội linh lực thời điểm, Tô Vọng tử phủ trung thượng nguyên thần hồn sáng lên một cái yếu ớt ánh sáng, đồng thời, trong bầu trời đêm tinh quang tựa hồ vừa vặn chiếu vào Tô Vọng trên thân. Tô Vọng thân hình đột nhiên một cái mơ hồ, đúng là trong chớp mắt vòng qua trùng điệp thủy tường, đi vào gã đại hán đầu trọc hải yêu sau lưng, đồng thời chém xuống gã đại hán đầu trọc hải yêu đầu lâu. Càng làm cho Tô Vọng kinh hỉ là, lần này thi triển thiên tương tinh kiếm thân pháp, không biết là bởi vì Tô Vọng ngộ đến chân lý, hay là bởi vì vừa rồi cái kia đạo chiếu lên trên người tình quan quan hệ, hoặc là cả hai kiêm hữu, tóm lại vừa rồi chỗ hao phí linh lực, vậy mà không đến đó trước thi triển lúc 1%. Tô Vọng trong lòng mừng rỡ, muốn biết rõ đáp án cũng rất đơn giản, chỉ cần lại thử thêm vài lần liền có thể biết rõ ràng. Thế là, Nghi Vũ Hà trên mặt sông, nhất thời thêm ra một cái như quỷ mị thân ảnh, rõ ràng trước một cái chớp mắt còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt lại quỷ dị xuất hiện tại một bên khác, mà lại phương hướng cực kỳ không thể phỏng đoán, tốc độ lại là nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc, Nghi Vũ Hà bên trên liên tiếp vang lên mấy chục tiếng kêu thảm thiết âm thanh, bên trong bao quát hơn 10 tên yêu thể kỳ hải yêu, mà diệt sát những này hải yêu chính là cái kia như quỷ mị thân ảnh, tức là Tô Vọng. Cùng lúc đó, khoảng cách bờ sông rất gần mặt sông giữa không trung, một tòa khốn trận bên trong, trước đây phụ trách tối bên trong nhìn lấy Tô Vọng tên kia Vũ Thi, đang cùng Y Lì Hàm Á cùng một chỗ, chém giết hai tên bị vây ở trận pháp yêu thể đại viên mãn hải yêu. Hai người linh thức bên trong, tuy nhiên tại đấu pháp, nhưng là Tô Vọng tại trong khoảnh khắc, như quỷ mị liên sát mười mấy tên hải yêu, lại là để trong lòng hai người chấn kinh, riêng là tên kia Vũ Thi, trong lòng tối hạnh, cũng may Tô Vọng không giống như là kẻ xấu, không có hướng chính mình nổi lên. Tô Vọng thân hình chưa ngừng, lúc này trong tay tinh quỹ huyền kiếm càng là kiếm quang đại thịnh. Chương 435, thiên cơ tinh kiếm ánh sao lấp lánh, giải đầy toàn bộ Nghi Vũ Hà. Tinh quang chiếu vào Tô Vọng trên thân, Tô Vọng thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, đan trong hồ linh dịch phảng phất giống như cũng tô điểm tinh quang, thượng nguyên thần hồn chỗ một điểm sáng càng ngày càng sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, thượng nguyên thần hồn trên thân chậm rãi hiện ra một bức tinh đồ, rõ ràng là nam đầu lục tinh, sáng lên chính là thiên cơ tinh vị đưa ánh sáng. Tùy theo xuất hiện, còn có thượng nguyên thần hồn bên trong, vô số đạo nhìn như hư huyễn phức tạp, lại cực kỳ chân thực ngang dọc linh lực vận hành quy tích, giống như lít nha lít nhít mạch lạc, hiện lên ở thượng nguyên thần hồn toàn thân các nơi. Lúc này nếu có người mảnh quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, theo Tô Vọng linh lực vận chuyển, trên bầu trời đêm, nam đầu lục tinh chính giữa máy bay tinh quang mang càng ngày càng sáng, sáng lên tinh quang, theo trung quanh ánh trăng cùng tinh quang cùng một chỗ, toàn bộ chút xuống đến Tô Vọng trên thân. Một cỗ vô cùng huyền diệu cảm giác, tại Tô Vọng trong lòng sinh ra, Tô Vọng chỉ cảm thấy, giờ này khắc này, chính mình tựa hồ có thể thao túng quanh người những này tinh quang. Theo tinh quang không ngừng rót vào, Tô Vọng lúc này thể nội linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát, linh lực vận chuyển tốc độ liền so bình thường nhanh mấy lần, giây lát, càng là gần mười mấy lần, Tô Vọng trên thân sớm đã là tinh quang chói mắt, tinh quý huyền kiếm càng là kiếm sáng long lánh. Tô Vọng trong lòng vui vẻ, lập tức đưa tay huy kiếm. Một mảnh nhìn như nhu hòa rộng thùng tình kiếm quang, trong nháy mắt bùng chạm mà ra, huyền tỏa ra bốn phía. Kiếm quang yên tĩnh ý mắng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cực kỳ quỷ dị, quay chung quanh tại Tô Vọng bên cạnh bốn phía mười mấy tên hải yêu, bao quát ba tên yêu thể kỳ hải yêu, thoáng chốc thân hình toàn bộ một hồi, liền liền thần tình trên mặt cũng vẫn là giữ tợn bất biến, nhưng mỗi cái hải yêu trên thân đều bỗng nhiên hiện ra một đạo cực kỳ dài nhỏ vết máu. Bịch, bịch âm thanh liên tiếp vang lên. Mười mấy tên hải yêu, từng cái thân thể đều một phân thành hai, thậm chí có chút là chia ra làm bốn, hoặc là chia ra làm tám, nhao nhao rơi xuống tiến Nghi Vũ Hà bên trong, tạo nên đóa đóa bọt nước, máu tươi tức thì nhuộm đỏ xung quanh thanh tịnh nước sông. Không có đình chỉ, Tô Vọng thân hình một cái mơ hồ, tại mọi người chung quanh trong mắt, bao quát những hải yêu đó cùng sủng vũ bộ tộc nhân, Tô Vọng tựa như hư không tiêu thất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Vọng thân hình ngay tại một bên khác hiện hiện. Đồng dạng tinh sáng long lánh, kiếm quang y mắng bung chạm, kiếm quang chỗ đến, lại có mấy mười tên hải yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, tức đã huyết nhục tách rời, rơi vào rét lạnh trong nước sông. Ngay sau đó, Tô Vọng thân hình liên tiếp biến mất cùng hiện hiện, mỗi một lần lấp lóe đều nắm chắc 10 tên hải yêu hồn đoạn tại Tô Vọng kiếm dưới ánh sáng, chỉ một thoáng, Tô Vọng quanh người phương viên mấy chục trượng, không gây một cái hải yêu đứng thẳng, chỉ có trên mặt sông còn nổi lơ lửng không ít các loại lân phiến. Tô Vọng mừng rỡ trong lòng, nam đầu lục tinh kiếm pháp chính giữa máy bay tinh kiếm, tức thân pháp chi kiếm, Tô Vọng rốt cục minh ngộ. Cùng chung quanh kịch liệt chém giết cùng âm ý hoàn toàn khác biệt, bên này điên tĩnh cùng quỷ dị, rốt cục gây nên bốn phía mọi người chú ý, nếu như nói trước đó Ô Thác Hổ tại trong khoảnh khắc, chém giết 9 tên yêu thể đại viên mãn hải yêu, để sùng vũ bộ tộc nhân sĩ khí đại chấn lời nói, như vậy Tô Vọng tại mấy hơi bên trong, liên chạm gần 200 tên hải yêu, cũng là để mọi người chấn kinh cùng cảm thấy thật không thể tin. Quả nhiên, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, có lẽ là nhận Tô Vọng uy mãnh ủng hộ, sùng vũ bộ một số vũ ti cùng thống lĩnh, cũng là nhao nhao bay ra trận pháp, không hề bị động địa phòng ngự, mà chính là chủ động xuất kích, bên trong liền bao quát Y Lý Hàm Á trước đây phụ trách tối bên trong nhìn lấy Tô Vọng tên kia vũ ti, tên Ô Đắc Sơn, là một tên tuổi chừng 30 có năm nam tử to con, theo túng một thanh hồng sắc kiếm gỗ, này kiếm gỗ toàn thân từ linh mục chế tạo thành, đi qua tế luyện, chính là một thanh thượng phẩm pháp khí, kiếm gỗ. Ô Đáp Sơn cùng Y Dị Hàm Á một trái một phải, phi thân đi vào Tô Vọng bên cạnh, Ô Đáp Sơn cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, truyền ngôn đều nói ngả song đạo hữu một thân thực lực tu vi kinh người, tối nay thấy một lần, quả nhiên bất phàm, đại khoái nhân tâm a. Một bên khác Y Dị Hàm Á thì là thật sâu nhìn Tô liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, thượng phẩm pháp khí điện vũ kiếm xoay tròn phi vũ tại bên người, tùy thời mà động. Cùng lúc đó, khoảng cách Tô Vọng bên này cách đó không xa, có một tên yêu đan hậu kỳ xích giải yêu, cùng một tên yêu đan sơ kỳ thanh hạ yêu, dẫn theo hơn 20 người yêu thể kỳ cùng gần trăm tên luyện khí kỳ hải yêu, đang mãnh liệt công kích tới một cái hồng sắc trong suốt màn sáng. Hồng sắc trong suốt màn sáng về sau, cũng là Nghi Vũ Hà bờ sông, giờ phút này trên bờ sông, hơn 10 tên sùng vũ bộ thống lĩnh, tại hai tên vũ ti chỉ huy dưới, riêng phần mình toàn lực thi pháp, chính đang khổ cực địa chi chống đỡ cùng duy trì lấy hồng sắc trong suốt màn sáng không bị kích phá. Xích giải yêu cùng thanh hà yêu linh thức, đồng thời nhìn thấy Tô Vọng bên này quỷ dị, nhị yêu sắc mặt giận dữ, lập tức thanh hà yêu quay đầu nhìn về phía sau lưng, giống to, các ngươi sáu cái, cùng đi diệt nhân loại kia tiểu tử, diệt không hắn, lao tử liền diệt các ngươi. Thanh Hà yêu nói tới 6 cái hải yêu, là 4 nam 2 nữ, đều là yêu thể đại viên mãn hoàng hải yêu, chính là Thanh Hà yêu cấp dưới, mà Thanh Hà yêu chỗ nói nhân loại tiểu tử, chỉ ra chỗ sai là Tô Vọng. Sáu tên Hoàng Hà yêu lớn tiếng xưng phải, lập tức thu hồi riêng phần mình pháp khí, không tiếp tục công kích hồng sắc trong suốt màn sáng, quay người hướng Tô Vọng bên này, cấp tốc lướt nước vào tới, đồng thời, tên kia xích giả yêu sau lưng, cũng xông ra hai tên yêu thể đại viên mãn hoa giả yêu, đồng dạng hướng phía Tô Vọng trực tiếp đánh tới. Ô Đáp Sơn vừa dứt lời, liền thấy sáu tên Hoàng Hà yêu cùng hai tên hoa giả yêu tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này đánh tới, đồng thời, Tô Vọng, Iliham Á cùng Ô Đáp Sơn ba người dưới chân, nước sông quần quần lan lộn, từ nước sông dưới chui ra mấy chục cái luyện khí kỳ hải yêu. Cười dài một tiếng, lại là Ô Đáp Sơn xuất thủ trước, kiếm gỗ kiếm quang sáng rõ, trên thân kiếm thoáng chốc dâng lên lửa cháy hung hực, kiếm gỗ một tiếng kiếm minh, gần sát mặt sông gào thét lên hướng phía trước cấp tốc chém tới. Ô Đáp Sơn trước người trên mặt sông, nhất thời giấy lên một đầu rộng một trượng thật dài hỏa diễm những nơi đi qua, những luyện khí kỳ đó hải yêu nhao nhao kêu rên kêu thảm, hoặc chết hoặc bị thương. Ô Đáp Sơn thân hình lóe lên, bay đến giữa không trung, đồng thời linh tức nhất động, kiếm gỗ tức thì chém ngược bay trở về đồng thời, lại chém xuống ba tên vừa mới trồi lên mặt sông hải yêu đầu lâu. Y Hàm Á đồng dạng phi thân lên, trôi nổi ở giữa không trung, điện vũ kiếm tản mát ra rét lạnh kiếm quang, hướng phía vừa mới xuất hiện hải yêu bốn phía quét ngang, chỉ chốc lát, điện vũ kiếm dưới, liền thu hoạch gần 10 tên hải yêu tánh mạng. Này hai tên hoa giả yêu, ánh mắt phát lạnh, nhìn chăm chú liếc một chút về sau, khẽ gật đầu, rất có ăn ý phân biệt thẳng hướng Y Hàm Á cùng Ô Đáp Sơn. Sáu tên hoàng hải yêu cùng kêu lên gầm thét, lúc này đã vọt tới Tô Vọng phụ cận, bên trong hai tên hoàng hải yêu, đúng là lập tức tiến vào trong nước sông, hai gã khác hoàng hải yêu thì là thả người bật lên, thế ra hai thanh trường kiếm, một trái một phải đồng thời giáp công hướng Tô Vọng. Sau cùng hai tên hoàng hạ yêu, trên thân quang mang lập lòe, cũng không sử dụng pháp khí, mà chính là hai tay đột biến thành hai cái cự đại tôn ngao không ngừng mà khép mở lấy, hướng phía Tô Vọng trực tiếp kiếm tới. Chương 436, Thất Sát Tinh Kiếm một trận kinh phong, chống rông xuất hiện. Hai thanh trường kiếm chuẩn xác không sai lầm, phân biệt đâm vào Tô Vọng lồng ngực cùng bụng vùng đan điền, đồng thời, từ bờ sông dưới nước, đột nhiên giỗi ra bốn cái cự đại tôn ngao, phân biệt kéo hướng Tô Vọng hai chân. Ầm ầm tiếng vang, quang mang lập lòe. Bốn tên hoàng hạ yêu đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, vừa mới còn nhìn như uy mãnh vô địch nhân loại tiểu tử, thế mà đơn giản như vậy liền bị diệt sát, phần này công lao tới thực sự rất dễ dàng. Bốn tên hoàng hạ yêu mừng đến liền muốn cất tiếng cười to, nhưng là bốn tên hoàng hạ yêu nụ cười vừa mới hiện hiện, sau cùng này hai tên hoàng hạ yêu sau lưng, đột nhiên hiện ra một bóng người, lặng yên không một tiếng động còn như quỷ mị, đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ băng lãnh lại sắc bén kiếm ý này, hai tên hoàng hạ yêu cảm thấy kinh hãi, không kịp quay đầu, cuốn quýt hướng sau lưng khua tay hai cái cự đại tôn ngao phía trên, hào quang tỏa sáng. Phanh phanh liên tiếp hai tiếng vang vọng. Hai tên hoàng hạ yêu thoáng chốc cảm thấy ở ngực kịch chấn, lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt đột biến tái nhợt, một đôi tôm ngao càng là đang kịch liệt địa run rẩy. Nguyên lai, vừa rồi hai thanh trường kiếm cùng lặn xuống nước tập kích hoàng hạ yêu, đánh chúng bất quá chỉ là Tô Vọng lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, thực tại công kích tới người trước trong nháy mắt, Tô Vọng đã thi triển thiên cơ tinh kiếm thân pháp, trốn tránh mà ra, đồng thời thoáng hiện đến sau cùng hai tên hoàng hạ yêu sau lưng. Tôm ngao run rẩy, trung gian lộ ra sơ hở khoảng cách, Tô Vọng linh thức nhất động, trên thân tinh quang vần quanh, trôi nổi ở giữa không trung tinh quỹ huyền kiếm kiếm minh một tiếng. Trong chớp mắt chém ra một đạo bao quát trường kiếm ánh sáng, kiếm quang từ giữa khe hở chỗ thẳng chạm mà vào. Thiên cơ tinh kiếm. A a. Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên hoàng hạ yêu bốn mắt trợn lên, đến chết vẫn không thể tin, làm sao lại nhanh như vậy, liền chết thẳng tại bèn bèn chỉ là chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vì nhân loại tiểu tử dưới kiếm. Bất quá mặc kệ là không tin, vẫn là không cam lòng, hai tên hoàng hạ yêu thi thể y nguyên vẫn là rơi vào trong nước sông, trên mặt sông hai đôi cự đại tôn ngao cũng đang từ từ đảo quanh chìm xuống. Còn thừa bốn tên hoàng hạ yêu, vừa sợ vừa giận, đồng thời hét lớn một tiếng. Đúng là chung quanh đồng thời bao quanh Tô Vọng, pháp khí đồng thời tế lên, bốn tên hoàng hạ yêu trước người cùng sau lưng, đều có một khối hoàng sắc tôm sắc lân phiến, như là viên thuẫn, chăm chú địa che chở bốn tên hoàng hạ yêu. Tô Vọng ánh mắt lạnh lẽo, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ sắc bén sắc cơ, phiêu phủ ở trước người tình quy huyền kiếm thân kiếm chấn động, dâng trào ra một cỗ túc sắc kiếm ý Tô Vọng tử phủ bên trong, thượng nguyên thần hồn tinh độ, thiên cơ tinh quang điểm chợt hào quang thoáng tối xâm lại, thất sát tinh vị trí ánh sáng bỗng nhiên sáng rõ, trên bầu trời đêm, nam đầu lục tinh bên trong thất sát tinh, tinh quang lấp loé, vậy hướng Tô Vọng cảm nhận được Tô Vọng cùng Tình Quỷ Huyền Kiếm tản mát ra kinh người sát cơ cùng hắn ý, bốn tên hoàng hạ yêu đội vàng muốn phi thân nhanh lùi lại, nhưng vào đúng lúc này, Tình Quỷ Huyền Kiếm động. Thất sát tinh kiếm. Bốn tên hoàng hạ yêu chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang cùng kiếm khí lóe lên, lập tức kiếm quang cùng kiếm khí liền đã biến mất không thấy gì nữa, bốn tên hoàng hạ yêu đồng thời nghi thẩm, chỉ là như thế mà thôi. Khí thế hung hung nguyên lai chỉ là dọa người, đáng giận nhân loại tiểu tử. Bốn tên hoàng hạ yêu trong lòng giận dữ, nhưng vào đúng lúc này, bốn tên hoàng hạ yêu đồng thời cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, đồng thời một trận dị thường bất lực cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, ý thức cấp tốc mơ hồ, trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, còn tại cảm thấy lẫn lộn ở giữa, bốn tên hoàng hạ yêu liền đã đầu thân tách rời, hồn đoạn mặt sông. So với Tô Vọng cấp tốc diệt sát đối thủ, Iliham Á cùng Ô Đáp Sơn hai người liền có vẻ hơi chật vật cùng hung hiểm. Ô Đáp Sơn cùng tên nam tử kia hoa giải yêu, chính đánh đến khó hòa giải, mơ hồ, Ô Đáp Sơn đứng đối đến có chút cố hết sức, chính ở vào hạ phòng, có vẻ hơi chật vật, mà Iliham Á, lúc đầu tu vi liền so nữ tử kia hoa giải yêu yếu không ít, giờ phút này trên thân đã có mấy đạo vết máu, hiện tượng hoàn sinh. Iliham Á đau hừ một tiếng, phải nơi bả vai bị nữ tử hoa giải yêu cô ngao hung hăng gỗ chúng, nếu không phải điện vũ kiếm trở về thủ phải kịp thời, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ cánh tay phải đã đứt. Lúc này nữ tử hoa giải yêu giữ tận cười một tiếng, thao túng một thanh san hô tiêm đao, nhắm ngay Iliham Á đầu lâu, hung ác chẳng xuống. san hô tiêm đao chém xuống thời điểm, chính là Iliham Á bị cua ngao hung hăng vỗ trúng, linh lực ngắn ngủi trì trệ thời khắc, Iliham Á nhất thời lại không cách nào né tránh, mắt thấy Iliham Á liền muốn mệnh tang tại san hô tiêm đao phía dưới. Tô Vọng gặp này, thân hình nhanh chóng lóe lên, đồng thời linh thức gấp động, một đạo tinh quang chiếu rọi tại tinh quỹ huyền kiếm phía trên, kiếm quang đột nhiên sáng rõ, nhắm ngay nữ tử kia hoa giả yêu, thẳng chạm xuống. Phanh, ầm ầm. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, quang mang chớp loạn. Trên mặt sông, Iliham Á trước người, chỉ gặp Tô Vọng chính lâm nhiên đứng thẳng, bàn tay phải vừa vặn nâng san hô tiêm đao, mũi lao vừa lúc liền đứng ở Iliham Á cái chắn chỗ, nhưng lại không cách nào tiến lên mảy may, Iliham Á trên trán mấy cái lọn tóc, y mắng cắt ra, chậm rãi bay xuống. Mà nữ tử kia hoa giả yêu, thì là kinh hô một tiếng, thể nội yêu lực cấp tốc chuyển động, hai cái cự đại cua ngao chính đang nhanh chóng thua tay, cua ngao bên trên linh quang điểm rượu, lướt nước nhanh chóng tối lui đồng thời, chính là tại tới cùng tránh né Tô Vọng đội vàng chém ra một thức thiên cơ tinh kiếm. Nữ tử hoa giả yêu linh thức gấp động, san hô tiêm đao lập tức bay ngược mà quay về, đao sáng long lánh, cấp tốc chém về phía tinh quỹ huyền kiếm. Mà Iliham Á lúc này, nhìn lấy chính lẫm nhiên bảo hộ ở trước người mình, nguy nga như núi bóng lưng, nghe này quen thuộc nam tử mùi vị, Iliham Á không khỏi trong lòng cuộn loạn, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Iliham Á có loại cảm giác mãnh liệt, trước mắt ngả sòng, cũng là bất tường, cũng là Tô Vọng. Trái tim phảng phất giống như liệu chạy, Iliham Á trong lúc nhất thời đúng là không biết, nếu như trước mắt ngả sòng, thật sự là Tô Vọng, như vậy chính mình hội lựa chọn ra sao? Hội nghĩa vô phản cố cáo chi tộc trưởng cùng đại tế ti, bắt giữ Tô Vọng, đoạt lại thánh vật Vũ Lưu Tông Ngọc, vẫn là chọn trầm mặc không nói, thậm chí là giúp hắn giấu giếm. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục, dù không được Iliham Á suy nghĩ nhiều, Iliham Á ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Vọng ngăn lại san hô tiêm đao tay phải lông tóc không thương, trong lòng kinh dị đồng thời, cũng là tối bùng lòng một hơi. Âm thầm hít sâu một chút, Iliham Á bình phục tâm tình, đối Tô Vọng nói ra, đa tạ ngài đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tô Vọng nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, theo đạo hữu không cần phải khách khí. Mới vừa nói xong, Tô Vọng dưới chân huyền thiết kiếm đã là thân kiếm chấn động, hướng phía cấp tốc lướt nước lui lại nữ tử hoa giả yêu đuổi theo, đồng thời thể nội linh lực vận chuyển, trên thân linh quang tiềm thước, nếu có tâm quan sát, liền sẽ phát hiện, Tô Vọng trên thân hiệu nghiệm, mơ hồ trùng quanh tinh quang dung hợp lại cùng nhau. San hô tiêm đao liền muốn chém tới tinh quỹ huyền kiếm trong nháy mắt, Tô Vọng linh thức nhất động, tinh quỹ huyền kiếm hắc quang lóe lên, tức đã vọt đến san hô tiêm đao phía trên, đồng thời, tinh quỹ huyền kiếm kiếm quang đại phóng, kiếm ý phun ra ngoài. Vừa vặn lúc này, nữ tử hoa giả yêu thối lui đến nam tử hoa giả yêu bên cạnh, nữ tử hoa giả yêu nhanh chóng nói ra, "Ca ca, nhân loại kia tiểu tử thực lực cường hãn, chúng ta trước tránh mũi nhọn." Tên nam tử kia hoa giải yêu, nghe vậy lại là hừ một tiếng, thi pháp chấn khai lưu kiếm gỗ cùng bức lui ô đáp sơn về sau, lạnh giọng nói ra, chỉ là một thằng nhãi loài người, hà túc e ngại. "Muội muội, ngươi tới đối phó tiểu tử này, ta đi chiếu cố hắn." Nam tử hoa giải yêu nói tới tiểu tử này, chính là chỉ ô đáp sơn, mà hắn nói chính là Tô Vọng. Không đợi nữ tử hoa giải yêu trả lời, nam tử hoa giải yêu đã là hú lên quái dị, thao túng một đôi bối sắc vòng tròn, thẳng hướng bọn tới Tô Vọng. Chương 437, cứng rắn cua ngao bạch quang chói mắt. Nam tử hoa giả yêu không chế bối sắc vòng tròn, tản ra không cách nào nhìn thẳng bạch quang, xoay tròn cấp tốc bay về phía Tô Vọng, bên trên sát cơ rất lạnh. Cùng lúc đó, Ô Đáp Sơn còn đến không kịp thở dốc, nữ tử hoa giả yêu đã là thao túng san hô tiêm đao, đột nhiên chém xuống Ô Đáp Sơn, tốc độ cùng uy lực cũng không yếu tại nam tử hoa giả yêu bối sắc vòng tròn, Ô Đáp Sơn sắc mặt trầm xuống, nhanh quay ngược trở lại thể nội linh lực, lưu kiếm gỗ thân kiếm chấn động, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bốc lên, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, trực tiếp đón lấy san hô tiêm đao. Đồng thời, Ô Đáp Sơn hét lớn một tiếng, hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người có hỏa quang lấp lóe, giây lát ở giữa, toàn thân dâng lên cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, giống như một hỏa nhân. Ô Đáp Sơn thân hình lóe lên, không lui về sau nữa, mà là nhằm vào thẳng hướng nữ tử hoa giải yêu. Nhưng vào lúc này, hỗn nghi giới trung tiểu nghĩa cười ha ha một tiếng, linh thức bên trong đối Tô Vọng hô, chủ nhân, ngươi nhìn, bên kia đang thịt kho tàu hoa cua, không biết hoa giải yêu thịt cua có thể hay không theo yêu cua một dạng mỹ vị đâu, ha ha. Ôi, đau quá. Tiểu nghĩa một tiếng kêu đau, chính là Tuyết Văn thưởng cho tiểu nghĩa một cái đầu ngón tay bạo lật. Nhìn thấy tiểu nghĩa xem ra, Tuyết Văn đôi mắt đẹp chừng một cái, nói ra, không cần loạn hô gọi bậy, giờ phút này chủ nhân đang đấu pháp, không thể phân tâm, lại loạn hô, cẩn thận ta mời ngươi ăn liên tục bạo lật. Nói xong, Tuyết Văn dương dương hai tay, làm ra muốn gõ bạo lật hình, tiểu nghĩa gặp này, đầu co rụt lại, há hốc mồm, nhưng nhìn thấy Tuyết Văn vẻ mặt thành thật bộ dáng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hôn nghi giới bên trong đùa giỡn, Tô Vọng linh thức tuy nhiên phát hiện, nhưng chỉ là cười thầm trong lòng, không để ý đến, thể nội linh lực tiếp tục nhanh quay ngược trở lại. Lúc này, nam tử hoa giả yêu không chế bối sắc vòng tròn đã giết tới. Tô Vọng linh thức nhất động, tinh quý huyền kiếm lập tức chém bổ xuống, một mảnh bao quát trường kiếm ánh sáng, nhìn như nhu hòa, lại cực kỳ lóa mắt chói mắt. Nam tử hoa giả yêu linh thức thao túng bối sắt vòng tròn, thẳng nên kiếm quang mà lên. Phanh một tiếng vang vọng, kiếm quang chạm tại bối sắt trên vòng tròn, lập tức nghe được két một tiếng vang dọn, bối sắt vòng tròn hai mảnh bối sắt bên trong một mảnh, vậy mà từ giữa đó vỡ ra một đầu thật dài vết nước, lập tức cắt ra hai nửa, rơi vào trong nước sông, một mảnh khác thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Phất một tiếng, lại là nam tử hoa giả yêu phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bối sắc vòng tròn cùng nam tử hoa giả yêu tâm thần tương liên, bảo vật bỗng nhiên bị hao tổn mà tâm thần lọt vào phản vệ. Nam tử hoa giả yêu vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới vừa giao phòng, không chỉ có bảo vật bị hao tổn, mà lại tự thân cũng tụ thương. Nam tử hoa giả yêu thấy tình thế không ổn, rốt cục tin tưởng nữ tử hoa giả yêu nói tới nhân loại kia tiểu tử thực lực cường hãn lời nói. Nam tử hoa giả yêu linh thức gấp động, thu hồi này phiến hoàn hảo bối sắc, liền muốn cấp tốc lui lại. Nhưng vào đúng lúc này, Giữa không trung tinh quỹ huyền kiếm thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm nhắm ngay nam tử Hoa Giả Yêu bụng đan điền, nhanh đâm mà đi. Nam tử Hoa Giả Yêu đã kinh hãi vừa giận, lúc này đã biết tinh quỹ huyền kiếm bất phàm, cấp tốc lui lại đồng thời, hai tay phi vũ bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người có trắng sáng long lánh, dây lát ở giữa, một mặt bạch quang viên thuận biến ảo mà ra, ngăn tại nam tử Hoa Giả Yêu trước người. Cũng là vào lúc này, nam tử Hoa Giả Yêu nhìn thấy, Tô Vọng thân hình đột nhiên một cái mơ hồ, nam tử Hoa Giả Yêu kinh hãi, bởi vì liền linh thức cũng không có phát hiện Tô Vọng giờ phút này đến ở nơi nào. Nam tử Hoa Giả Yêu đột nhiên quay người, hai tay đột biến cuồng ngao, hướng phía không có vật gì giữa không trung hung hăng xông lên. Vang một tiếng vang thật lớn, Tô Vọng thân hình nổi lên, trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc chi ý, ngay tại vừa rồi, Tô Vọng thi triển Thiên Cơ Tinh Kiếm thân pháp, trong nháy mắt chuyển tới nam tử Hoa Giả Yêu sau lưng, không nghĩ tới, nam tử Hoa Giả Yêu thế mà giống như là phát hiện Tô Vọng, giơ lên một đôi cuồng ngao, ngăn trở Tô Vọng nhất quyền. Càng làm cho Tô Vọng kinh ngạc là, chính mình toàn lực nhất quyền, thế mà không cắt đứt nam tử Hoa Giả Yêu cuồng ngao, hơn nữa thoạt nhìn, đôi kia cuồng ngao lông tóc không tổn hao gì, đúng là cứng rắn vô cùng, có thể so với cực phẩm pháp khí, thậm chí là hạ phẩm linh khí độ cứng. Có thể Tô Vọng không biết là, giờ phút này nam tử Hoa Giả Yêu trong lòng càng thêm chấn kinh, bởi vì cơ hồ mỗi một tên giả yêu, tự thân một đôi cuồng ngao trời sinh cũng là vô cùng cứng rắn, theo tu vi gia tăng, cuồng ngao cứng rắn cùng lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng bọn. Lại càng không cần phải nói, nam tử Hoa Giả Yêu cho tới nay, đều có cố ý để bạn chính mình cái này một đôi cuồng ngao độ cứng cùng lực lượng, có thể nói, nam tử Hoa Giả Yêu một đôi cuồng ngao, mới là nam tử Hoa Giả Yêu tối cường đại pháp khí, cũng là kiên cố nhất phòng ngự chi bảo. Đây cũng là vì cái gì? Trước đó nam tử Hoa Giả Yêu biết rõ Tô Vọng thực lực hơn xa tại đồng giai tu sĩ, cũng dám xông lên cùng Tô Vọng chém giết nguyên nhân chủ yếu. Vừa rồi đón đỡ Tô Vọng nhất quyền, tuy nhiên cuồng ngao không hư hao chút nào, nhưng là một cỗ cường đại cự lực từ cuồng ngao bên trên truyền đến, nam tử Hoa Giả Yêu nhất thời cảm giác được, ở ngực giống như bị cự thạch đập trúng, đau hừ một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại trắng một điểm. Tinh quý huyền kiếm chém ra bạch quang viên thuẫn, nhưng lại không thể chém tới nam tử Hoa Giả Yêu trên thân. Tô Vọng gặp này, linh thức nhất động, tinh quý huyền kiếm lần nữa kiếm quang sáng rõ, lại là lơ lửng giữa trời, cũng không có như vậy chém xuống. Cùng lúc đó, Tô Vọng lần nữa thi triển Thiên Cơ Tinh Kiếm thân pháp, thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Nam tử Hoa Giả Yêu kinh hãi, đội vàng khua tay này một đôi cự đại cuồng ngao, lại là vang một tiếng vang vọng. Tô Vọng quyền đầu lần nữa cùng nam tử Hoa Giả Yêu cuồng ngao chạm vào nhau, Tô Vọng thân ảnh hiện hiện, mà nam tử Hoa Giả Yêu thân hình cũng là hơi dừng lại, nhưng vào lúc này, lơ lửng giữa trời tinh quỹ huyền kiếm động, hắc quang hiện lên. A một tiếng hét thảm, máu bắn tung tóe. Hắc quang tiêu tán, tinh quỹ huyền kiếm từ nam tử Hoa Giả Yêu phía sau lưng trực thấu bụng đan điền mà ra, nam tử Hoa Giả Yêu sắc mặt vẫn sợ hãi cùng không cam lòng, trên thân quang mang lóe lên, biến trở về một cái cự đại hoa cua, rơi xuống tiến trong nước sông trong nháy mắt có máu tươi phiêu tán. Tinh quỹ huyền kiếm lần nữa hắc quang lóe lên, đem đôi kia cứng rắn cuồng ngao toàn bộ cắt xuống, Tô Vọng linh thức nhất động, đem cuồng ngao thu vào trong túi trữ vật. Ca ca. Không. Một bên không xa, nữ tử Hoa Giả Yêu nhìn thấy nam tử Hoa Giả Yêu bị Tô Vọng chém giết, cất tiếng đau buồn hô. Nữ tử Hoa Giả Yêu hận nhìn Tô liếc mắt một cái, linh thức cấp tốc thu hồi san hô tiêm đao, lập tức thân hình lóe lên, nhất thời liền chui tiến trong nước sông, hướng phía Xích Giả Yêu phương hướng gấp độn mà đi. Cách đó không xa, Xích Giả Yêu cùng Thanh Hà Yêu linh thức cũng phát hiện bên này tình hình chiến đấu, nhị yêu giận dữ, lúc này hồng sắc trong suốt màn sáng đã lung lay sắp đổ, mắt thấy liền ủng hộ không lâu, liền sẽ vỡ tan. Lúc này Xích Giả Yêu nhìn lấy Thanh Hà Yêu nói ra, "Thanh hiệp lão đệ, nơi đây giao cho ta, nhân loại kia tiểu tử như thế cuồng vọng cùng đáng giận, ngươi đi đem hắn tháo thành tăng khối." Thanh Hà Yêu, tức Thanh hiệp, nghe vậy trọng trọng gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Tô Vọng, trong mắt có lửa giận thoáng hiện. Thanh hiệp giận quát một tiếng, lập tức dưới chân bọt nước bốc lên, nâng Thanh hiệp cấp tốc hướng Tô Vọng bên này mà tới.